Chương 1, trồn chúc Tết gà chương 1, trồn chúc Tết gà mùa hè hưu 4 năm tháng 6, kinh đô vùng ngoại ô một nông trang bên trong, một tên cách ăn mặc sĩ diện, sắc mặt trắng non dáng người cổng kềnh trung niên nhân đang cùng một tên mày kiếm mắt sáng tuấn lãng thiếu niên thương nghị sự việc. Trung niên nhân tên là Giả Trần, là Ninh Quốc phủ bây giờ gia chủ, cũng là Giả thị nhất tộc tộc trưởng. Tuấn lãng thiếu niên tên là Giả Lang, là Giả Trần lão cha Giả Kính tại bên ngoài con riêng, xuyên qua trước thì là làm tinh một tên phổ phổ thông thông sa súc. Trước đây không lâu, Giả Lang xuyên qua đến Hồng Lâu thế giới, đã trở thành Ninh Quốc phủ lang nhị gia. Ngay tại Giả Lang xuyên qua trước, Giả Chân lắc lư nhìn tiền thân Giả Lang điểm nhà. Nguyên bản Giả Chân là trưởng tử, đã thu được Ninh Quốc phủ quý báo nhất, tước vị cùng với 2/3 gia sản. Mà ở phân ra về sau, Giả Chân nguyên bản hứa hẹn phân cho Giả Lang 1/3 gia sản vậy lại rơi mất. Tiền thân Giả Lang mấy lần đi tìm Giả Chân, yêu cầu đem chính mình cái kia được chia tài sản điểm cho mình. Thế nhưng Giả Chân chính là đủ tiểu từ chối, dù thế nào liền không chịu đáp ứng. Tiền thân Giả Lang bởi vậy khí cấp công tâm, như vậy một mệnh ô hô, này mới khiến xuyên qua mà đến Giả Lang tu hú chiếm tổ chim khách. Vậy mà hôm nay Giả Chân đến nhà thăm Giả Lang, tư thế phóng rất thấp không nói, còn mang tới không ít món quà. Lúc này Giả Chân đầy mặt nụ cười nhìn Giả Lang. Nhị đệ a, ngươi gần đây thế nào a, mọi thứ đều còn tốt đó chứ? Giả Lang mỉa mai nhìn thoáng qua Giả Chân. Nắm đại ca phúc, tiểu đệ không có bị chết đói, dựa vào này nồng trang hơn 200 mẫu ruộng đồng, sống tạm hay là không có vấn đề. Giả Chân tự nhiên có thể nghe ra Giả Lang bất mãn giọng nói, nhưng hắn lại hời hợt làm được gắng chịu đủ, hình như cướp đoạt đệ đệ gia sản là người bên ngoài bình thường, cùng hắn hảo không thể làm chung. Nhị đệ, đoạn thời gian trước ta thật sự đi xa nhà, vừa về đến liền nghe trong phủ người nói ngươi mấy lần tới tìm ta. Ta đây không phải ngựa không ngừng vó thì đến chỗ ngươi nha. Giả Lang nghe xong tràn đầy không đồng ý, chẳng qua cũng lời cùng Giả Chân lãng phí nước bọn. Được, tất nhiên đại ca hồi đến, vậy liền đem cái kia điểm cho ta kia phần gia sản điểm cho ta đi. Thế nào, chuyện này sẽ không để cho đại ca làm khó đi. Giả Chân cười nhạt một tiếng. Nhị đệ, lời nói này cũng quá khách khí. Điểm ra sự tình là đã sớm đã nói xong, cái kia đưa cho ngươi đương nhiên cấp cho ngươi, ta đây làm sao lại như vậy làm khó đấy. Chẳng qua dưới mắt, có chuyện điểm số nhà chuyện này còn trọng yếu hơn, ta phải trước nói cho ngươi một chút. Giả Lang đánh giá Giả Chân một chút, trong lòng đã là thấy rõ. Cái gọi là không có việc không lên điện tam bảo, trước đó Giả Chân là hạ quyết tâm muốn lại rơi chính mình kia 1/3 gia sản, cho nên mới đối với mình trốn mất tâm. Bây giờ hắn đến nhà thăm, tất nhiên chuyện có kỳ quặc, nhìn tới 80-90% là cùng chuyện kế tiếp có liên quan rồi. Tốt, đại ca thỉnh giảng. Giả Chân đem hai tay ngả vào trái phía trên chắp tay thi lễ rồi nói ra. Nhị đệ hiểu rõ, hoàng thất đối với chúng ta khai quốc nguyên hơn đời sau từ trước ưu đãi. Bao năm qua đến đều là ban thưởng không ngừng, ân sủng có thừa. Lần này, kim thượng hạ chỉ, cho hầu tức trở lên huân quý nhà một danh lệnh. Phàm hầu tức trở lên huân quý đích tử, vào Bắc Cương quân bên trong, có thể lập tức được phong quan chức a. Ninh quốc phủ bên này vì Dung Nhi là con trai độc nhất, muốn đi cũng không thể đi. Ta là cố ý theo Vinh quốc phủ bên ấy giúp ngươi đòi hỏi một danh lệnh a. Vì Vinh quốc phủ quốc công bị phần, ngươi có thể bị phong một cái chính lục phẩm chiêu võ gia úy. Cơ hội tốt như vậy, đại ca trước tiên liền nghĩ đến ngươi. Ngươi ta mặc dù không phải ruột thịt cùng mẹ sinh ra, nhưng mà tại ngươi vào phủ sau đó, phụ thân liền đem ngươi sắp đặt tại mẫu thân danh nghĩa, ngươi cũng vậy đích tử danh phận. Thế nào, đại ca đối với ngươi đủ ý tứ đi. Giả Lang nghe đằng sau mang nghĩa mai cười cười. Đại ca, cơ hội tốt như vậy, hay là lưu cho ta Tây phủ đi. Ta hiện tại là vô dục vô cầu, trông coi ta cái này nồng trang sống qua ngày rất tốt. Mặc dù chưa nói tới đại phú đại quý, nhưng mà cơm rau dưa, ba bữa cơm một đêm không thành vấn đề. Giả Chân thấy thế vội vàng cực lực quyết đủ. Nhị đệ, ngươi sao có thể nghĩ như vậy, ngươi cũng vậy vân quý dòng dõi. Đại trượng phu làm để ba thước kiếm lập bất thế chi công. Có câu nói là công danh chỉ ở trên ngựa lấy, thực sự là anh hùng một trượng phu. Với lại ngươi cũng biết, dựa theo ta đại hạ chế độ, ta Ninh quốc phủ tước vị truyền cho trưởng tử, ta đã thừa kế tước vị, tương lai Dung Nhi tự nhiên cũng có thể kế tục tước vị của ta. Thế nhưng ngươi đây, nếu như không dãy một phần công danh ra đây, tương lai làm sao vợ con hưởng đặc quyền? Lẽ nào ngươi liền muốn như thế chẳng khác người thường nha? Giả Lang lập tức mặt lộ khinh thường. Được rồi, đại ca, đừng tiếp tục chơi bộ này bà hí, ta sẽ không lại thượng ngươi làm. Ngươi là người thông minh, ta vậy không phải người ngu. Bắc Cương từ trước đều là khói lửa ngập trời nơi, mà Bắc Hung nô mỗi năm xuôi nam cướp bóc. Bây giờ bệ hạ hạ chỉ chiêu mộ vân quý nhà đích tử bảo quân, chỉ sợ là năm nay vào thu Bắc cảnh tất có đại chiến đi. Bệ hạ vì khích lệ lòng người, mới như thế vì đó. Lúc này thăng quân, không khác nào sống chết khó nói. Thiên đại phú quý, cũng phải có mệnh hưởng thụ không phải? Ngươi rõ ràng là thu Vinh quốc phủ chỗ tốt, để cho ta thế Tây phủ người đi chịu chết. Đại ca, ta là thật không nghĩ tới à? Ngươi chiếm đoạt gia sản không nói, còn muốn cầm mệnh của ta lại dễ một bút à? Ngươi điên rồi. Giả Chân nghe xong không khỏi trong lòng ngầm mực, thế mà bị Giả Lang nhìn rõ mình tâm tư. Dĩ vãng mặc dù Hung nô mỗi năm sầm lớn, nhưng đều là tiểu đả tiểu nháo thôi, trên cơ bản tại biên cảnh tập kích mấy cái thành trấn, cướp đoạt một số người khẩu tài vật liền sẽ rời đi. Nhưng mà năm nay tình thế lại khác nhau rất lớn, trước đây không lâu, đại hạ tiếp vào Bắc Cương báo cáo, năm nay thảo nguyên đại hạ, hắn phạm vi rộng, bao trùm tất cả thảo nguyên 36 bộ, dê bỏ bởi vì không có còn nuôi súc vật làm thức ăn tử thương vô số. Cái hiện tượng này trực tiếp dẫn đến thảo nguyên 36 bộ cũng gặp phải nguy cơ sinh tồn. Mỗi đến mùa đông, Mạc Bắc thảo nguyên cũng gặp phải nhìn hai. Tuyết lớn hội bao trùm tất cả thảo nguyên, thời gian mấy tháng không cách nào chăn thả, người chỉ có thể trốn ở trong lều vải dựa vào đồ ăn uống nước dự trữ qua mùa đông. Nhưng mà trận này đại hạ, trực tiếp nhường thảo nguyên 36 bộ 60 tả hữu qua mùa đông đồ ăn dự trữ biến thành hư ảo. Nếu như thảo nguyên 36 bộ không cách nào tại bắt đầu mùa đông trước đó đạt được đầy đủ đồ ăn bổ sung, như vậy 2/3 thảo nguyên bộ hạ đều đem gặp phải tại mùa đông đói khổ lạnh lẽo mà chết cục diện. Có thể đoán được, năm nay đại hạ tất cả Bắc Cương đều đem lâm vào phong hỏa trong. Tại bộ tộc nguy cơ sinh tồn áp bách dưới, thảo nguyên 36 bộ chỉ có hai loại khả năng. Hoặc là, cướp đoạt đến đầy đủ vật tư trở về thảo nguyên qua mùa đông. Hoặc là, nhường bộ tộc của mình tiêu vong tại cái này mùa đông giá rét. Thảo nguyên 36 bộ lần này tất nhiên sẽ xuất ra vốn ban đầu cùng đại hạ liều mạng. Tại bối cảnh như vậy dưới, Thiên Hữu Đế hạ chỉ chiêu mộ Vân Quý nhà đích tử vào quân tác chiến, hắn dụng ý rõ rành rành, tự nhiên là vì cổ vũ Bắc Cương gian khổ phấn chiến những kia bình thường sĩ tốt. Để bọn hắn hiểu rõ, cũng không phải chỉ có bọn họ phân chiến, quan to quý tộc nhóm cũng muốn đi vào Bắc Cương cùng nhau phân chiến. Vào thu về sau, Bắc Cương thì lại biến thành một cái cự đại cối xay thịt, tu la chàng, đem đại hạ cùng thảo nguyên 36 bộ binh lính nhóm vô tình nghiền nát tại bên trong chiến trường này. Vì Ninh Quốc phủ bên này là nhất mạch đơn truyền, giả dung là giả chân con trai độc nhất, cho nên Ninh Quốc phủ bên này là không dùng ra người. Chương 2, có kẻ mặc cả, lực lượng 10 phần chương 2, có kẻ mặc cả, lực lượng 10 phần nhưng mà Vinh Quốc phủ bên ấy lại không được, bất luận là Vinh Quốc phủ đại phòng hay là nhị phòng, giả Liễn cùng giả Bảo Ngọc đều không phải là con trai độc nhất. Kể từ đó, Vinh Quốc phủ bên này nhất định phải tìm một đích tử tiến về Bắc Cương theo quân tác chiến. Cái này có thể nhường Vinh Quốc phủ vỡ tổ, giả Liễn là Vinh Quốc phủ trưởng tử trưởng tôn, tự nhiên không để cho hắn đi chịu chết đạo lý. Thế nhưng nhường giả Bảo Ngọc đi, giả Lao Thái Thái cùng Vương phu nhân vậy không nỡ a, không nói đến giả Bảo Ngọc hàng ngọc mà sinh, bị giả Lao Thái Thái coi là Vinh Quốc phủ điểm lành ra. Thì vẹn vẹn nói giả Bảo Ngọc nhìn cực giống hắn tổ phụ giả Đại Thiện, liền để giả Lao Thái Thái rất là yêu chuộng. Vì bảo trụ cháu trai, giả Lao Thái Thái càng nghĩ, đánh lên giả Lang chủ ý đầu tiên mà nói Linh Vinh nhị phủ nhất mạch cùng nhánh, lại thêm giả Lang mặc dù cũng không phải là giả Kính cùng chính thê xuất ra, nhưng cũng bị giả Kính an bài đích tử danh phận. Có hai cái này điều kiện tiên quyết, lại thêm Vinh Quốc phủ bên này nghị trăm phương ngàn kế vận hành một chút, nhường giả Lang thay thế giả Bảo Ngọc tổng quân danh ngạch nên không có vấn đề gì. Tại suy nghĩ kỹ càng sau đó, giả Lao Thái Thái liền để giả Xá tìm tới giả Chân, đối nó hứa vì lợi lớn, nhường hắn nghĩ biện pháp thúc đẩy việc này. Này mới có vừa rồi một màn này. Lúc này giả Chân nhìn giả Lang không lên đường, đương tức trên mặt vui tính cũng là thu vào, thay vào đó chính là vẻ hung ác. Lão nhị, hết lời ngon ngọt ngươi không nghe, không nên tìm khó chịu đúng không? Tốt, vậy ta thì dứt khoát nói thẳng đi. Ngươi đoán một chút cũng không sai, chính là để ngươi đỉnh Tây phủ danh ngạch đi tiền tuyến cùng người hung nô đánh trận đi, vậy thì thế nào? Ngươi còn thật sự cho rằng ngươi nói không đến liền không tới a, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Tây phủ thủ đoạn ngươi không phải không biết, người khác không nói, liền nói quản sự thím Vương phu nhân đi, nàng có nhiều tâm đen thủ lạn, ngươi trong lòng rõ ràng. Ngươi nếu là không đi, vậy coi như phải là giả Bảo Ngọc đi. Ngươi dám nhường con trai bảo bối của nàng đi tiền tuyến liều mạng, ngươi suy nghĩ một chút nàng hội sao đối phó ngươi? Ta khuyên ngươi tốt nhất ngoan ngoãn đáp ứng còn thì thôi. Nếu là bằng không, ta động đều không cần động, có người thu thập ngươi. Cho đến lúc đó, ngươi cũng đừng trách ta không nhớ chúng ta điểm ấy tình nghĩa huynh đệ. Giả Chân nói những lời này còn thật sự là lời nói thật, Hồng Lâu Mộng trong Vương phu nhân nhìn mặt mũi hiền lành ăn chay niệm Phật, để người nghĩ lầm nàng là tâm địa thiện lương người. Kỳ thực nếu không, Vương phu nhân cũng không phải cái gì loại lương thiện. Tại bên trong Hồng Lâu Mộng có một lần là Vương Hy Phượng lộng quyền thiết hạm tự, Thủy Nguyệt Tam trụ trì tính hư lão ni cô tại Trường Kim Ca nhà tử hôn một chuyện bên trong đảm nhiệm lái buồn, vì phép khích tướng nhường Vương Hy Phượng đi chia rẽ Trương Kim Ca cùng phòng giữ chi tử hôn sự, từ đó thu lấy xong chỗ, kết quả đưa đến Trương Kim Ca cùng phòng giữ chi tử song song tự sát bất tỉnh. Tính hư ban đầu cũng không phải muốn tìm Vương Hy Phượng, mà là muốn tìm Vương phu nhân. Vương Hy Phượng làm lúc là nói như vậy, thái quá đã sớm không quan tâm những chuyện đó, sự việc. Những lời này là rất nhị người cân nhắc, cẩn thận đã hiểu không khó phát hiện, Vương phu nhân trước kia khẳng định làm không ít kiểu này bao vụ kiện chuyện thương thiên hại lý. Bao gồm tượng cho vay nặng lãi tiền tiểu này làm ăn, Vương phu nhân vậy khẳng định có trôi nhung chạm. Lại nhìn Tình Văn cái chết, ngay lúc đó Tình Văn bệnh không còn hình dáng, nhưng mà Vương phu nhân chính là gắng gượng đem Tình Văn đuổi ra ngoài. Vương phu nhân lẽ nào nghĩ không ra đuổi Tình Văn rời khỏi Vinh Quốc phủ chính là nhường nàng đi chết nha, nàng đương nhiên hiểu rõ, chỉ là nàng tịnh không để ý mà thôi. Đối mặt với giả Chân uy hiếp trắng trợn, nếu là đổi lại tiền thân giả Lang, khẳng định là trong lòng bối rối, không biết như thế nào cho phải. Nhưng mà đổi lại bây giờ giả Lang, lại là không hốt hoảng chút nào, vẻ mặt ung dung không đổi. Đại ca nói rất đúng, bất quá ta suy nghĩ kỹ một chút, ta dù sao vô dụng mệnh một cái, trông coi cái này tiểu đồng trang, đời này vậy cứ như vậy. Nếu có thể lôi kéo giả Bảo Ngọc cùng chết, tiện thể cho ngươi vậy vùng một phần nổi, nhường chúng ta cái đó tâm ngoan thủ lạt tím hiểu rõ, con trai của nàng sở dĩ chết rồi, cùng ngươi uy hiếp ta không thể thiếu quan hệ, ngươi nói nàng sẽ như thế nào đấy? Nàng tâm đen thủ lạt giết chết ta sau đó, có thể hay không ghi hận ngươi đây, đại ca? Nhìn giả Lang vẻ mặt nghiền ngẫm ánh mắt nhìn về phía mình dáng vẻ, giả Chân cắn răng nghiến lợi nói: "Thật tốt, thật đúng là kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn a, nhị đệ, có ngươi. Nói đi, ngươi muốn thế nào mới bằng lòng đáp ứng đi?" Giả Lang nghe xong hơi cười một chút, trong lòng tính toán, nếu như nói giả Lang hay là trước mặt thân giả Lang mở dạng, là tay trói gà không chặt rất rưỡi, kia giả Lang tự nhiên là trước qua loa một chút, sau đó tìm một cơ hội thì trốn đi. Rốt cuộc bất kể đi tiền tuyến hay là lưu tại nông trang chờ lấy Vinh Quốc phủ đến báo thủ, cơ bản đều là một con đường chết. Chẳng qua rất may mắn là tại giả Lang xuyên qua đồng thời còn trói buộc cùng một khí vận đăng nhập hệ thống tặng cho tân thủ gói quà lớn, vậy là dành cho giả Lang cực lớn sức lực. Tại suy tư một chút về sau, giả Lang khí định thần nhàn nói: "Đại ca, muốn cho ta đi cũng không phải không được, chỉ cần đáp ứng ta mấy điều kiện là được rồi." Giả Chân nghe xong đội và nói:
"Tốt, ngươi nói."
Giả Lang lạnh nhạt nói: "Thứ nhất, Vinh Quốc phủ nhất định phải nghĩ cách giúp ta vận hành một chính ngũ phẩm linh viễn tướng quân quan chức. Thứ hai, Vinh Quốc phủ cho ta cầm 5 vạn lượng ngân phiếu. Thứ ba, ta muốn theo Ninh Quốc phủ tộc phả rời ra, tự thành nhất mạch, từ nay về sau, chúng ta liền lại không dây dưa. Ngươi như có thể làm đến này 3 điều kiện, vậy ta sẽ đồng ý thay thế Giả Bảo Ngọc tiến về trấn Bắc quân tham quân." Giả Chân không cần nghĩ ngợi rồi nói ra: "Điều kiện thứ nhất không tốt lắm nói, thứ hai cùng thứ ba ta đều có thể đáp ứng ngươi. Như vậy, ngươi hãy chờ tin tức của ta." Giả Lang rất là nhàn nhã nói:
"Không sao, dù sao ta không nổi, nếu không mọi người cùng nhau chết chứ sao?"
Nhìn trước mắt một bộ hỗn bất lận bộ dáng Giả Lang, Giả Chân hơi kinh ngạc nói:
"Nói thật, ngươi để cho ta cảm giác thật là có điểm lạ lắm."
Giả Lang cười nhạt một tiếng nói:
"Ngươi nha, ngã một lần khôn hơn một chút, ăn lớn như vậy thua thiệt, vẫn phải học được chút gì không phải?"
Giả Chân nghe xong cũng là cảm thấy có chút căm tức, hắn tự nhiên đã hiểu Giả Lang là tại châm chọc chính mình chiếm trước gia sản sự việc. Chẳng qua rất nhanh Giả Chân cũng là đè xuống lửa giận, rốt cuộc nhường Giả Lang thay thế Giả Bảo Ngọc sự việc nếu là có thể thành, Giả Chân cũng là năng lực theo Vinh Quốc phủ bứt lên một số lớn. Giả Chân toàn bộ làm không có nghe thấy Giả Lang chào phúng, trên mặt nụ cười nói:
"Yên tâm, nhị đệ, ta một sẽ giúp ngươi thúc đẩy việc này, tốt, ta liền đi trước."
"Không tiễn." Đuổi đi Giả Chân sau đó, Giả Lang nằm ở trên ghế xích đu cũng là nhàn nhã mở ra chính mình bảng hệ thống.
"Ký chủ, Giả Lang.
Quan chức, tạm thời chưa có.
Dưới trướng thế lực, tạm thời chưa có.
Cá nhân võ lực, Vạn Phu Mạc Đương.
Đạt được Tây Sở Bá Vương võ lực truyền thừa, ký chủ chính là vũ khí lạnh thời đại tuyệt thế mãnh tướng.
Thanh vật phẩm, 1 vạn bạch mã nghĩa tổng quân hồn.
DS, chỉ có thể đối với dưới trướng binh sĩ sử dụng, binh sĩ đạt được quân hồn sau 12 canh giờ đạt được đỉnh phong bạch mã nghĩa tổng chiến lực, đối với ký chủ trung thành 100%, binh sĩ chiến tử về sau, quân hồn có thể thu về, nhiều nhất 3 lần.
Tổng hợp đánh giá, 1 vạn phu mạc địch quang can tư lệnh, mời ký chủ mau chóng phát triển thế lực, đỡ phải bước hạng vũ theo góc nhà.
Chương 3, gãi đúng chỗ ngứa chương 3, gãi đúng chỗ ngứa xem hết chính mình bảng hệ thống sau đó, Giả Lang trong lòng cũng là dấy lên hùng tâm trang trí.
Bá Vương võ lực không cần nhiều lời, hạng vũ hàm kim lượng, phàm là hiểu chút lịch sử đều biết. Bạch Mã Nghĩa Tổng là Tam Quốc thời kỳ chỗ quân phiệt công tôn toàn tinh nhuệ nhất kỵ binh quân đội. Đại danh đỉnh đỉnh Thường Sơn Triệu Tử Long, ban đầu cũng bất quá là Bạch Mã Nghĩa Tổng bên trong một thành viên. Mặc dù nói sau đó Bạch Mã Nghĩa Tổng toàn bộ hao tổn tại giới kiểu chi chiến bên trong, nhưng mà cái này cũng không đại biểu Bạch Mã Nghĩa Tổng không mạnh, chỉ có thể nói bê âm chi đạo công tôn toàn sẽ không dùng binh. Phải biết, Bạch Mã Nghĩa Tổng là điển hình khinh kỵ binh. Mà giới kiểu chi chiến, Viên Thiệu một phương phái ra là khúc nghĩa dưới trướng dành trước tử sĩ. Dành trước tử sĩ là bộ binh hạng nặng, trang bị đại thuẫn bài cùng cường nỗ, có thể hữu hiệu ngăn cản kỵ binh xung kích, cũng tại ở cự ly gần đối với kỵ binh tạo thành trọng đại làm hại. Mà Bạch Mã Nghĩa Tổng là khinh kỵ binh, lực phòng ngự yếu kém, đối mặt dành trước tử sĩ phòng ngự cùng thủ đoạn công kích có vẻ lực bất tòng tâm ghê tởm nhất hay là công tôn toàn cái này bê âm chi đạo đem Bạch Mã Nghĩa Tổng coi như kỵ binh hạng nặng sử dụng, trực tiếp chính diện đi xung kích dành trước tử sĩ. Này mới đưa đến Bạch Mã Nghĩa Tổng toàn quân bị diệt. Cái gọi là chủ soái bất lực, mệt chết tăng quân, tại công tôn toàn tiểu này đổ con lợn bình thường làm việc lên đến hoàn mỹ thể hiện. Mặc dù nói Bạch Mã Nghĩa Tổng đối với trọng giáp bộ binh không có biện pháp gì tốt lắm, nhưng mà đối mặt thảo nguyên dân tộc du mục, Bạch Mã Nghĩa Tổng vậy tuyệt đối thuộc về giảm chiều không gian đa kích. Anh hùng ký bên trong từng ghi chép, toàn mỗi cùng bắt chiến, thường thừa Bạch Mã, truy không giả phát, đếm lấy được đúng nhanh, bắt bẩm báo nói, làm tránh Bạch Mã. Từ đó có thể thấy, Bạch Mã Nghĩa Tổng cho những kia dân tộc du mục tạo thành lớn cỡ nào bóng ma tâm lý. Bởi vì cái gọi là người mang lưới dao, sát tâm từ lên. Người mang bà vương võ lực, còn có 1 vạn có thể tuần hoàn sử dụng 3 lần Bạch Mã Nghĩa Tổng quân hồn. Giả Lang lấy được thưởng sau đó thì đang suy tư nên như thế nào thuận lý thành trương đi tổng quân về phần Giả Chân chủ động tìm tới chính mình, kia hoàn toàn chính là dễ hoa trên gấm. Sớm tại xuyên qua bắt đầu, Giả Lang thì hạ quyết tâm, nhất định phải nghĩ biện pháp cùng Giả phủ bạch rõ danh giới. Giả phủ bây giờ đã là thịnh cực mà suy, trừ bỏ hư tước bên ngoài, quan chức cao nhất lại là Giả Chính cái này công bộ tổng ngũ phẩm biên ngoại lang. 2 tòa phủ quốc công, thế mà ngay cả 1 tam phẩm quan đều không có, thật sự là thiên đại chuyện cười. Với lại tại Thiên Hữu Đế kế vị trước đó, đã từng cùng Nghĩa Trung Thân Vương triển khai một hồi kịch liệt đoạt đích đại chiến. Về phần kết quả nha, lão hoàng đế thoái vị thành thái thượng hoàng, Thiên Hữu Đế kế vị, Nghĩa Trung Thân Vương tự nhiên là chết không có chỗ chôn. Làm lúc Thiên Hữu Đế đệ đệ Trung Thuận Thân Vương cực lực ủng hộ Thiên Hữu Đế, Giả gia thì là cùng Nghĩa Trung Thân Vương mắt đi mày lại. Thiên Hữu Đế kế vị về sau, Giả gia thì vội vàng đem Giả Nguyên Xuân đưa vào cùng, muốn dùng cái này đến hòa hoãn quan hệ. Thiên Hữu Đế vậy lo lắng nhìn tứ vương bắt công đều là thái thượng hoàng trước mặt lão thần, không có trực tiếp triển khai thánh tẩy. Cho nên dưới mắt Giả gia mới ở vào một quỷ dị cân đối trong. Nhưng mà chỉ muốn thái thượng hoàng băng hà, Giả gia sớm muộn gì cũng là phải bị xét nhà thanh toán. Giả Lang tự nhiên không muốn cùng theo Giả gia trước này thuyền hỏng cùng nhau đắm chìm, nghĩ vì chính mình tìm được một chút hy vọng sống. Cái gọi là học được văn võ nghệ thuật, bán cho đế vương gia. Cổ đại muốn trở nên nổi bật, đơn giản cũng là khoa cử tham quân 2 cái đường tắt thôi. Thế nhưng Giả Lang ngay cả thể văn ngôn cũng làm không biết rõ, cho nên khoa cử là một chút kịch đều không có. Mà tham quân, đây chính là muốn đao thật thương thật liều mạng. Cho nên Giả Lang luôn luôn cực kỳ buồn rầu sau này được ra. Mãi đến khi thu được bá vương võ lực cùng với 1 vạn Bạch Mã Nghĩa Tổng quân hồn sau đó, tất cả vấn đề thì cũng giải quyết dễ dàng. Giả Lang bản liền định đi tìm Giả Chân, dùng kia 1/3 gia sản cho mình đổi 1 mặt phẩm quan võ đi tham quân chỗ tại. Giả Chân cho dù là tham lam, tiểu này 8-9 phẩm không quan trọng quan võ hắn cũng không trở thành không chịu đi xử lý,
rốt cuộc hắn đã xâm chiếm nhà của Giả Lang Sinh, một sáng Giả Lang làm lớn chuyện, đối với hắn vậy không có gì tốt chỗ. Nhưng Giả Lang tuyệt đối không ngờ rằng, lúc này Thiên Hữu Đế thế mà hạ thánh chỉ, dẫn đến Vinh Quốc phủ cầu giả chân đến tới cửa tìm chính mình bàn bạc. Mắt thấy Vinh Quốc phủ đưa tới cửa bị hố, Giả Lang tự nhiên là mài đao xoèn xoèn hướng heo dê. Một phen câu thông tiếp theo, Giả Lang có thể nói là đại hoạch toàn thắng, chính ngũ phẩm võ tướng quan chức đối với Vinh Quốc phủ mà nói khẽ cắn môi vẫn có thể làm. Giả Lang bước vào trong quân khởi điểm, chính là vô số người tha thiết ước mơ mà không thể được đích. Với lại Giả Lang còn có thể mượn cơ hội này triệt để thoát ly Giả gia, đỡ phải về sau đi theo Giả gia gặp nạn, thật có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Về phần nói kia 5 vạn lượng ngân phiếu, đơn giản là dệt hoa trên gấm mà thôi. Trong thời gian mấy ngày kế tiếp, tất cả tiến triển cũng hết sức thuận lợi. Vinh Quốc phủ bên này mắt thấy cuối cùng có hy vọng, thật không thể ngay lập tức liền đem sự việc hoàn thành. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian, Giả Lang nói lên điều kiện thì toàn bộ hoàn thành, này còn chủ nếu là bởi vì Giả Lang yêu cầu cái đó ngũ phẩm võ tướng có chút không vận may làm, nhờ Vinh Quốc phủ phí hết điểm sức lực, nếu là không có cái này, sợ là ngày thứ 2 thì mọi chuyện lắng xuống. Tại tất cả sẵn sàng về sau, Giả Lang lấy được 5 vạn lượng ngân phiếu, ủy nhiệm thư cùng với điểm tông văn thư. Theo giờ khắc này bắt đầu, Giả Lang liền cùng Giả gia lại vậy không có quan hệ, không cần lại nhận tông tộc lễ pháp ràng buộc, triệt để giải phóng tay chân. Giả Chân cũng là 10 phần vui vẻ, hắn không chỉ thu Vinh Quốc phủ 1 phần lễ, còn quá mức hướng Vinh Quốc phủ nhiều báo 5 vạn lượng bạc, nói Giả Lang muốn là 11 vạn lượng bạc, lại ăn 5 vạn lượng tiền hoa hồng, có thể nói là muốn nhiều thoải mái có nhiều thoải mái. Chẳng qua hắn không biết là, Giả Lang cũng sớm đã cho hắn đào hồ sâu, không cần mấy ngày, hắn cùng Vinh Quốc phủ muốn khóc cũng khóc không được. Trạng ban tối, kinh đô Càn Thanh cung bên trong, Thiên Hữu Đế đang phê duyệt nhìn tấu chương. Không bao lâu, nội thị thái giám hạ thủ trung đưa tới một phần sổ. Bệ hạ, mỗi nhà huân quý dòng dõi vào quân danh sách đã định ra, mời bệ hạ xem qua. Thiên Hữu Đế buông xuống trong tay bút son, nhận lấy danh sách. Thế nào, các huân quý có hay không có náo ra cái gì yêu thiêu thân a? Hạ thủ trung nghe xong cười cười. Bệ hạ thiên uy như biển, các huân quý tự nhiên đều bị cùng theo. Mỗi nhà huân quý cũng phái ra đích tử vào quân, vì hiển lộ rõ ràng trung quân ái quốc tâm ý. Chỉ là, nhìn hạ thủ trung ấp a ấp úng dáng vẻ, Thiên Hữu Đế mặt lộ bất mãn. Có cái gì liền nói, bộ dáng này còn thể thống gì? Hạ thủ trung đội vàng đáp lời. Bẩm bệ hạ, chỉ là Vinh Quốc phủ làm việc có chút bất công. Vinh Quốc phủ hai cái đích tử cũng không phải là con trai độc nhất, dựa theo chỉ ý, hẳn là Vinh Quốc phủ Giả Liễn hoặc là Giả Bảo Ngọc vào quân sông lên Bắc Cương tác chiến. Nhưng Vinh Quốc phủ mua được Đại Minh cung đái công công, thế mà đem Linh Quốc phủ đích tử Giả Lang báo lên. Thiên Hữu Đế nghe xong trong lòng không khỏi một hồi tức giận, nhưng trên mặt sắc thực gió êm sóng lặng. Nếu là thái thượng hoàng bên kia ý nghĩa, liền như thế đi. Đúng rồi, cái này Giả Lang xưa nay dư luận làm sao? Hạ thủ trung một chút suy tư. Bẩm bệ hạ, mặc dù người này không hề giống cái khác các vân quý hoàn khố thành tính, nhưng cũng không có cái gì văn thao vũ lược, hơn phân nửa cũng chỉ là cái trung nhân chi tư đi. Sách mới lên đường, mong rằng các vị ngạn tổ ủng hộ nhiều hơn, vô cùng cảm kích. Chương 4, hoang mang đậu chiêu, lần đầu gặp nhau. Chương 4, hoang mang đậu chiêu, lần đầu gặp nhau. Nghe xong như thế, Thiên Hữu Đế lập tức cũng mất hào hứng. Tại đem danh sách nhìn một lần về sau, Thiên Hữu Đế dùng bút son phê hồng, sau đó liền đem danh sách bỏ vào ngự án bên trên. Hạ thủ trung, nô tỳ tại. Đem danh sách giao cho binh bộ lập hồ sơ, sau đó 800 dặm khẩn cấp tiến đến trấn Bắc quân bên trong. Ngoài ra báo tin các vân quý tử đệ, hai ngày sau giờ thìn do Đức Thắng Môn xuất phát sông lên Bắc Cương tiền tuyến. Trong vòng 30 ngày không thể đuổi tới trấn Bắc quân đại doanh người, hết thể quân pháp xử lý. Tuân chỉ. Hạ thủ trung nhận hoàng mệnh sau cầm danh sách liền rời đi Càn Thanh cung trong. Thiên Hữu Đế thì ánh mắt thâm thúy nhìn phía Đại Minh cung thái thượng hoàng chỗ phương hướng, sắc mặt âm tình bất định. Thiên Hữu Đế đăng cơ đến nay, cũng có thời gian 4 năm. Nay thời gian 4 năm trong, thái thượng hoàng không ít cho Thiên Hữu Đế ngột ngạt. Như hôm nay Hữu Đế vì Bắc Cương chi chiến chế định vân quý đích tử theo quân tắc chiến sách lược, nhưng thái thượng hoàng vẫn là phải cho mình nữ áo. Cái này khiến Thiên Hữu Đế trong lòng càng phát không thoải mái. Tại quyền hành một phen về sau, Thiên Hữu Đế hay là quyết định ẩn nhẫn một chút, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Hai ngày sau giờ thịnh, kinh đô Đức Thắng Môn trước đã bị nhà Vân Quý quyến chen lấn chật như nêm cối. Xưa nay, Vân Quý nhà chỉ có thứ tử mới sẽ nghĩ đến vào quân tham chiến, nghĩ ở trên ngựa dãy một phần công danh. Nhà Vân Quý trưởng tử tự nhiên là kế tục tước vị, đích thứ tử phụ mẫu cũng sẽ quên cái công danh, cầu cái ấm phòng, hoặc là đi khoa cử hoàn lộ, không có gió gì hiểm. Song lần này Thiên Hữu Đế tự mình hạ chỉ, dù là những thứ này các Vân Quý lại không tình nguyện, cũng đành phải đem đích tử đưa lên chiến trường. Cho nên lúc này Đức Thắng Môn nghiêm chỉnh thành một sinh ly tử biệt cáo biệt nơi trốn. Tất cả mọi người hiểu rõ, những thứ này vân quý dòng dõi nhóm vừa đi chính là đầm rồng hang hổ, rất khó trở lại nữa. Lúc này Giả Lang phóng tầm mắt nhìn tới, thân đô quyền quý tụ tập, trong đám người, Giả Lang còn chứng kiến rất nhiều ngoài dự liệu tồn tại. Tỷ như nói anh quốc công đích tử Tống Mặc, Linh Viễn Hầu đích thứ tử Cố Đình Diệp. Làm nhìn những người này lúc, Giả Lang khẽ miệng không khỏi nở một nụ cười, thế giới này, đây chính mình tưởng tượng muốn càng thêm có thú ai chẳng qua như thế vừa vặn, kể từ đó chính mình hệ thống liền có sung túc phát huy không gian. Giả Lang chỗ trói chặt hệ thống tên là khí vận đăng nhập hệ thống. Tên như ý nghĩa, đó chính là Giả Lang thu phục hoặc chém giết khí vận nhân vật, là có thể đạt được một lần đánh dấu cơ hội. Nhân vật khí vận càng mạnh, kia Giả Lang đánh dấu đạt được ban thưởng thì viện phong dày. Tượng Tống Mặc, Cố Đình Diệp, theo thứ tự là cựu trọng tử cùng chi phủ nam chính, nếu như năng lực đem hai người bọn họ cất vào dưới trướng, kia Giả Lang đạt được đánh dấu ban thưởng nhất định là phi thường khả quan. Nguyên bản Giả Lang còn muốn, có lẽ phải đợi đến chính mình theo Bắc Cương chiến thắng trở về, mới có thể bắt đầu mưu đồ đánh dấu ban thưởng. Hiện tại xem ra, chính mình trong quân đội liền có thể bắt đầu. ngay tại Giả Lang chờ điểm danh xuất trinh thời điểm, Đức Thắng môn trong góc, một dung mạo đẹp đẽ nữ tử lúc này chính vẻ mặt mê man hoang mang. Nữ tử tên là Đậu Chiêu, là thần đô Đậu gia đích nữ. Làm một cái người trùng sinh, lúc này Đậu Chiêu đầu góc đều muốn đứng máy. Thay đổi, mọi thứ đều thay đổi, trừ gia Đậu gia không thay đổi, toàn bộ thế giới cũng thay đổi, tứ vương bát công là cái quỷ gì, thiên hữu đế lại là cái gì quỷ? Vì sao mọi thứ đều cùng trước đó không đồng dạng đấy? Nghĩ đến đây, Đậu Chiêu chỉ cảm thấy có chút tê cả da đầu. Làm một cái người trùng sinh, nguyên bản nàng nhận là mọi thứ đều ở trong lòng bàn tay của mình, nhưng mà trước mắt thế giới như là cải thiên hoán địa bình thường, chỉ để thoát ly Đậu Chiêu nhận biết. Trong lúc nhất thời, Đậu Chiêu cũng không biết mình phải làm gì cho đúng. Vừa nghĩ tới ở kiếp trước chính mình gặp phải tuyệt vọng, chẳng lẽ mình nhất định là khó thoát cái này vận mệnh nha. Ngay tại Đậu Chiêu sầu não thời khắc, đã thấy một cái thân mặc giáp trụ khí khái hào hùng bộ phát bạch bảo tướng quân cầm trong tay một chuôi đường hồ lô đi tới trước người mình. Người vừa tới không phải là người bên ngoài, chính là Giả Lang. Giả Lang cũng là trong lúc vô tình phát hiện Đậu Chiêu tồn tại. Mặc dù nói xuất trinh sắp đến, nhưng mà cái kia gẹo muội vẫn là phải gẹo muội, có một số việc chính là vào trước là chủ nhà. Làm một cái hợp cách hải vương, nuôi cá là thao tác cơ bản. Mắt thấy Giả Lang rụt ngựa đi vào, Đậu Chiêu thi lễ một cái rồi nói ra: "Vị tướng quân này, ngài có chuyện gì sao?" Giả Lang đem kẹo hồ lô đưa cho Đậu Chiêu sau ôn hòa nói: "Tuổi quá trẻ, xuân đau thu buồn cũng không tốt, ta xuất trinh sắp đến, sinh tử chưa biết, vẫn có thể thản nhiên chỗ chi, ngươi một cái tiểu cô nương, có cái gì nghĩ không ra đâu, đưa ngươi." Nhìn trước mắt mày kiếm mắt sáng ngũ quan anh tuấn Giả Lang, Đậu Chiêu tâm không chịu thua kém nhanh chóng nhảy lên. Nàng do dự một chút sau nhận lấy Giả Lang đưa tới kẹo hồ lô, sau đó dịu dàng nói: "Đa tạ tướng quân phong thích, tiểu nữ tử chúc tướng quân kỳ khai đắc thắng, chiến thắng trở về hồi triều. Không biết tướng quân xưng hô như thế nào?" "Nhờ các nôn, ta tên là Giả Lang, không biết cô nương xưng hô như thế nào?" "Đậu Chiêu." "Đậu Chiêu, tên rất hay, nếu có thể toàn thân trở ra hồi kinh, có lẽ ngươi ta hữu duyên còn gặp lại, cô nương bảo trọng, cáo tử." Giả Lang sau khi nói xong quay đầu ngựa lại rời khỏi, thẳng đến trong đội ngũ đi. Nhìn tiêu sái rời đi Giả Lang, Đậu Chiêu cũng không khỏi được sinh lòng ái mộ. Không bao lâu, nương theo lấy trống trận lôi vang, kèn lệnh vang tận mây xanh, mấy trăm tên vân quý tử đệ chuẩn bị xếp hàng, hướng phía Bắc Cương liền xuất phát. Giả Lang rục ngựa lao nhanh, trong lòng hùng tâm tráng trí hiện lên. Tại quay đầu nhìn thoáng qua thần đô sau đó, Giả Lang trong lòng hạ quyết tâm. Từ nay về sau, vận mệnh của mình sẽ chỉ nắm giữ ở trong tay mình, chính mình tuyệt sẽ không lại mặc cho người định đoạt, tuyệt đối không. Bắc Cương tiền tuyến khoảng cách thần đô 1200 dặm, Thiên Hữu Đế cho kỳ hạn là trong vòng 30 ngày nhất định phải đến trấn Bắc Quân đại doanh. Nếu là sĩ tốt hành quân, chỉ dựa vào hai cái chân, tự nhiên là có tội chịu. Chẳng qua này mấy trăm tên vân quý tử đệ, cái nào cũng không phải lớp người quê mùa xuất thân, mỗi cái cũng có thượng đẳng chiến mã. Một tiên hành quân 40 dặm, đối với những người này mà nói tự nhiên là một bữa ăn sáng. Lại xuất phát ngày thứ nhất, mọi người là song quân 80 dặm, đợi đến trời tối thời gian, liền tại phụ cận dịch trạm ngủ lại. Trạm ban tối, tại thu xếp tốt về sau, Giả Lang đi vào phân phối căn phòng sau đó, chỉ thấy trong phòng chính một bộ dương cung bạt kiếm chi thế. Giả Lang tập trung nhìn vào, không khỏi nở một nụ cười. Trong phòng hai người không là người khác, một cái là Anh Quốc công đích tử Tống Mặc, một cái là Ninh Viễn hầu đích tử Cố Đình Diệp. Về phần hai người tranh đấu nguyên nhân vậy rất đơn giản, đoạt phòng ngủ, hai người cũng nhìn chung cái đó lớn nhất phòng ngủ, lẫn nhau tranh chấp không xuống. Giả Lang nhìn hai người lạnh nhạt nói: "Tốt, hai vị, các ngươi không cần tranh giành, ta hiện tại tuyên bố một chút, gian phòng kia thuộc về ta." Cố Đình Diệp cùng Tống Mặc nghe xong không hẹn mà cùng căm tức nhìn Giả Lang nói: "Ngươi nghĩ hay lắm, dựa vào cái gì?" Giả Lang khí định thần nhàn nói: "Yên tâm, ta am hiểu nhất lấy lý lẽ thuyết phục." Giả Lang vừa nói vừa hướng hai người đi đến, không bao lâu, trong phòng truyền ra quyền đấm cước đá âm thanh. Qua không lâu, trong phòng yên tĩnh trở lại, Giả Lang hơi cười một chút nói: "Thế nào, ta ngủ phòng lớn có vấn đề sao?" Chương 5, hai người ý động, Thiên Hữu Đế suy đoán chương 5, hai người ý động, Thiên Hữu Đế suy đoán Cố Đình Diệp cùng Tống Mặc đội và nói: "Không sao hết, không sao hết, nên đại ca, bây giờ có thể đem chân lấy ra sao?" Giả Lang lập tức đem chân Tống Mặc trước ngực lấy ra, lúc này Tống Mặc cùng Cố Đình Diệp bị Giả Lang một cước dẫm đến đều nhanh trùng điệp, trên mặt cũng bị Giả Lang đánh mắt đen ngòm. Sau đó Giả Lang lấy hành lý vào đại phòng ngủ dàn xếp lên. Lúc này Tống Mặc nhìn về phía Cố Đình Diệp, hai người bốn mắt nhìn nhau, cũng hơi kinh ngạc. Tống Mặc nhìn về phía Cố Đình Diệp có chút hiếu kỳ hỏi: "Cố Đình Diệp, ngươi nhận ra người kia là ai sao?" "Hai chúng ta võ nghệ, tại thần đô những thứ này vân quý trong vòng nói là số một số hai cũng không đủ, ở trước mặt hắn thế mà ngay cả một hiệp cũng đi bất quá, đây rốt cuộc là thần thánh phương nào a?" Cố Đình Diệp cố gắng nhớ lại một chút sau có chút ít lập lờ nước đôi nói: "Ta loáng thoáng nhớ đến giống như là gặp qua người này, không phải Ninh Quốc phủ chính là Vinh Quốc phủ, nhưng cụ thể ta không nhớ rõ." Tống Mặc nghe xong khoát khoát tay nói: "Ngươi mau ngừng lại đi, Ninh Minh nhị phụ ta còn không biết à, Giả Liễn, Giả Dung, Giả Bảo Ngọc, đây đều là cái gì rắc rưởi? Thì loại kia gia đình, năng lực nuôi ra bực này nhân vật mới là lạ chứ, ngươi khẳng định nhớ lầm." "Được rồi, này cũng không trọng yếu, thế nào, ngươi có ý kiến gì hay không a?" Cố Đình Diệp nhìn về phía Tống Mặc ý vị thâm trường nói: "Nhìn tới ngươi là cùng ta nghĩ đến cùng đi a, đi thôi, làm chút rượu thái đi." Tống Mặc gật đầu một cái, sau đó hai người riêng phần mình tuyển cái gian phòng liền đi chuẩn bị đồ nhắm rượu. Cùng cái khác vân quý hoàn toàn bất đắc dĩ đem đích tử đưa đến tiền tuyến khác nhau, bất kể là Tống Mặc hay là Cố Đình Diệp, trong nhà đều là không nhận tiếp kiến hạng người. Tống Mặc phụ thân Anh Quốc công Tống Nghi Xuân, đó là cao nhất đại cha nam, người khác gái thiếp diệt thê nói là nói, nhưng Tống Nghi Xuân ái thiếp diệt thê thì là đến thật sự. Tống Mặc mẫu thân chính là bị Tống Nghi Xuân tự tay độc chết. Kể từ đó, Tống Nghi Xuân đối với Tống Mặc tự nhiên cũng sẽ không có tình cảm gì, hắn ước gì Tống Mặc chết tại Bắc Cương, để cho mình cùng ngoại thất Sở Sinh Nhi tử danh chính ngôn thuận kế thừa chính mình tước vị. Cố Đình Diệp tình huống đây Tống Mặc cũng không khá hơn chút nào. Hai người coi như là cá mẹ một lứa, trong nhà thuộc về là cậu cũng ghét bỏ tồn tại. Lần này theo quân xuất chinh, cùng cái khác vân quý dòng dõi ý nghĩ khác nhau, hai người đều làm mưu đủ kinh lực chuẩn bị thành tựu một phen công lao sự nghiệp, triệt để thoát khỏi nguyên sinh gia đình ảnh hưởng. Mà vừa rồi cùng Giả Lang giao thủ, nhường Cố Đình Diệp cùng Tống Mặc cũng ý thức được, Giả Lang tuyệt đối là cái manh tướng, cái khác bất luận, chỉ bằng vào cái này thân võ nghệ, tuyệt đối năng lực trong quân đội lẫn vào phong sinh thủy khởi. Có lớn chân không ôm, vậy coi như quá ngu, hai người tự nhiên cũng dậy rồi cùng Giả Lang giao hảo chi tâm. Qua sau đó không lâu, Giả Lang trong phòng, Giả Lang chính nhàn nhã ngồi xuống uống trà. Đối với vừa rồi cùng Tống Mặc cùng Cố Đình Diệp giao thủ sự việc, Giả Lang tự nhiên là có ý là chi. Rốt cuộc hai người kia đều không phải là cái gì hạ người phàm tục, một đây một cấm chủng. Tưởng thu phục bọn hắn, tự nhiên được lấy ra chút cứng rắn câu chuyện thật. Lúc này Giả Lang bắt chéo hai chân lẳng lặng địa chờ Tống Mặc cùng Cố Đình Diệp tới cửa. Giả Lang sở dĩ có năm chắc như vậy, nguyên nhân lại cực kỳ đơn giản. Bất kể Tống Mặc cùng Cố Đình Diệp là nghị kiến công lập nghiệp, hay là nghị có đầu rút cổ tự vệ, giao tốt chính mình đối bọn họ mà nói đều là tuyệt cao lựa chọn. Chỉ bằng Giả Lang cái này thân võ nghệ, bọn hắn đi theo Giả Lang cùng nhau trộn lẫn khẩu thang không thành vấn đề. Nghị tự vệ, giao tốt một cái mãnh nhân tự nhiên càng có sinh tồn bảo hộ. Về phần nói bị Giả Lang đánh cho một trận sinh lòng oán hận muốn ám hại Giả Lang, khả năng này cực kỳ bé nhỏ. Rốt cuộc hai người bọn họ không phải loại đó nhân vật phản diện bia đỡ đạn diễn viên của chúng, không có bị hạ giảm trí tuệ quan hoàn, điểm ấy đầu óc vẫn phải có. Quả nhiên, tại qua một khắc đồng hồ về sau, cửa vang lên tiếng gõ cửa. "Huynh đài, hai chúng ta làm chút ít đồ nhắm rượu, không biết có thể đến dự, chúng ta cùng uống một chén." Giả Lang nghe xong hơi cười một chút, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. "Này không thích hợp đi. Huynh đài không cần phải khách khí, chúng ta không lâu sau đó đều là trong quân đồng đội, uống bữa rượu có cái gì không thích hợp, còn xin huynh đài cho chút thể diện đi." "Được rồi, vậy ta nếu từ chối thì bất kính." Tại đơn giản khách khí một chút về sau, Giả Lang đi ra khỏi phòng. Lúc này phòng khách bên trong, Cố Đình Diệp cùng Tống Mặc đem rượu thái đều đã bày xong. Đang nhìn đến Giả Lang về sau, hai người tiến lên đón, trên mặt nụ cười, chỉ là trên mặt bầm đen bao nhiêu nhìn có chút buồn cười. Hai người chắp tay thi lễ rồi nói ra: "Huynh đài, mời ngồi." Ba người sau khi ngồi xuống, Cố Đình Diệp cho Giả Lang rót chén rượu, sau đó rất là kính nể nói: "Huynh đài thực sự là tốt võ nghệ à, nhưng không biết là nhà ai công hầu sau đó, quý danh à?" Giả Lang cười nhạt một tiếng nói: "Dễ nói, tại hạ Giả Lang, trước tiên nên tính là Ninh Quốc phủ người, chẳng qua bây giờ một người cô đơn, đã theo Ninh Quốc phủ điểm tông mà ra." Nghe đến đó, Cố Đình Diệp cùng Tống Mặc không khỏi có chút hâm mộ nhìn về phía Giả Lang. Hai người nằm mộng cũng nhớ theo cái đó khiến người ta ngạt thở trong nhà trốn tới, chỉ là không có cơ hội. Cố Đình Diệp lập tức vừa cười vừa nói: "Thế nào, Tống Mặc, ta liền nói Giả huynh là Ninh Minh nhị phủ người đi, không có nói sai đâu." Tống Mặc hơi có vẻ bất đắc dĩ nói: "Ta chỉ là không thể tin được, thì Ninh Minh nhị phủ loại địa phương này, cũng có thể nuôi ra Giả huynh như vậy rồng phượng trong loài người." Cố Đình Diệp khoát khoát tay nói: "Ngươi dừng lại đi, các ngươi Anh Quốc công phủ cũng không có tốt đi nơi nào, không giống nhau ra ngươi như thế nhất hảo nhà, ngươi còn không biết xấu hổ nói sao?" "Đúng rồi, Giả huynh, chúng ta vậy còn chưa từng tự giới thiệu đấy." Giả Lang khẽ cười một tiếng nói: "Không ngại, ta nhận được các ngươi. Tống huynh là Anh Quốc công đích tử, về phần ngươi Cố huynh nhà, phong lưu trong trận người tiên phong, chết dưới Hoa Mâu đơn Triệu Tử Long nhà." Cố Đình Diệp nghe xong không khỏi có chút lúng túng. "Khụ khụ, không ngờ rằng ta điểm ấy tên tuổi tại thần đô truyền sâu như vậy xa." Giả Lang cười nhạt một tiếng nói: "Người không phong lưu bổng thiếu niên nha, nam nhân mà, này đáng là gì? Tốt, lần đầu gặp nhau, chúng ta cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết, đến, chúng ta cùng uống một chén." Nam nhân rút ngắn quan hệ nhanh nhất cách thức, đó chính là uống rượu. Qua ba lần rượu thái quang ngũ vị, ba người rất nhanh liền quen thuộc. Ngay tại ba người uống rượu thời điểm, thần đô Cản Thanh cung bên trong, Thiên Hữu Đế chính phê duyệt nhìn một phần tấu chương, trên mặt lộ ra một tia nghiền ngẫm nụ cười. Phần tấu chương này chính là ngự sử đại ngự sử bạch tội Ninh Minh nhị phủ, về phần nội dung vậy rất đơn giản. Ngự sử bạch tội Ninh Minh nhị phủ tội khi quần, đem đã điểm tông dòng dõi Giả Lang giả mạo đích tử đưa vào trong quân, dùng cái này qua mặt, lừa gạt thánh thượng. Đang xem xong rồi tấu chương sau đó, Thiên Hữu Đế nhìn về phía một bên hạ thủ trung lạnh nhạt nói: "Hạ thủ trung, phần tấu chương này nội dung đi tra một chút, nếu là thật, thì hạ một đạo chỉ ý, Ninh Minh nhị phủ tức giảm nhất đẳng, tiền phi pháp tức sản 3 năm, bày ra trừng phạt. Ngoài ra ngươi lại tra một chút, xem xét cái này ngự sử nguồn tin tức là cái gì." "Nô tỳ tuân chỉ." Hạ thủ trung tiếp nhận tấu chương thi lễ một cái về sau, lập tức liền xuống dưới an bài. Thiên Hữu Đế thì là tự lẩm bẩm: "Có hứng, thật sự là có hứng, chẳng lẽ nói là Giả heo ăn thịt hổ không thành." Chương 6, phiền phức tới cửa, tức giận Giả Chân. Chương 6, phiền phức tới cửa, tức giận Giả Chân. Lúc này Thiên Hữu Đế không khỏi liền nghĩ đến trước đó hạ thủ trung nhắc tới thay thế Vinh Quốc phủ đích tử tiến đến Bắc Cương tham chiến Giả Lang. Thiên Hữu Đế đối với Bắc Cương tình huống trong lòng rõ ràng, cũng biết lần này Hung Nô cả nước xâm nhập phía nam, Bắc Cương tất nhiên là một hồi sinh tử đại chiến. Giả Lang thay thế Vinh Quốc phủ người tiến đến tham chiến, muốn nói Giả Lang trong lòng không có lời bán giận, vậy chỉ sợ là quỷ đều không tin. Mà điểm tông sự tình lại chỉ như tại Giả gia nội bộ sự việc, Ninh Minh nhị phủ đương nhiên sẽ không ngốc như vậy, đem chuyện này tiết lộ ra ngoài. Kể từ đó, làm không tốt chính là cái này Giả Lang thiết kế tỉ mỉ, tự giác chịu không được Ninh Minh nhị phủ áp lực, cho nên bị ép thay thế Vinh Quốc phủ người đi tham quân. Bất quá trong lòng hắn không qua được cái này khảm, cho nên trước đưa ra điểm tông, sau đó mới thỏa hiệp, vì chính là cho Ninh Vinh nhị phủ đảo cái hố to. Thằng nếu thật sự là như thế, kia Giả Lang cũng làm thật coi là thông quyền lưu biến nhân tài. Nghĩ đến đây, Thiên Hữu Đế đối với hạ thủ chung kết quả điều tra cũng là càng phát ra mong đợi. Kỳ thực Thiên Hữu Đế đoán mảy may cũng không tệ, này tất cả đều là Giả Lang trước giờ mưu đồ tốt. Giả Lang chi sở dĩ nói ra điểm tông làm điều kiện, một phương diện tự nhiên là vì thoát ly Giả gia, mặt khác chính là vì thiết kế trả thù Ninh Vinh nhị phủ. Rốt cuộc chỉ cần điểm tông, Giả Lang không coi là Ninh Quốc phủ đích tử, hết rồi cái thân phận này, Vinh Quốc phủ nhường Giả Lang thay thế nhà mình đích tử tiến về Bắc Cương tác chiến, liền cùng kéo cái người qua đường giáp hiệu quả là giống nhau. Loại chuyện này nói nghiêm trọng điểm là tội khi quân cũng không quá đáng. Tại thiết kế tốt về sau, Giả Lang liền đem chuyện này báo cho ngự sử đài một nổi danh cưỡng trùng ngự sử. Ngự sử đài các ngự sử trong triều còn có một cái ngoại hiệu, đó chính là chó điên. Nay cùng ngự sử công tác thoát ly không được quan hệ. Các ngự sử công tác chính là vạch tội đại thần, khuyên can quân vương. Càng là vạch tội nhân vật hiển hách, đang ngồi vững chứng cứ phạm tội sau đó, ngự sử liền việt lại nhận trọng dụng, đạt được tấn thăng. Đối với kiểu này đưa tới cửa công trạng, cái này cưỡng trùng ngự sử tự nhiên là vui vẻ tiếp nhận. Tại Giả Lang chân rời kinh, chân sau hắn liền đem vạch tội tấu chương đưa đi lên. Chẳng qua Thiên Hữu Đế suy xét đến Thái Thượng Hoàng cùng Khai Quốc Nguyên Huân, cũng biết chỉ bằng chuyện này không thể nào đem Ninh Vinh nhị phủ nhổ tận gốc. Cho nên Thiên Hữu Đế cũng chỉ là nói cho hạ thủ chung, một sáng xác nhận thông tin là thật, thì đối với Ninh Vinh nhị phủ thực hành tức giảm nhất đẳng, tịch thu tức sản 3 năm xử phạt. Chẳng qua chuyện này đối với Ninh Vinh nhị phủ cũng là một sự đả kích không nhỏ. Rốt cuộc nhìn Trung Hồng Lâu toàn thư, Ninh Vinh nhị phủ tình trạng kinh tế luôn luôn không lạc quan. Đến cuối cùng xét nhà sự tình, Vinh Quốc phủ kê biên tài sản ra tới chỉ có một dương hợp lý phiếu. Ninh Vinh nhị phủ chủ yếu nhất thu nhập nơi phát ra thì là tới từ tức sản, tức giảm nhất đẳng, tưởng rằng tức sản giảm thiếu rất nhiều, tịch thu tức sản 3 năm, Ninh Vinh nhị phủ 3 năm này liền không có lớn nhất thu nhập nơi phát ra. Thiên Hữu Đế quyết định, nhường Ninh Vinh nhị phủ tình trạng kinh tế càng là hơn đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Lại nói Hạ Thủ Trung, lại tiếp thu được Thiên Hữu Đế mệnh lệnh về sau, Hạ Thủ Trung không dám chế mãi, vội vàng liền mệnh Cẩm Y Liễu vệ bắt đầu điều tra việc này. Cẩm Y Liễu vệ làm việc vẫn rất có hiệu suất, chuyển qua ngày qua liền đem kết quả điều tra đưa đi lên. Hạ Thủ Trung tại xác nhận ngự sử vạch tội không sai về sau, trực tiếp liền viết chỉ phái người tiến đến Ninh Vinh nhị phủ tuyên chỉ. Lúc này Vinh Quốc phủ nội khí phân rất là ngưng trọng, Giả Lao Thái Thái, Vương Phu Nhân cùng Giả Trân cũng tại phòng khách bên trong ngồi. Vương Phu Nhân sắc mặt khó coi nhìn xem nói với Giả Trân: "Trân ca nhi, ngươi được lắm đấy a, An Hoa Hồng cũng ăn vào trong nhà mình đến rồi." Giả Trân nghe xong trong lòng hơi hồi hộp một chút, vội vàng thi lễ một cái nói: "Thím, lời này bắt đầu nói từ đâu a?" Vương Phu Nhân lạnh hừ một tiếng nói: "Ngươi thiếu cùng ta tại đây chứa mơ hồ. Ta hỏi ngươi, ngươi nhị đệ thật sự nói muốn 11 vạn lượng bạc mới bằng lòng thay thế Bảo Ngọc nha?" Giả Trân cứng ngắc lấy ra đầu nói: "Chắc chắn 100 a, thím, chúng ta là người một nhà, ta còn có thể lừa các người không thành." "Hừ, thua thiệt ngươi nói ra được." Vương Phu Nhân gắt một cái, tức giận bất bình nói: "Ngươi đem chúng ta cũng làm thành kẻ ngốc đúng không? Ngươi nhị đệ rõ ràng chỉ cần 5 vạn lượng bạc, ngươi vì sao nói là 10 vạn lượng? Để ngươi giúp đỡ, đã đưa ngươi một bút có giá trị không nhỏ lễ vật, ngươi thế mà còn không biết dừng, còn phải lại ăn một đạo tiền hoa hồng, tiểu tử ngươi thật đúng là lang tâm cầu phế, người nào cũng lừa gạt. Nếu không phải ngươi nhị đệ nói cho trong phủ, chỉ sợ chúng ta đều bị ngươi mơ mơ màng màng. Ta cho ngươi biết, ngươi mau đem này 5 vạn lượng bạc trả lại cho ta, chúng ta cái gì cũng không nói. Bằng không mà nói, chính ngươi tùy ngươi, bạc của ta, còn không phải thế sao tốt như vậy hát. Giả Chân trong lòng cái này gọi một khi à, hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình cái này chết tiệt đệ đệ cũng đi rồi còn bày chính mình một đạo. Nhưng việc đã đến nước này, Giả Chân cũng chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu nói: "Thím, ngài tự suy nghĩ một chút, hắn lời này có thể tin nha. Trong lòng ngài vậy hiểu rõ, hắn đi tiền tuyến, đó là chúng ta buộc hắn thế Bảo Ngọc đi. Hắn năng lực không lòng mang oán hận nha, hắn làm như thế, chính là vì xúi dục chúng ta bất hòa. Hắn tốt xả giận à, ngài sao có thể tin chuyện hoang đường của hắn đấy?" Vương Phu Nhân cười lạnh một tiếng nói: "Ta liền biết ngươi là con vịt đã đun sôi giả mồm, cho nên ta để người điều tra. Ngay tại ta cho ngươi 10 vạn lượng ngân phiếu không lâu sau, ngươi ngay tại Hàng Thái Tiền Trang cất 5 vạn lượng bạc. Thế nào, còn muốn giả mồm nha?" Mắt thấy Vương Phu Nhân ngay cả cái này cũng tra được, tình huống bình thường mà nói Giả Chân vậy không nên mạnh miệng. Nhưng mà Giả Chân chính là không đổi giọng: "Đó là ta bạc của mình, cuối cùng ta không đến mức 5 vạn lượng bạc đều không có đi, ta tổn đến tiền trang làm sao vậy, thím ngay cả chuyện này đều muốn còn nha." Vương Phu Nhân mắt thấy Giả Chân không biết xấu hổ, tức giận đến nổi trận lôi đình. Nhưng vào lúc này, Giả Lao Thái Thái ho khan hai tiếng. Giả Chân cùng Vương Phu Nhân vậy tạm thời ngưng tranh luận, sau đó nhìn về phía Giả Lao Thái Thái. Giả Lao Thái Thái nhấp một ngụm trà sau háng giọng một tiếng nói: "Tốt, hai người các ngươi vậy chớ ồn ào, lao bà tử của ta nói câu công đạo đi. Cái kia tiền trang tôn bạc, hơn phân nửa cũng chỉ là cái trùng hợp, chúng ta Ninh Vinh nhị phủ ra ngoài nhất mạch, thân như một nhà, Chân Ca Nhi làm sao lại như vậy hướng về phía người trong nhà hạ giao từ đâu, ta nói có đúng không, Chân Ca Nhi?" Giả Chân nghe xong đội vàng phụ hòa nói: "Lão Thái Thái, không có đây ngài càng thánh minh, chẳng phải là nha. Bằng không trong lòng ta không thoải mái đâu, ngài nói ta giúp đỡ còn giúp phạm sai lầm đến rồi. Sớm biết ta thì dư thừa quản chuyện này, này cũng tốt, ta đem đệ đệ của mình thay thế Bảo Ngọc đưa lên chiến trường, thím còn không lĩnh tỉnh, ta đây không phải trong ngoài không phải người nha." Vương Phu Nhân nghe xong khinh thường liếc nhìn Giả Chân một cái: "Hừ, thua thiệt ngươi nói ra được, ngươi nếu thật coi hắn làm huynh đệ, vậy làm sao phân ra thì cho hắn 200 mẫu đất đâu, hiện tại ngươi đang này còn giả thành tốt người đến,
ta cho ngươi biết, ta cùng ngươi, không chờ vương phu nhân nói xong, giả lao thái thái khoát khoát tay ngắt lời vương phu nhân. Nói bậy, ngươi hay là làm thím, lời này là năng lực tùy tiện nói nha. Muốn nhìn nhìn bị bà khiển trách, vương trong lòng phu nhân cái này gọi một tuổi thân ác không phải, mẫu thân, ta, ngài, chương 7, chấn nộ ninh vinh nhị phủ chương 7, chấn nộ ninh vinh nhị phủ giả lao thái thái lạnh nhạt nói. Ta cái gì, ngươi lại cái gì a? Được rồi, chuyện này về sau đừng nhắc lại nữa, nhường ngoại nhân biết, cảm thấy chúng ta anh em nhà họ giả mới tưởng, đó mới là bị người chế nhạo. Giả Chân nghe xong vẻ mặt đắc ý liếc nhìn vương phu nhân một cái, sau đó đối với giả lao thái thái thi lễ một cái rồi nói ra: "Lao thái thái, hay là ngài hiểu rõ đại nghĩa, ta cho ngài hành lễ." Giả lao thái thái hơi cười một chút nói: "Tốt, Chân ca nhi, đừng có khách khí như vậy, người một nhà vốn là nên một phận, lẽ ra giúp đỡ lẫn nhau. Không nói cái này, lão bà tử của ta a, còn đúng lúc có chuyện tìm người giúp đỡ đấy." Giả Chân một vỗ ngực nói: "Lao thái thái, ngài mắng ta không phải, cái gì gọi là giúp đỡ a, có việc ngài phân phó chính là." Giả lao thái thái khẽ cười một tiếng nói: "Ta liền biết Chân ca nhi là tốt, là như thế này, lao bà tử của ta tại kinh giao nhìn chúng một mảnh trang viên, chính là tiền có chút không thuận lợi, còn kém cái 5 vạn lượng bạc, ngươi này vừa bận không phải có chút tiền nhàn rỗi nha, có thể hay không đem này 5 vạn lượng bạc mượn trước lao bà tử của ta sử dụng." Nghe xong lời này, vừa rồi mặt mày hớn hở Giả Chân không cười được, lại nhìn vương phu nhân, ngược lại là nở một nụ cười, nhìn về phía giả lao thái thái cũng nhiều vẻ khâm phục. Quả nhiên gừng càng già càng cay à, nhà mình bà tay này thổi phồng quá độ có thể nói là đem Giả Chân cho giữ lấy. Vương phu nhân lúc này vậy đã hiểu giả lao thái thái lần này thao tác tâm ý, giả lao thái thái cũng không phải là không biết Giả Chân đen binh quốc phủ bạc, nhưng mà nàng rất hiểu rõ, vương phu nhân kiểu này thẳng lông mày lắng mắt muốn pháp, Giả Chân chắc chắn sẽ không trả lại. Muốn là như thế thì trả bạc, kia Giả Chân trên mặt mũi khẳng định không nhịn được, thứ này cũng ngang với hắn thừa nhận chính mình hắc binh quốc phủ bạc. Giả lao thái thái một chiêu này quanh co chiến thuật, đầu tiên là đem Giả Chân nâng lên, sau đó lại vì vay tiền hình thức tìm Giả Chân muốn 5 vạn lượng bạc. Kể từ đó, về tình về lý, Giả Chân cũng là không từ chối được. Quả nhiên, Giả Chân lúc này vậy tỉnh táo lại, biết mình vẫn là bị lao thái thái cho mình lại. Hắn chỉ có thể vẻ mặt bất đắc dĩ nói: "Lao thái thái nói gì vậy, cái gì gọi là mượn à, chúng ta làm văn bối, khó được có đối với lão nhân gia ngài tận hiếu tâm cơ hội. Không phải liền là kém 5 vạn lượng bạc nha, coi như là ta hiếu kính ngài." Giả lao thái thái hơi cười một chút nói: "Chân ca nhi có lòng, vậy thì tốt, lão nhị nhà, nhường phòng thu chi đi một chút linh quốc phủ hạ sổ sách đi. Có ngay, ta cái này sắp đặt." Mắt thấy mẹ chồng nàng dâu hai người kẻ sướng người họa, đem 5 vạn lượng bạc muốn trở về, Giả Chân trong lòng không thoải mái. Con bịt đã đun sôi bay. Nghĩ đến đây, Giả Chân đối với Giả Lang thì không khỏi dậy rồi hận ý đồ chết tiệt, cũng đi tiền tuyến làm bia đỡ đạn, còn muốn cô ý buồn nôn chính mình một chút, thực sự là lẽ nào có lý đó. Ngay tại Giả Chân thịt đau lúc, Giả lao thái thái bên người đại nha hoàn Nguyên Ương đi vào phòng khách bên trong thi lễ một cái rồi nói ra: "Lão thái thái, trong cung người tới truyền chỉ, nhường chúng ta đi cửa phủ lĩnh chỉ đấy." Giả lao thái thái nghe xong không dám chế mãi, vội vàng liền hướng cửa phủ đi, Giả Chân cùng vương phu nhân vậy đi theo đi qua. Tại một nhóm người đi tới Vinh Quốc phủ cửa về sau, trong cung thái giám Tiểu Quế Tử tay nâng thánh chỉ đang chờ đấy. Khi thấy Giả lao thái thái cùng Giả Chân về sau, Tiểu Quế Tử cười nhạt một tiếng nói: "Ừ, đây không phải đúng dịp nha, Giả tướng quân cũng tại, tỉnh nhà ta đi một chuyến nữa Ninh Quốc phủ." Giả Chân nghe xong hơi nghi hoặc một chút nói: "Quế công công, bệ hạ hàm chỉ, cần làm chuyện gì a?" Tiểu Quế Tử ý vị thâm trường nói: "Gấp làm gì a, ngươi rất nhanh liền hiểu rõ. Ninh Vinh nhị phủ tiếp chỉ, chúng thần tại." Giả lao thái thái đám người lập tức cũng quỳ xuống. Tiểu Quế Tử mở ra thánh chỉ thì thầm: "Chỉ dụ, Ninh Vinh nhị phủ, bổn hệ khai quốc nguyên hân, bị quốc gần dày vậy. Hung nô xâm nhập phía nam, phạm ta đại hạ quốc cát, chấm sớm đêm có ngủ, tìm kiếm lui địch kế sách. Ninh Minh nhị phủ an quân đồng lộc, không nghĩ làm quốc phân ưu chỉ là phụ, lại dám can đảm vì điểm tông tộc người giả lang giả mạo Vinh quốc phủ lý tử, công nhiên chống lại thánh mệnh. Như thế lại tội, bản lúc này lấy tội khi quân nghiêm trị. Chấm nhớ tới năm đó Ninh Minh hai công hữu phụ tá cao tổ hoàng đế định đỉnh thiên hạ chi công, mở một mặt lưới. Ninh Minh nhị phủ tức giảm nhất đẳng, tức sản tiền phi pháp 3 năm, bày ra trừ trị, khâm thử. Tiếp chỉ đi." Tại nghe xong thánh chỉ sau đó, giả lao thái thái cùng Giả Chân trong nháy mắt người đều tê, đầu óc trống rỗng. Tại nơm nớp lo sợ tiếp thánh chỉ sau đó, mấy người trở về Vinh quốc phủ bên trong, trong nháy mắt tức giận toàn thân phát run. Giả lao thái thái mười phần căm tức nói: đi thăm dò, xem rốt cục chuyện gì xảy ra." Dưới cơn thịnh nộ giả lao thái thái mặt mày dữ tợn, đâu còn có vừa nãy bộ kia mặt mũi hiền lành bộ dáng. Ninh Minh nhị phủ mạng lưới quan hệ vẫn phải có, đang tra hai ngày sau đó, liền làm rõ là giả lang bày bọn hắn một đạo. Lần này Ninh Minh nhị phủ ống thở đều sắp tức giận nổ. Bọn hắn sao vậy không ngờ rằng, một bọn hắn cho rằng có thể tùy ý nắm bóp giả lang, thế mà đem Ninh Minh nhị phủ đuổi nghịch xoay quanh. Một đám người trong lòng oán khí khó tiêu, suy nghĩ nên như thế nào xả cơn giận này. Thời gian nhoáng một cái, đảo mắt chính là 18 ngày đi qua. Bắc Cương trấn Bắc quân tiền tuyến đại doanh trong xoáy trướng, trấn Bắc quân chủ soái ứng quốc công Trương Bích lúc này đang có chút ít phát sầu. GS, vì chi phủ cùng cựu trọng tử cũng có một cái anh quốc công, cho nên nơi này đem chi phủ anh quốc công đổi thành ứng quốc công, các vị lão ca biết đạo chuyện gì xảy ra là được rồi, hy vọng đã hiểu một chút. Lần này Thiên Hữu Đế chiêu mộ Vân Quý tử đệ vào trấn Bắc quân theo quân tác chiến, coi như là cho ứng quốc công ra cái nan đề. Mấy ngày nay ứng quốc công lục tục ngo ngoe nhận được kinh đô hơn 100 phong thư, toàn bộ đều là đỉnh cấp các vân quý đề xuất ứng quốc công chiếu cố một chút nhà mình dòng dõi. Mặc dù ứng quốc công rất là phản cảm loại hành vi này, thế nhưng cũng không thể tránh được.
Dưới sự bất đắc dĩ, hắn đành phải gọi tới Bắc Cương hành doanh trợ thủ, Trung Tinh Hầu Sử Đỉnh. Sử Đỉnh chính là Kim Lăng một trong tứ đại gia sử gia trung nhân, nguyên bản cũng thuộc về khai quốc vân quý hàng loạt. Sử gia khai quốc tước vị chính là Bảo Đảm Linh Hầu, do Sử Đỉnh nhị ca thừa kế tước vị. Mà Sử Đỉnh sở dĩ không đến 40 liền bị tìm ngựa phong hầu, hoàn toàn là vì trước đây con mắt sáng như tuyết, tại Thiên Hữu Đế không có kế vị trước đó thì kiên định không thay đổi đi theo Thiên Hữu Đế bậc đích. Xưa nay chi công, lớn nhất không ai qua được tầm lòng. Cho nên Thiên Hữu Đế thành công kế vị về sau, Sử Đỉnh lựa chọn liền đạt được phong phú hồi báo, được phong làm Trung Tinh Hầu. Lần này Bắc Cương đại chiến sắp đến, Thiên Hữu Đế mặc dù nhờ ứng quốc công Trương Bích nắm giữ ân soái, nhưng mà trong lòng bao nhiêu cũng có chút cố kỵ. Rốt cuộc ứng quốc công cũng là thái thượng hoàng lão thần, còn không phải người của mình. Chẳng qua ứng quốc công trấn thủ Bắc Cương nhiều năm, dũng mãnh thiện chiến, cho nên trừ ra hắn, không có nhân tuyển tốt hơn. Mà Sử Đỉnh thì là Thiên Hữu Đế đáng tin thần tử, phái hắn đến mục đích không cần nói cũng biết, một là giám sát chiến sự, thứ hai chính là phòng ngừa ứng quốc công binh quyền nắm chắc về sau có chỗ dị động. Ứng quốc công đối với cái này tự nhiên là trong lòng rõ ràng, Thiên Hữu Đế đế vương tâm thuật hắn vậy mười phần có thể đã hiểu. Tương phản, nếu như Thiên Hữu Đế đối với hắn hoàn toàn không đề phòng, thì ứng quốc công trong lòng mới biết kinh hồn táng đảm đấy. Chương 8, chủ soái lo lắng, giả lang đám người dự định chương 8, chủ soái lo lắng, giả lang đám người dự định không bao lâu, thân mang giáp trụ Trung Tĩnh Hầu Sử Đỉnh đi vào soái trướng trong, hắn nhìn về phía ứng quốc công chắp tay thi lễ. Sử Đỉnh bái kiến đại soái, không biết đại soái triệu kiến mạt tướng có gì phân phó. Ứng quốc công khẽ cười một tiếng. Hầu gia miễn lễ, mời ngồi đi. Sử Đỉnh ngồi vào trái dưới tay về sau, ứng quốc công nói tiếp: "Hôm nay Triệu Hầu gia tới trước, là có chuyện quan trọng thương lượng a. Kinh đô Vân Quý tử đệ không cần mấy ngày liền sẽ đến Bắc Cương đại doanh. Mấy ngày nay, ta nghĩ Hầu gia vậy nhận được không ít thư tín đi." Sử Đỉnh khẽ gật đầu. "Không sai, đại soái có hay không có chút ít ngượng nghịu mặt mũi?" Ứng quốc công nghe vậy cũng là bất đắc dĩ thở dài. Hầu gia cũng là xuất thân khai quốc Vân Quý nhà, tự nhiên đã hiểu chuyện trong đó. Nếu là những năm qua, chiếu cố một chút những thứ này vãn sinh hậu bối chẳng qua là dễ như trở bàn tay, không ảnh hưởng toàn cục. Thế nhưng năm nay khác nhau. Hôm qua quân báo Hầu gia cũng nhìn thấy, lần này Thảo Nguyên 36 bộ là muốn liều mạng, tất cả Thảo Nguyên đại hạ, nếu là bọn họ không liều một phen, mùa đông này bọn hắn là rất khó nấu qua được thô sơ giản lược tính ra, lần này Bắc Cương chí ít vậy gặp phải hơn 30 vạn hung nô kỵ binh xâm lấn. Chúng ta được bệ hạ tín nhiệm trấn thủ Bắc Cương, một sáng trận chiến này có sai lầm, bị hung nô kỵ binh công phá Bắc Cương, tiến quân thần tốc. Kia sinh linh đồ thán, thiên hạ treo ngược liền ngay lập tức đang ở trước mắt. Nguy cấp như vậy tồn vong chi thu, bản soái làm sao có thể vì tư tình mà lầm công sự? Tìm Hầu gia đến, chính là nghĩ thương lượng một chút xử lý như thế nào những người này. Sử Đỉnh nghe xong hơi cười một chút. Đại soái, các vân quý nhiều năm ăn nhàn, vân quý dòng dõi phần lớn là giá áo túi cơm. Vậy hạ chiêu mộ những người này vào quân, trước đây vậy không có hy vọng bọn hắn năng lực kiến công lập nghiệp. Chẳng qua là những năm qua quân bên trong thường có quân nhu vật tư vận chuyển không kịp thời sự tình. Năm nay Bắc Cương chi chiến không thể coi thường, quân nhu vật tư tuyệt đối không thể đến trễ. Vậy hạ đem những thứ này đỉnh cấp vân quý dòng dõi nhập ngũ về sau, các vân quý tự nhiên sẽ chầm chậm vào hộ bộ binh bộ, giám sát lương thảo quân nhu vận chuyển, sẽ không để cho Bắc Cương chiến sự chịu ảnh hưởng. Về phần những thứ này vân quý dòng dõi thì để bọn hắn nghe theo mệnh trời đi. Binh hung chiến uy, sĩ tốt chết được, vân quý tự nhiên cũng chết. Không dối gạt đại soái, nhị ca ta cũng cho ta biết thư, mặt tướng cũng là như thế trả lời hắn. Nhị ca ta có mấy danh đích tử, cho dù mặt tướng đứa cháu này thật sự tại Bắc Cương vất quốc, vậy cũng đúng ta Sử gia vinh quang. Nghe xong Sử Đỉnh về sau, ứng quốc công trong lòng cũng có chủ ý, hắn vốn cũng không thích trong quân đội đi cửa sau một bộ này, rốt cuộc con của hắn vậy ở tiền tuyến dục huyết phân chiến. Chỉ là lần này liên quan đến vân quý quá nhiều, ứng quốc công cũng không dám toàn bộ đắc tội. Bây giờ có Thiên Hữu Đế phái tới Sử Đỉnh học thuộc lòng, kia tất cả thì đều tốt nói. Hầu gia nói cực phải, vậy những này vân quý tử đệ thì phó thác cho trời đi. Tại đơn giản thảo luận một lúc sau, ứng quốc công cùng Sử Đỉnh liền mỗi người quản lý chức vụ của mình, bắt đầu Bắc Cương chiến tuyến sắp đặt quy hoạch. Mấy ngày sau, tại trải qua lặn lội đường xa về sau, thần đô vân quý dòng dõi cuối cùng đi tới ngàn dặm bên ngoài Bắc Cương tiền tuyến. Lúc này rất nhiều vân quý tử đệ không còn nghi ngờ gì nữa, còn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, chỉ cảm thấy trong nhà đã cho chính mình làm nên tốt. Chính mình đi vào Bắc Cương chính là đi cái đi ngang qua sân khấu, chỉ cần lưu tại trong đại doanh họa về nước và đánh lui Bắc Cương man tộc sau là có thể trở về thần đô. Theo bọn hắn nghĩ, chính mình bất quá chỉ là đến Bắc Cương du lịch bằng công quỹ một chuyến, cùng ngày thường đi vùng ngoại thành Bắc Thanh, đi chơi trong tiết thanh minh, không hề khác gì nhau, đơn giản chính là xa một chút. Hiện tại rất nhiều vân quý tử đệ còn có chút hăng hái châu đầu ghé thai cười nói. Rất nhanh, một người trung niên võ tướng dẫn theo một đội binh sĩ đi tới Bắc Cương đại doanh trước cửa. Tại sai người đẩy ra cự mã về sau, trung niên võ tướng giục ngựa đi vào mọi người trước người. Quân doanh trước đó, không được ồn ào ầm ĩ, yên lặng. Bản tướng là Bắc Cương hành doanh phó tướng Vạn Tung Bách, phụ nguyên soái chi mệnh, nên đón chư vị vào doanh. Chư vị đều là vân quý tử đệ, thơ thất luật 54 trạm chắc hẳn cũng nhớ kỹ trong lòng. Ứng quốc công trị quân nghiêm ngặt, nhìn chư vị yêu quý tài sản của mình tính mệnh, tuân thủ một cách nghiêm chỉnh quân lệnh. Hiện tại là giờ mùi sơ, chư vị lặn lội đường xa, phía dưới bản đem dưới tay binh lính hội mang các vị vào trong doanh trướng tu chỉnh. Giờ thân, chư vị cần phải đến soái trướng trước tập hợp, bằng không quân lệnh vô tình. Tốt, chư vị vào doanh đi. Sau đó một đám vân quý tử đệ tại binh sĩ dẫn đầu xuống bắt đầu lục tục ngo ngoe vào doanh. Tại phân phối xong tạm thời doanh trướng sau đó, một đường mệt nhọc mọi người liền nghỉ ngơi. Trong doanh trướng, Giả Lang chính sửa sang lấy hành lý của mình. Nhờ vào bá vương chi thể rất giỏi thể phách, mặc dù mấy ngày liền 43, nhưng mà Giả Lang lại không có chút nào mỏi mệt cảm giác, vẫn như cũ tinh thần phấn chấn. Một bên Cố Đình Diệp thấy thế không khỏi cảm thán lên. Dạ huynh, ngươi thân thể này sợ không phải làm bằng sắt ta. Mấy ngày liền đi đường, tất cả mọi người gầy gò không ít, duy chỉ có ngươi giống như người không việc gì mở dạng, thật là khiến người ta kinh ngạc à. Dạ Lang nghe xong cười nhạt một tiếng. Cố huynh, so với chúng ta sau đó phải mặt đúng, đi đường buôn ba thật sự không tính là gì. Nếu như vậy cũng không kiên trì nổi, tiếp xuống luân phiên đại chiến, muốn lấy cái gì ứng phó đấy. Một bên Tống Mặc khẽ gật đầu rồi nói ra. Dạ huynh lời nói rất đúng, cứu cứu ta nhận được thông tin, năm nay Bắc Cương, hung nô hội cả nước xuôi nam, đến lúc đó tất cả Bắc Cương cũng lại biến thành một vô cùng tàn khốc tối say thịt. Nơi này sắp bộc phát, là một hồi 600-700 ngàn nhân mã buông tay chém giết đại chiến, trực tiếp quyết định tương lai mấy chục năm hung nô cùng ta đại hạ trạng thái a. Nghe đến đó, Cố Đình Diệp sắc mặt không khỏi ngưng trọng chút ít. Cố Đình Diệp hiểu rõ nhà của Tống Mặc thế, Tống Mặc cứu cứu chính là định quốc công, quyền cao chức trọng, rất được thiên hữu đế tín nhiệm, nắm giữ thông tin, tự nhiên cũng là vượt xa thường nhân. Nhìn Cố Đình Diệp một bộ dáng như lâm đại địch, Tống Mặc cười nhạt một tiếng nói: "Thế nào, Cố Đình Diệp, ngươi sợ? Ngươi nếu là sợ cũng không sao, ngươi gọi ta một tiếng dễ nghe, ta giúp ngươi tìm xem quan hệ, cho ngươi vận hành đến hậu cần áp vận lương thảo, thế nào?" Cố Đình Diệp nghe xong lập tức không phục: "Ngươi đánh rắm, ngươi sợ ta cũng sẽ không sợ. Ta lần này đến Bắc Cương, chính là vì công thành danh toại tới. Nếu không tại Bắc Cương kiếm ra một phen thành tựu, ta tuyệt đối không hồi kinh." "Giả huynh, ngươi nói thế nào?" Giả Lang khí định thần nhàn nói: "Chuyện của ta các ngươi cũng không phải không biết, nếu là lần này không thể có thành tựu, làm sao có thể chiến thắng trở về hồi kinh báo thủ rửa ở đấy? Lại nói, ta rời khỏi thần đô trước đó, cho Đông Tây nhị phủ hạ cái đại bộ, bọn hắn tất nhiên sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế trả thù ta. Các ngươi chờ lấy xem đi, ta cái gì đều không cần làm, tất nhiên sẽ bị phân phối đến nguy hiểm nhất vị trí." Tống Mặc cùng Cố Đình Diệp liếc nhau về sau, không hẹn mà cùng nói: "Nếu như thế, vậy chúng ta vậy cùng Giả Minh đi một chỗ." Chương 9, phân công nhiệm vụ, từ đó cản trở chương 9, phân công nhiệm vụ, từ đó cản trở. Giả Lang hơi có vẻ kinh ngạc nói: "Các ngươi cần gì phải vậy đâu, chính là muốn kiến công lập nghiệp, cũng không cần cùng ta mạo hiểm như vậy. Binh hung chiến nguy, ta cũng không nắm chắc có thể bảo vệ ngươi nhóm. Tống huynh có định quốc công trông nom, Cố huynh trong nhà cũng sẽ không đối với Cố huynh chẳng quan tâm, cần gì phải cùng ta cùng nhau đấy?" Tống Mặc gióng giận nói: "Dạ huynh, cứu cứu ta còn không phải thế sao loại đó yêu đi cửa sau người, ta Tống Mặc càng không phải là thứ hèn nhát. Ta thở nhỏ tập võ, có thể không phải là vì tại thần đô hoành hành bá đạo. Dạ huynh yên tâm, mặc dù ta võ nghệ không bằng Dạ huynh, nhưng Cố này thấy chết không sờn kinh lực, ta tuyệt đối mảy may không kém." Cố Đình Diệp cũng là phụ hòa nói: "Không sai, Dạ huynh, nam tử hán đại trợ phu, tự có hai tay đánh thiên hạ, chúng ta trên đường đi dẫn là chi kỷ, chẳng lẽ nói thật sự quyết tâm, ngược lại thì nhát gan không thành. Ba người chúng ta hợp lực, cái gì đầm rồng hang hổ không dám xông vào một lần, ta ngược lại muốn nhìn một chút, người hung nô có phải hay không giải ra ba đầu sáu tay, rốt cục lợi hại đến mức nào." Giả Lang thấy thế không khỏi trong lòng một cỗ hào tình tráng trí hiện lên. "Tốt, nếu như thế, vậy chúng ta huynh đệ thì cùng nhau đồng sinh cộng tử." "Đồng sinh cộng tử?" Ba người đưa tay chồng lên nhau, liếc nhìn nhau, trong mắt tràn đầy trí thú tương đắc ăn ý, sau đó cởi mở nở nụ cười. Thời gian rất nhanh liền đi đến giờ thần, trải qua hơn nửa canh giờ tu chỉnh về sau, Vân Quý Tử đệ nhóm trạng thái tốt hơn nhiều, lục tục ngao ngoe cũng đi tới soái trướng trước đó. Tại cả đội hoàn tất về sau, soái trướng thân binh bắt đầu dựa theo danh sách kiểm kê số người. Đông Bình quận vương phủ Mục An, đến. Bắc Tĩnh quận vương phủ Thủy Nguyên, đến. Vinh phủ quốc công Giả Lang, đến. Mấy trăm người điểm danh hoàn tất sau đó, trấn Bắc quân nguyên soái ứng quốc công đi ra soái trướng. Một bên thân binh vội vàng đi đến ứng quốc công bên cạnh. Ứng quốc công nhìn thân binh một chút hỏi: "Điểm danh kết quả làm sao?" "Bẩm đại soái, Vân Quý Tử đệ danh sách tổng 363 người, thực đến 363 người." Ứng quốc công khẽ gật đầu, đảo mắt phía sau mọi người sắc uy nghiêm nói: "Bản soái Trương Bích, được bệ hạ tín nhiệm, chấp trưởng trấn Bắc quân đơn soái. Lần này hung nô phạm một bên, bệ hạ chiêu mộ các người nhập ngũ. Các ngươi đều là Vân Quý dòng dõi, mưa rầm thấm đất, nghĩ đến đối với quân quy nên có hiểu biết. Bản soái mặc kệ các ngươi tại thần đô là bực nào tác phong, nhưng tại trấn Bắc quân bên trong, thập thất luật ngũ thập tứ trạm, quân pháp vô tình. Bản soái hy vọng các ngươi đều có thể thực hiện nghiêm ngặt quân lệnh, tỉnh chết rồi vậy cho gia tộc của mình mất mặt. Tiếp đó, giáng quân sẽ cho các ngươi phân phát nhiệm vụ, các ngươi tuân lệnh làm việc chính là, bản soái còn có quân vụ mang theo thì không lưu lại. Mặt tướng và tuân mệnh, cùng tiễn đại soái." Mọi người vội vàng chắp tay hành lễ. Tại ứng quốc công sau khi rời đi, giáng quân liền tới trước phân phát nhiệm vụ. Bốn vị quận vương ra dòng dõi không cần nhiều lời, tự nhiên là phân phối một hết sức an toàn nhiệm vụ, bọn hắn mỗi ngày chủ yếu thì là phụ trách tuần sát Bắc Cương hành doanh. Cái khác phủ quốc công phân phối cũng nhiều là vận chuyển hậu cần lương thảo và tính nguy hiểm hơi thấp nhiệm vụ. Đến Giả Lang, Tống Mặc, Cố Đình Diệp thời điểm, ba người đi tới giáng quân trước người. Giáng quân nhìn một chút ba người được phân phối nhiệm vụ, sắc mặt trong nháy mắt có chút cổ quái. Linh viện tướng quân Giả Lang, triều võ giáo úy Tống Mặc, gây nên quả giáo úy Cố Đình Diệp vào trinh sát doanh, xuất 3000 khinh kỵ binh bước vào Mạc Nam Thảo Nguyên, thanh lý Bắc Cương duyên tuyến ngàn dặm phạm vi hung nô bộ lạc và trinh sát. Lúc này giữa sân người nghe được nhiệm vụ sắp đặt về sau, nhìn về phía Giả Lang ba người ánh mắt nghiêm chỉnh thì giống như là nhìn người chết. Theo lý thuyết, là tứ vương bắt công tiểu này đỉnh cấp vân quý, cho dù vinh phụ quốc công không có cho trong quân chào hỏi, chỉ bằng nhìn thân phận, Giả Lang cũng sẽ không được an bài như thế nhiệm vụ cựu tử nhất sinh. Hiện tại rất rõ ràng là có người từ đó cản trở, cố ý cho Giả Lang an bài như thế một nhiệm vụ nguy hiểm. Về phần là ai có thể hỏng, Giả Lang dùng góp chân nghị cũng biết, khẳng định là Ninh Linh nhị phủ. Chẳng qua bản thân cái này cũng tại Giả Lang trong dự liệu, dù sao chính mình nhường Linh Vinh nhị phụ tức giảm nhất đẳng, bọn hắn chỉ sợ hận điên rồi chính mình. Lần này tham quân tác chiến, Giả Lang vốn là vì kiến công lập nghiệp mà đến. Nguyên bản Giả Lang còn lo lắng Linh Vinh hai vị trước quốc công cầm binh nhiều năm, trong quân có quá nhiều bạn cũ môn sinh. Chưa chừng thì có cái nào tướng lĩnh nhận qua Linh Vinh nhị phụ ân huệ, vì bảo đảm Giả Lang an toàn, cho Giả Lang tìm một hậu phương nhiệm vụ, cái này cùng Giả Lang dự tính ban đầu có lệch lạc. Linh Vinh nhị phụ nhìn như bày chính mình một đạo, kỳ thực là để cho mình có vương tay vương chân kiến công lập nghiệp cơ hội. Tại sắp đặt hết nhiệm vụ sau đó, Giả Lang ba người đi tới trấn Bắc quân phó nguyên soái Trùng Tĩnh Hầu Sử Đỉnh trong doanh trướng, tới trước nhận lấy giọng binh quân lệnh. Sử Đỉnh đang xem xong rồi ba người nhiệm vụ sau đó, cũng là không khỏi mắng một tiếng. Những thứ này chết tiệt thiến cầu. Sử Đỉnh trong lòng rõ ràng, bằng mấy người kia ra thế, sao cũng không có khả năng phân phối thành nhiệm vụ nguy hiểm như vậy. Không cần phải nói, khẳng định là tới trước giám quân thái giám ở trong đó động tay chân. Bệ hạ phái tới thái giám tuyệt không lá gan này, nghĩ đến là thái thượng hoàng phái tới thái giám, mới hội không kiêng kỵ như vậy. Tại một chút suy tư sau đó, Sử Đỉnh nhìn về phía ba người lạnh nhạt nói: "Giả Lang, xuất quân xâm nhập Thảo Nguyên thanh lý xung quanh bộ lạc và chính sát, theo lý thuyết không phải ngươi loại này mới vào doanh tướng lĩnh cái kia phụ trách sự việc. Ngươi có thể từ chối nhiệm vụ này, bản hầu hội hướng đại soái báo cáo tình huống, cân nhắc vì ngươi thay đổi nhiệm vụ." Giả Lang nghe xong lập tức cấp bách, mở cái gì trò đùa quốc tế, chính mình chờ chính là cái này kiến công lập nghiệp cơ hội, thật không dễ dàng năng lực lĩnh 3000 kỵ binh xâm nhập Thảo Nguyên, chính mình này Bạch Mã nghĩa tổng quân hồn cũng có đất dụng võ, sao có thể bỏ cuộc. Đa tạ hầu gia ý đẹp, mặt tướng tâm lĩnh. Chẳng qua thay đổi nhiệm vụ thì không cần, mặt tướng vui lòng xuất quân xâm nhập Bắc Cảnh Thảo Nguyên thanh lý xung quanh bộ lạc. Trung Lặng chờ nghe xong sửng sốt một chút, theo rồi nói ra: "Đây cũng không phải là cho đùa, nếu là nhận quân lệnh không thể hoàn thành nhiệm vụ, quân pháp vô tình, bản hầu khuyên ngươi suy nghĩ thật kỹ, còn có Tống Mặc, Cố Đình Diệp, các ngươi lấy." Tống Mặc cùng Cố Đình Diệp thái độ kiên định nói: "Hầu gia, chúng ta nguyện đi theo Ninh Viễn tướng quân." Giả Lang nhìn một chút bên cạnh hai cái anh em tốt, ánh mắt càng thêm không thể lay động. "Hầu gia, mặt tướng và tâm ý đã định, mời hầu gia phát xuống quân lệnh đi." Mắt thấy ba người ánh mắt kiên định muốn vào đảng một dạng, Trung Tĩnh Hầu không khỏi lắc đầu. "Thôi, tùy các ngươi đi. Các ngươi lần đầu lãnh binh, tuyệt đối không được tham công liều lĩnh, phải cẩn thận làm việc. Đây là quân lệnh, các ngươi có thể đến kỵ binh trong quân chọn lựa 3000 khinh kỵ binh, trong vòng 2 ngày cần phải xuất phát." Giả Lang chắp tay thi lễ. "Mặt tướng tuân mệnh." Tại lĩnh hết quân lệnh về sau, Giả Lang ba người liền rời đi xoá trướng, về tới doanh trướng của mình trong. Mùa hè hưu 4 năm ngày 18 tháng 7, tại chuẩn bị kỹ càng sau đó, Giả Lang ba người xuất lĩnh lấy từ trong trấn Bắc quân chọn lựa 3000 tinh nhuệ rời đi trấn Bắc quân đại doanh, mênh mông quần quận hướng Thảo Nguyên xuất phát. Chương 10, truy tung Bạch Dương bộ chương 10, truy tung Bạch Dương bộ lúc này Giả Lang dưới trướng, tại trải qua 5 ngày đi đường về sau, đã xâm nhập Thảo Nguyên 800 dặm. Kỳ thực dựa theo khinh kỵ binh hành quân tốc độ, 5 ngày tiến lên hơn 1000 dặm cũng không là vấn đề. Nhưng là vì phòng ngừa đường dài hành quân, cảnh ngộ địch nhân sau chiến lược vấn đề, cho nên toàn quân mỗi ngày cũng chỉ là vì 7 phần tốc độ tại đi tới. Đội kỵ binh trong hàng quân, Giả Lang cùng Cố Đình Diệp, Tống Mặc đang xem xét nhìn địa đồ. Giả Lang quan sát một phen rồi nói ra: "Tống Mặc, dựa theo bản đồ đánh dấu, chúng ta phía trước lại đi vào 150 dặm, chính là Hung Nô Bạch Dương bộ lạc lều lớn đi." Tống Mặc khẽ gật đầu. "Tướng quân, trên bản đồ xác thực như thế. Chẳng qua năm nay Thảo Nguyên đại hạn, Hung Nô lại là trục cây rong mà cư. Cho nên Bạch Dương bộ lạc có hay không có di chuyển, còn cần phái ra trinh sát điều tra một phen mới có thể xác định." Giả Lang một chút suy tư rồi nói ra: "Mệnh lệnh toàn quân ngay tại chỗ chỉnh đốn, chặt chẽ cảnh giới, phái ra một đội tinh nhuệ kỵ binh, dựa theo bản đồ hướng về phía trước tìm. Nhớ kỹ, muốn giấu kín thân hình, không muốn đánh cỏ động rắn. Một sáng phát hiện Hung Nô bộ lạc tung tích, chính thám tra rõ ràng nhân số về sau, ngay lập tức trở về bẩm báo." "Mặt tướng tuân mệnh." Tống Mặc lập tức liền xuống dưới sắp đặt lên. Giả Lang cùng Cố Đình Diệp thì ngồi trên mặt đất vậy bắt đầu nghỉ ngơi. Cố Đình Diệp nhìn mênh mông bắt ngát Thảo Nguyên 10 phần cảm khái: "Tướng quân, may mắn ngươi suy nghĩ nhiều một bước, trong quân đội chọn lựa không ít quy hàng người Hung Nô tới làm dẫn đường. Bằng không chúng ta đừng nói giải quyết Hung Nô bộ lạc, chỉ sợ tại Thảo Nguyên bên trong đi tới liền lạc mất phương hướng." Giả Lang nghe xong hơi cười một chút, ăn miếng lương khô. Sở dĩ Giả Lang sẽ nghĩ tới tìm dẫn đường, hoàn toàn là vì Lam Tinh triều hắn một vị danh tướng chuyện xưa. Vị này danh tướng tên là Lý Quảng, có phi tướng quân danh xưng, nổi tiếng vùng đường Dịch Lão, Lý Quảng có phong, nửa câu sau nói chính là người này. Kỳ thực những lời này Giả Lang cảm thấy thật sự là có sai lầm bất công. Triều Hán tính toán quân công là trạm thủ chế, chỉ có xuất quân tác chiến trạm thủ đầy đủ mới có thể phong hầu. Mà Lý Quảng chủ yếu công tích đều là tại Nhạn Môn quan phòng thủ Hung Nô, trạm thủ nhân số một thẳng không đạt được phong hầu tiêu chuẩn. Sau đó quân Hán đối với Hung Nô toàn diện tác chiến, Lý Quảng cuối cùng có chính diện cùng Hung Nô đối kháng cơ hội. Thế nhưng hết lần này tới lần khác Lý Quảng là dân mù đường, tại mênh mông trong Thảo Nguyên lạc đường, làm hỏng quân cơ. Lý Quảng tự giác mặt mất hết, rút kiếm tự vẫn, một đời chống lại Hung Nô danh tướng như vậy sỉ nhục cọ phờ lìn. Cho nên Lý Quảng chưa thể phong hầu, chủ yếu là cho cơ hội vậy không dùng được. Ca mặc dù nói bệ thanh, hoắc khứ bệnh đều là ngoại thích, trong triều có không ít người lên án. Nhưng mà quân công của bọn hắn trạm thủ đều là thực sự. Hoắc khứ bệnh vô địch hầu đó là mang theo 800 người xâm nhập Thảo Nguyên, chém giết hơn 2000 tên người Hung Nô, bắt sống Hung Nô thiền vu tổ phụ cùng thuốc phụ cho đổi lấy. Cho nên Lý Quảng có phong, chẳng qua là văn nhân không ốm mà dễ thôi. Kiếp trước là có, hậu sự chi sư. Giả Lang cũng không muốn dẫn 3000 tên tinh nhuệ kỵ binh tại mênh mông Thảo Nguyên tượng con rồi không đầu giống nhau khắp nơi đi loạn, cuối cùng vậy làm cái sỉ nhục cọ phờ lìn. Sau đó Giả Lang nhìn về phía Cố Đình Diệp hơi cười một chút nói: "Công dục thiện kỳ sự, thất tiên lợi kỳ khí nha." Cố Đình Diệp gật đầu một cái nói, "Như thế, chẳng qua tướng quân, nói đến này trấn Bắc quân vậy thực sự là kỳ lạ a?" Giả Lang hơi có vẻ hoài nghi hỏi, "Sao kỳ quái?" Cố Đình Diệp chỉ bọn nói, "Mặt tướng nghe gia phụ đã từng nói, trấn Bắc quân sở dĩ chỉ có thể bị động phòng thủ, là bởi vì hung nô lớn ở kỵ sạn, trấn Bắc quân kỵ binh yếu đuối, không cách nào tại khoáng giã cùng hung nô giã chiến bên trong vì kỵ binh quân đoàn thủ thắng. Nhưng mà chúng ta theo trấn Bắc quân kỵ binh bên trong nhận 3000 người, ta xem bọn hắn từng cái đều là yên ngựa thành thạo, bàn về kỵ sạn, người nào cùng ta cũng không kém được rất nhiều. Nếu ngay cả đây đều là bất thiện kỵ sạn, mặt tướng thực tại không tưởng tượng nổi, này hung nô kỵ binh được dũng mãnh thành bộ dáng gì." Giả Lang nghe xong khẽ cười một tiếng nói, "Trấn Bắc quân lần trước cùng quân đoàn hung nô kỵ binh giã chiến đã là 11 năm trước sự tình, lần kia thái thượng hoàng ngự giá thân trinh, đại bại mà quay về. Từ đó về sau, trấn Bắc quân một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng, không còn có cùng hung nô kỵ binh giã chiến qua. Thì để cho chúng ta đến đánh vỡ hung nô kỵ binh giã chiến không thể chiến thắng cái này thần thoại đi." Cố Đình Diệp lúc này gật đầu một cái. Mặc dù Giả Lang ngoài miệng nói như vậy, nhưng Giả Lang trong lòng hiểu rõ, trấn Bắc quân kỵ binh cùng hung nô kỵ binh khẳng định có chiến lệnh, sở dĩ này 3000 kỵ binh như thế dũng mãnh, đó là bởi vì Giả Lang cho này 3000 người cung cấp cho Bạch Mã Nghĩa Tổng quân hồn. Lúc này này 3000 người chính là thời kỳ cường thịnh Bạch Mã Nghĩa Tổng, kỵ xạ chi thuật có thể xưng cử thế vô song. Đây mới là Giả Lang xâm nhập thảo nguyên tắc chiến tối đại tư bản. Thời gian đảo mắt liền đi đến trạm vào tối, Tống Mặc đi tới Giả Lang bên cạnh báo cáo quân tình. "Tướng quân, trinh sát cấp báo, phía trước 120 dặm chính là Bạch Dương bộ lạc lều lớn chỗ." Giả Lang nghe xong trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo. "Bạch Dương bộ lạc nhân số làm sao, có bao nhiêu thanh niên trai tráng?" "Hồi tướng quân, Bạch Dương bộ lạc tổng cộng có hơn 8 vạn người, kỵ binh có 2 vạn người. Chẳng qua theo trinh sát điều tra, có hơn phân nửa kỵ binh đều không tại Bạch Dương bộ lạc lều lớn. Bạch Dương bộ lạc trừ ra người già trẻ em bên ngoài, có thể chiến chi người nhiều nhất không vượt qua 5000 người." Một bên Cố Đình Diệp nghe xong như có điều suy nghĩ nói, "Tướng quân, có phải hay không là bọn hắn nhận được vương tộc chiêu mộ, đã xông lên vương đỉnh tập hợp, chuẩn bị cùng nhau liên quân xuôi nam?" Giả Lang có chút kinh ngạc nói, "Dựa theo những năm qua lệ cũ, hung nô xuôi nam bình thường cũng là phải chờ đến tháng 9. Bây giờ mới cuối tháng 7, Bạch Dương bộ tại sao lại như thế trống rỗng? Chẳng lẽ nói hung nô chuẩn bị trước giờ xuôi nam xâm lấn không thành?" Tống Mặc nghe đằng sau sắc mặt ngưng trọng đến cực điểm. "Lam Hương, trấn Bắc quân hay là y theo những năm qua lệ cũ bố trí phòng tuyến, dưới mắt phòng tuyến còn không có toàn diện trải rộng ra đấy. Nếu là hung nô thật sự trước giờ một tháng xuôi nam xâm lấn, chỉ sợ sẽ đánh ta đại hạ một trở tay không kịp a. Tướng quân, chúng ta được lập tức hướng trấn Bắc quân đại doanh truyền tin cảnh báo a." Giả Lang một chút suy tư rồi nói ra, "Đừng nóng đội, tình huống còn không có xác nhận, tùy tiện truyền tin, lỡ như tiễn sai lầm rồi thông tin, chúng ta chính là tội nhân. Bạch Dương bộ chính là thảo nguyên 36 bộ một trong, vì tiếp giáp Bắc Cương, cho nên mỗi năm xuôi nam đến Bắc Cương cướp bóc. Trong tay bọn họ nhuộm đầy chúng ta đại hạ người máu tươi. Tất nhiên bây giờ bọn hắn lều lớn như thế trống rỗng, vậy chúng ta thì đưa bọn hắn đi gặp bọn họ trưởng sinh thiên đi. Mệnh lệnh toàn quân hết tốc độ tiến về phía trước, mặt trời lặn trước nhất định phải đuổi tới Bạch Dương bộ lạc ngoài 10 dặm. Chờ chúng ta cầm xuống Bạch Dương bộ lạc về sau, xác nhận thông tin lại nói không muộn." "Mặt tướng tuân mệnh." Rất nhanh, tại trinh sát dẫn đầu xuống, hơn 3000 tên kỵ binh tại bóng đêm yểm hộ phía dưới hướng Bạch Dương bộ lạc mau chóng đuổi theo. Mặt trời lặn thời gian, đội ngũ đi tới Bạch Dương bộ lạc ngoài 10 dặm một chỗ ốc đảo. Đã đến vị trí về sau, Giả Lang mệnh lệnh toàn quân ngay tại chỗ chỉnh đốn, bắt đầu cho ăn chiến mã, bổ sung thể lực. Đồng thời, Tống Mặc lại dẫn mười mấy tên trinh sát tại Bạch Dương bộ lạc xung quanh cẩn thận trinh thám tra ra. Đảo mắt lại qua 2 canh giờ, thời gian đã tới giờ xỉu, trời vừa rạng sáng. Chương 11, đại hoạch toàn thắng. Chương 11, đại hoạch toàn thắng. Trải qua cẩn thận điều tra về sau, đã xác định Bạch Dương bộ lạc bản bộ trong chỉ có 5000 có thể chiến chi binh, còn lại đều là chút ít người già trẻ em. Bạch Dương bộ lạc xung quanh cũng không có cái khác thảo nguyên bộ tộc tung tích. Cố Đình Diệp nghe xong Tống Mặc điều tra kết quả về sau, khắp khuôn mặt là nghẹn họng nhìn chân chối. Khó có thể tin, Bạch Dương bộ lạc vậy mà như thế tự đại. Bộ lạc bên ngoài thế mà ngay cả một bên ngoài trạm gác đều không có. Giả Lang lạnh nhạt cười cười. Hung nô hùng bá thảo nguyên nhiều năm, trước kia còn có một số bộ lạc dám cùng man tộc tranh phong. Những năm này theo hung nô một nhà độc chiếm, những bộ lạc này sớm đã bị bọn hắn đuổi tới băng thiên tuyết địa đi. Mà ta đại hạ mặc dù tiếp giáp thảo nguyên, nhưng mà vẫn luôn là dựa vào thành phòng bị động phòng thủ, chưa bao giờ chủ động xuất kích xâm nhập thảo nguyên. Thái bình đã lâu, lão hổ ăn người đều có ngủ gật lúc, huống chi là người hung nô đấy. Chẳng qua như vậy cũng tốt, chắc hẳn bọn hắn giờ phút này cũng trong mộng nghĩ đợi đến bọn hắn bộ lạc dũng sĩ theo Bắc Cương chiến thắng trở về, có thể cho bọn hắn đem lại cỡ nào phong phú chiến lợi phẩm đấy. Thì để bọn hắn tại trong mộng đẹp đi về phía hủy diệt đi. Truyền lệnh toàn quân, chuẩn bị chiến đấu. Tuân mệnh. Lúc này đại hạ kỵ binh trải qua mấy ngày liền 43, mắt thấy quân giặc ngay tại không xa phía trước, đã là sát ý tăng gọn. Trải qua 2 canh giờ chỉnh đốn sau đó, đại hạ kỵ binh đã là khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Tại tập kết toàn bộ binh mã sau đó, Giả Lang hướng Cố Đình Diệp cùng Tống Mặc hạ mệnh lệnh tác chiến. Tống Mặc, có mặt tướng. Giả Lang lập tức phân phó nói, người lĩnh 500 kỵ tiến công Bạch Dương bộ cánh trái chủ ngựa, đã đến vị trí sau đó, 500 người cung nỏ liên phát, phát xạ hỏa tiễn. Mặt tướng tuân mệnh. Cố Đình Diệp, có mặt tướng. Người lĩnh 500 kỵ tiến công Bạch Dương bộ cánh phải, đồng dạng phát xạ hỏa tiễn, chế tạo rối loạn. Bản tướng quân lĩnh 2000 kỵ binh, ngăn chặn Bạch Dương bộ đại doanh cửa chính tiến công. Thế lửa cùng nhau, các ngươi theo 2 cánh tự do tiến công, cần phải toàn diện Bạch Dương bộ. Xin nghe tướng quân chi lệnh. Tại sắp đặt hết nhiệm vụ tác chiến sau đó, Cố Đình Diệp cùng Tống Mặc chia ra hành động, hướng Bạch Dương bộ 2 cánh xuất phát. Giả Lang thì là xuất quân thẳng đến Bạch Dương bộ chính diện, bắt đầu đối với Bạch Dương bộ tiến công. Lúc này đã là lúc nửa đêm, Bạch Dương bộ lạc mọi người đang đắm chìm tại trong mộng đẹp. Doanh trại trước, Bạch Dương bộ lạc thủ vệ chính ngã trái ngã phải ngủ gật. Nương theo lấy một tiếng pháo hoa nở rộ, hai cánh Cố Đình Diệp cùng Tống Mặc nhận được tín hiệu sau đó ngay lập tức liền đối với Bạch Dương bộ triển khai tiến công. Trong chốc lát, đại hạ kỵ binh cung tiễn giống gạch phá bầu trời đêm lưu tinh, vạn tên cùng bắn xuất vào Bạch Dương bộ doanh trại. Bạch Dương bộ hai cánh trong nháy mắt liền hỏa thiêu liên doanh. Bạch Dương bộ cánh trái chuồn ngựa trung quanh còn chứa hàng nghìn hàng loạt cỏ khô, tại bị hỏa tiễn bắn trúng sau đó, trong nháy mắt giống thiên lôi dẫn ra địa hỏa, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Trong nháy mắt, đầy trời hỏa hoạn liền quét sạch lập tức cứu. Bạch Dương bộ chuồn ngựa trong trọn vẹn xúc dưỡng mấy vạn con ngựa. Chính vào giữa hè, bởi vì thảo nguyên khô hạn, trời hanh vật khô, chuồn ngựa trong con ngựa nơi nào thấy qua tiểu này đầy trời hỏa hoạn tình thế, ngay lập tức liền bị kinh sợ. Mấy bạn con chiến mã đồng thời sao động, chuồn ngựa rào chắn bẻ gãy nghiền nát liền bị phá hủy. Chiến mã nhóm tại Bạch Dương bộ trong đại doanh tàn sát vừa bãi ra, liên đối lửa cháy thế vậy là nhanh chóng quyết tán. Bên kia, Cố Đình Diệp bộ tiến công cánh phải cũng là có phần có hiệu quả, cánh trái dọc tuyến doanh trướng toàn bộ đều bị lửa lớn hừng hực nhóm lửa, lại thêm tối nay còn kèm thêm gió lớn, hỏa mượn gió thổi, phong trợ hỏa uy, tất cả Bạch Dương bộ trong nháy mắt liền loạn làm một đoàn. Thế lửa nhanh chóng lan tràn, lều vải bị liệt diễm thôn phệ, phát ra đôm đốp tiếng bạo liệt. Ánh lửa chiếu đỏ lên nửa bầu trời, chiếu sáng hoảng hốt lo sợ Bạch Dương bộ chúng. Bọn hắn theo trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, bối rối địa chạy trốn tứ phía, tiếng hô hoán, tiếng thét gào hết đợt này đến đợt khác. Hỏa diễm liếm láp nhìn tất cả có thể đốt vật, lều vải, lương thảo, giá vũ khí cũng bị cuốn vào biển lửa. Khói đặc sặc đến người mở mắt không ra, trong không khí tràn ngập khét lẹt mùi. Mắt thấy tất cả Bạch Dương bộ đại doanh đã lâm vào trong hỗn loạn, cảm giác thời cơ chín muồi sau đó, Giả Lang ngồi ở trên ngựa tay cầm trường anh thương trị Bạch Dương bộ cao giọng nói: "Các tướng sĩ, giết địch lập công, tiến công lập nghiệp, ngay tại hôm nay, theo ta tiến công." Giả Lang một ngựa đi đầu, xuất lĩnh lấy kỵ binh trực tiếp giết vào Bạch Dương bộ trong đại doanh. Đang hốt hoảng chạy trốn Bạch Dương bộ chúng nhìn thấy đại hạ kỵ binh sau đó, lập tức hoảng sợ không thôi, vậy mà lúc này thì đã trễ. Giả Lang dưới trướng Bạch Mã Nghĩa tổng cơ mã đao gặp người liền chặt, thỉnh thoảng còn hướng trên lều bắn một chi hỏa tiễn. Bạch Dương bộ lạc người trong nháy mắt lâm vào vô cùng trong khủng hoảng, bọn hắn hoảng hốt chạy bừa bắt đầu chạy trốn, dẫm đạp trong lúc đó rất nhiều Bạch Dương bộ chúng vô ý trượt chân, bị cuốn quýt chạy trốn người sống dẫm chết. Giả Lang xâm nhập thảo nguyên trận chiến đầu tiên, nói là chiến tranh có chút miễn cưỡng, càng giống là một trường giết chóc. Tại trải qua hơn nửa canh giờ chém giết về sau, tất cả Bạch Dương bộ lạc doanh trại bị Chu Quân huyết tẩy một lần, lúc này doanh trại khắp nơi đều là Bạch Dương bộ lạc người thi thể, vụ mặt lẻ tẻ có thể nhìn thấy mấy cỗ thi thể của đại hạ kỵ binh. Đại chiến qua đi, toàn thân đẫm máu Giả Lang lạnh nhạt tự nhiên đang ngồi ở Bạch Dương bộ lạc trong đại trướng chờ chiến quả thống kê. Một bên Cố Đình Diệp cùng Tống Mặc lúc này sắc mặt trắng bệnh, nhìn ra được, lần đầu tiên ra trận giết địch, trên tay nhiễm máu tươi, đối bọn họ xung kích rất lớn. Vừa nãy đại chiến thời điểm, hai người vẫn cố nén nhìn khó chịu cảm giác, thẳng đến đại chiến kết thúc, hai người mới tại trước đại trướng phun ra. Nhìn thấy trước mắt một màn này, Giả Lang không khỏi cao giọng nở nụ cười. Có thể là vì thu được bá vương truyền thừa nguyên nhân, Giả Lang vừa rồi đang chém giết lẫn nhau thời điểm, không có chút nào khó chịu cảm giác, ngược lại cảm thấy giống rồng vào biển rộng, hổ chạy sâu như núi, tràn đầy sát phạt khoái ý khi thấy Giả Lang phản ứng về sau. Cố Đình Diệp cùng Tống Mặc vậy là có chút ngượng ngùng. Tống Mặc chỉ vào Cố Đình Diệp nói: "Cố Đình Diệp, đều tại ngươi, ta trước đây không nghĩ nôn, ngươi nổ nhìn xem ta cũng nghĩ nôn." Cố Đình Diệp trợn nhìn Tống Mặc một chút rồi nói ra: "Câm miệng đi ngươi, ngươi nôn so với ta còn lợi hại hơn đâu, còn không biết xấu hổ nói ta." Giả Lang khẽ cười một tiếng nói: "Tốt, hai người các ngươi có tâm tư đấu võ mồm, hay là nhanh thống kê một chút chiến tổn đi, đúng, đem Bạch Dương bộ năng lực chủ sự tù binh mang tới, chúng ta còn phải tranh thủ thời gian xác nhận một chút tình huống đấy." Tuân mệnh. Sau đó Cố Đình Diệp cùng Tống Mặc đội vàng liền đi mỗi người quản lý chức vụ của mình. Một canh giờ sau, hai người về tới trong đại doanh. Tống Mặc rất là hưng phấn nhìn xem nói với Giả Lang: "Tướng quân, lần này chúng ta thế như phát." Giả Lang cười nhạt một tiếng nói: "Nói một chút, ta bộ trạm thủ tù binh hình học, bản bộ tổn thương tình huống thế nào?" "Là, kinh thống kê, trận chiến này quân ta trạm thủ Bạch Dương bộ lạc 2.1321 một người, trong đó thanh niên trai tráng 4.152 người. Bạch Dương bộ dẫm đạp hỏa thiêu chết vong hơn 16.000 người. Quân ta bỏ mình 165 người, bị thương 124 người. Bạch Dương bộ còn có hơn 3 vạn tên tù binh, không ít đều là người già trẻ em, xử trí như thế nào, mời tướng quân chỉ thị." Chương 12, được biết quân cơ chương 12, được biết quân cơ Tống Mặc nói xong nhìn về phía Giả Lang. Giả Lang một chút suy tư rồi nói ra: "Xử trí như thế nào tù binh không đội, trước tiên đem Bạch Dương bộ người chủ sự đem lại." "Nặc, đến a, dẫn tới." Sau đó các thân binh liền áp lấy một tên cao lớn thô kệch giống gấu đen thành tinh bình thường Bạch Dương bộ quý tộc đi vào trong doanh trướng. Này tên quý tộc bị trói chéo tay, vẻ mặt phẫn uất dùng hung nâu ngữ hô lớn: "Các ngươi bọn này sẽ chỉ đánh lén tiểu nhân hèn hạ, có bản lĩnh thả ta ra, chúng ta tượng cái nam nhân giống nhau tại trường sinh thiên chứng kiến hạ triển khai liều chết quyết đấu, các ngươi làm gì, các ngươi bọn này cứu non." Giả Lang từ tiến về Bắc Cương thời điểm liền bắt đầu học tập hung nô lời nói, bởi vậy cũng có thể đã hiểu ra họa này ý nghĩa. Giả Lang khinh thường đánh giá này tên quý tộc một chút rồi nói ra: "Ngươi tên gì, tại Bạch Dương bộ đảm nhiệm chức gì?" "Hừ." Dê trắng quý tộc lạnh hừ một tiếng, vẻ mặt khinh thường, cũng không trả lời. Giả Lang thấy thế lạnh nhạt cho cái ánh mắt. Cố Đình Diệp ngầm hiểu, một cước liền đá vào dê trắng quý tộc trên bụng, trực tiếp liền bắt hắn cho đạp nằm xuống. "Thật là lớn gan chó, đều thành dưới thềm chi tù, còn như vậy kiệt ngạo, không nghe thấy tướng quân nhà ta đang hỏi chuyện nhà." Không quay lại lời nói, một đao làm thịt ngươi. Cố Đình Diệp nói xong rút đao ra đặt ở dê trắng quý tộc trên cổ, lạnh băng lưỡi đao trong nháy mắt nhường hắn thanh tỉnh không ít, vừa nãy điểm này thấy chết không sờn tâm tư hóa thành hư không. Ta nói, ta gọi Hạ Lâu chấp tư, là Bạch Dương bộ đô úy. Giả Lang khinh thường đánh giá Hạ Lâu chấp tư một chút rồi nói ra. Bản tướng quân còn tưởng rằng xương cốt của ngươi cỡ nào cứng rắn đâu, thì này. Nói, Bạch Dương vương đâu, còn có các ngươi Bạch Dương bộ chủ lực ở đâu, vì sao là ngươi một nho nhỏ đô úy chủ sự? Hạ Lâu chấp tư vậy kiên cường không nổi, thành thật trả lời nói. Hồi tướng quân, từ Bạch Dương vương một tháng trước dẫn đầu bản bộ chủ lực 1 vạn 5 ngàn kỵ binh xông lên vương đình về sau, Bạch Dương bộ lạc là do Bạch Dương vương đệ đệ Hạ Lâu Thịnh đến quản lý. Tại các ngươi công kích bản bộ lều lớn lúc, Hạ Lâu Thịnh bị tên lạc bắn trúng chết rồi, hiện tại trong bộ lạc thì coi như ta quan chức tối cao. Nghe đến đó, Giả Lang cùng Tống Mặc, Cố Đình Diệp ba người liếc nhau, không khỏi có chút hãi hùng kết vía. Chi ba người trước liền suy đoán Hung Nô lần này có thể muốn trước giờ xuôi nam, đánh trấn Bắc quân một trở tay không kịp. Hiện tại theo Hạ Lâu chấp tư trong miệng đạt được tin tức xác thực sau đó, ba người đều hiểu, chuyện lần này phiền toái. Dưới mắt trấn Bắc quân tại Bắc Cương vườn không nhà chống công tác làm còn chưa đủ hoàn thiện, phong tuyến cấu trúc cũng không có triệt để hoàn thành. Nếu là Hung Nô trước giờ hơn một tháng xuôi nam xâm lấn, hơn 30 vạn kỵ binh tàn sát bừa bãi tất cả Bắc Cương, kia tất cả Bắc Cương đem sinh linh đồ thán, vạn kiếp bất phục. Giả Lang quyết định thật nhanh nói: "Tống Mặc, Cố Đình Diệp, đi, các ngươi lại đi tìm mấy cái tù binh xác nhận một chút." Nặng. Hai người đáp ứng một tiếng sau đó, vội vàng rời đi doanh trướng. Sau một lát, hai người gấp trở về trong doanh trướng, nét mặt càng phát ra nghiêm túc. Nhìn đến đây, Giả Lang trong lòng rõ ràng, không cần phải nói, thông tin xác nhận, Bạch Dương bộ chủ lực thật là một tháng trước liền xuất phát tiến về Hung Nô vương đỉnh. Hung Nô trước giờ xuôi nam xâm lấn đã định. Giả Lang một chút suy tư rồi nói ra: "Được rồi, đem ra hỏa này ẩn xuống đi." Các binh sĩ lập tức liền đem Hạ Lâu chấp tư áp giải đi. Sau đó Tống Mặc cùng Cố Đình Diệp nhìn xem nói với Giả Lang: "Tướng quân, chúng ta phải ngay lập tức hướng bản bộ đại doanh cảnh báo a." Giả Lang khẽ gật đầu rồi nói ra: "Đây là tự nhiên, Tống Mặc, ngươi lập tức sắp đặt 50 người một người ba mã. Ngày đêm kiêm trình tiến về trấn Bắc quân đại doanh báo tin." Tống Mặc đáp ứng một tiếng sau dò hỏi: "Tướng quân, vậy chúng ta đâu, chúng ta không quay lại hồi đại doanh sao?" Giả Lang khoát khoát tay nói: "Đừng nóng đội, lấy dư đồ đến, ta cho các ngươi xem xét tình huống, các ngươi liền hiểu." Cố Đình Diệp đội vàng mang tới dư đồ, Giả Lang chỉ vào Bạch Dương bộ vị trí cùng với Hung Nô vương đỉnh Long Thành vị trí nói: "Các ngươi nhìn xem, Bạch Dương bộ khoảng cách Hung Nô vương đỉnh Long Thành ước chừng có 1000 khoảng cách 500 dặm. Dựa theo tù binh nói, Bạch Dương bộ là một tháng trước xuất phát. Nói cách khác, Hung Nô vương đỉnh tất nhiên là hướng Hung Nô các bộ phát ra trình tập lệ. Nhìn tới trận này đại hạn đối với Hung Nô các bộ ảnh hưởng so với chúng ta tưởng tượng muốn càng thêm nghiêm trọng. Dựa theo lẽ thường mà nói, dù là Hung Nô xâm nhập phía nam, Bạch Dương bộ nên chờ ở đây, tại Hung Nô Thiền Vu xuất quân đi vào sẽ cùng vương đỉnh tụ hợp chính là. Các ngươi nói một chút, vì sao Bạch Dương bộ muốn đi Hung Nô vương đỉnh đấy?" Cố Đình Diệp tự hỏi một phen rồi nói ra: "Hẳn là thảo nguyên đại hạn dẫn đến Hung Nô các bộ có khô gia súc dự trữ giảm mạnh, Hung Nô vương đỉnh lo lắng các bộ bất lực cung cấp nuôi dưỡng tinh nhuệ kỵ binh, cho nên đem bọn hắn cũng triệu tập đến vương đỉnh. Mặt tướng hiểu qua Hung Nô phong tục, tại những năm qua năm được một lúc, các bộ đều là phải hướng vương đỉnh giao nạp cung phụ. Cho nên vương đỉnh có năng lực cung cấp nuôi dưỡng các bộ đại quân một quãng thời gian, bảo đảm tại xâm nhập phía nam chiến tranh trước đó, Hung Nô kỵ binh có thể giữ chiến lực. Nghĩ đến Hung Nô vương đỉnh cũng là lo lắng, nếu như vương đỉnh không viện trợ các bộ, có thể đợi không được xâm nhập phía nam, Hung Nô các bộ liền lại bởi vì có khâu nguồn nước lẫn nhau tiến công, này lại phá vỡ vương đỉnh thống trị. Cho nên dứt khoát đem các bộ tinh nhuệ triệu tập đến vương đỉnh, thống nhất chỉ huy quản lý." Tống Mặc gật đầu một cái rồi nói ra: "Tướng quân, mặt tướng cho rằng chú ý giáo úy nói rất đúng." Giả Lang cười nhạt một tiếng nói: "Không sai, nhìn tới chúng ta là anh hùng sở kiến lực đồng. Tống giáo úy, chú ý giáo úy, các ngươi có gan hay không cùng ta chơi một vô lớn, ta bảo đảm, chỉ cần có thể thành công, các ngươi ít nhất cũng là một hầu tước vị trí." Một nghe đến đó, Tống Mặc cùng Cố Đình Diệp trong nháy mắt thì như bị điên. Nam nhân mà, có mấy cái năng lực ngăn cản được phong hầu bái tướng hấp dẫn. "Mời tướng quân phân phó đi." Giả Lang chỉ vào dư đồ nói: "Các ngươi lên xem, dựa theo tình huống hiện tại, Bạch Dương bộ khẳng định đã tới Hung Nô vương đỉnh, làm không tốt Hung Nô liên quân tất cả tập hợp hoàn tất, chính trên đường xuôi nam. Chúng ta tiểu theo Hung Nô liên quân còn đang ở vương đỉnh mà nói, Hung Nô vương đỉnh khoảng cách Bắc Cương tiền tuyến, chẳng qua hơn 2500 dặm. Dựa theo Hung Nô kỵ binh hành quân tốc độ, 20 ngày liền có thể đến Bắc Cương tiền tuyến. Hai thời gian 10 ngày, bản bộ đại doanh căn bản cũng không năng lực đem toàn bộ phòng tuyến cùng với vườn không nhà chống công tác làm xong. Nếu để cho Hung Nô cứ như vậy dễ như trở bàn tay đến Bắc Cương, kia lần này quyết chiến còn chưa triển khai, quân ta cũng đã mất tiên cơ. Một sáng Hung Nô có thể tùy tiện tại Bắc Cương đạt được hàng loạt quân nhu tiếp tế, kia trận chiến tranh này liền sẽ càng phát ra thảm thiết." Cố Đình Diệp do dự một chút rồi nói ra: "Tướng quân, ý của ngươi là chúng ta nghĩ biện pháp chỉ hoãn Hung Nô hành quân tốc độ, làm gốc bộ tranh thủ nhiều hơn nữa thời gian chuẩn bị đúng không? Nhưng ta bộ chỉ có 3000 kỵ binh, Hung Nô liên quân số lượng hàng trăm ngàn, ta bộ nghĩ cản trở Hung Nô tiến quân, sợ là giống kiến càng lay cây, châu chấu đá xe à?" Giả Lang khí định thần nhàn nói: "Nếu là chính diện giao phong đối chọi, chúng ta cho dù người người ba đầu sáu tay, vậy quả quyết không phải là đối thủ của Hung Nô liên quân. Nhưng mà chú ý giáo úy, không phải chỉ có chính diện tấn công mạnh mới gọi đánh trận." Chương 13, quyết định Tống Mặc một chút suy tư rồi nói ra: "Ý của tướng quân mạn tướng đại khái hiểu, nhưng mà cho dù là vì hai cánh tập kích quấy rối chi pháp, quân ta nghĩ kiểm chế mấy chục vạn Hung Nô đại quân tiến công, chỉ sợ vậy kiểm chế không được mấy ngày, nếu là không cẩn thận lâm vào quân địch trong vòng đây, càng là hơn có toàn quân bị diệt mạo hiểm a." Giả Lang nghe xong không che giấu chút nào chính mình giã vọng. Tống gia quý, tất thắng cầm cho dù đánh thắng, cũng có thể có công lao gì đấy. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Ngươi vốn là anh quốc phủ trưởng tử, theo lý mà nói, sao vòng vậy không nên để ngươi đi tới cái này tiền tuyến, có thể cuối cùng vẫn ngươi đã đến. Chú ý giao ý tình huống cũng là như thế, bên trên có đại ca, dưới có tam đệ, nhưng vẫn là tại đây Bắc Cương hung mi thời điểm đi tới trên chiến trường. Chúng ta ở gia tộc tình cảnh làm sao, liếc qua thấy ngay. Bây giờ lui về Bắc Cương đại doanh, nhiệm vụ của chúng ta cũng đã hoàn thành, đích thật là không có bất kỳ cái gì mạo hiểm. Nhưng mà tiếp xuống chúng ta sắp đối mặt chính là 30 vạn hung nô kỵ binh ngựa đạp Bắc Cương. Lần này phân công nhiệm vụ ta nghĩ các ngươi vậy đã nhìn ra. Không chỉ có là có người muốn giết ta, các ngươi cũng giống như nhau tình cảnh. Bằng không mà nói, thời gian như vậy vội vàng, các ngươi còn chưa kịp vận hành, làm sao lại như vậy trùng hợp như vậy, ba người chúng ta đều bị phân đến như thế một khó giải quyết nhiệm vụ. Ta chỉ có bắt lấy dưới mắt cơ hội, thừa dịp còn có độc lập quyền chỉ huy, lập trận tiếp theo bất thế chi công, tại trấn Bắc quân bên trong xác lập hạ địa vị của mình. Như thế mới có thể trấn nhiếp đám đạo trích kia hạng người, đồng thời nhường trấn Bắc quân cao tầng chú ý tới chúng ta. Bằng không đợi về đến đại doanh sau đó, lỡ như đám tặc tử kia một kế không thành, lại sinh một kế, chúng ta chẳng qua là tầng lớp trung hạ tướng lĩnh, có thập thất luật ngũ thập tứ trạm để ép, lỡ như thêm một cái bia đỡ đạn nhiệm vụ, chúng ta có đi hay là không? Nghe đến đó, Tống Mặc cùng Cố Đình Diệm sắc mặt cũng là khó nhìn xem tới cực điểm. Trước đó hai người vì sơ đến trong quân, cũng không có nghĩ nhiều như vậy, chỉ muốn ba người điểm cùng nhau, còn rất khá. Bây giờ nghĩ lại, chẳng phải là có chuyện như vậy nha. Lúc này Tống Mặc trong lòng thực sự không thoải mái. Hắn không rõ, vì sao rõ ràng đều là phụ thân nhi tử, phụ thân đối với nhị đệ như vậy yêu chuộng, đối với mình lại là căn bản khinh thường một chú ý, thậm chí tràn đầy chán ghét. Chẳng lẽ nói lần này cũng là phụ thân mua được giám quân những kia thái giám, cố ý cho mình bố trí tử cục nha. Cố Đình Diệp liền càng thêm không nghĩ ra, mặc dù mình là phản nghịch một chút, nhưng phụ thân của mình cũng không trở thành thì không nên số mạng của mình, này đến cùng là cái gì tình huống đấy? Nhìn trước mắt mê man hai người, Giả Lang kỳ thực trong lòng rõ ràng, muốn cho Tống Mặc chết người chính là hắn phụ thân, anh quốc công Tống Nghi Xuân. Chi như vậy, liền là bởi vì Tống Nghi Xuân cùng Tống Mặc mâu thân tưởng Huệ Tôn là đơn thuần chính trị thông gia, trước đó, Tống Nghi Xuân có một cái nhân tình. Tống Nghi Xuân phụ thân vì gia tộc kéo dài, nhường Tống Nghi Xuân cưới tưởng Huệ Tôn. Bởi vậy Tống Nghi Xuân cảm thấy là phụ thân của mình cùng tưởng Huệ Tôn hủy chính mình tốt đẹp nhân duyên. Tống Nghi Xuân đầu tiên là độc giết phụ thân của mình, sau đó lại tại tưởng Huệ Tôn vì chính mình sinh hạ thai lần hai lúc, đến cái con báo đổi thái tử. Hắn đem tưởng Huệ Tôn sinh hạ nữ nhi ném đi, thay thế thành chính mình cùng nhân tình sở sinh nhi tử. Tiếp xuống bối rối Tống Nghi Xuân sự việc, liền là như thế nào nhường thứ tử thuận lý thành trương kế thừa chính mình tức vị. Trực tiếp giết chết Tống Mặc không còn nghi ngờ gì nữa không thực tế, tất lại còn có tưởng Huệ Tôn nhìn đấy. Lần này Thiên Hữu Đế chiêu mộ, có thể nói là cho Tống Nghi Xuân một cơ hội tuyệt hảo. Tống Nghi Xuân trước là đúng tưởng Huệ Tôn cùng Tống Mặc dừng lại đạo đức bắt góc, nói cái gì huynh trưởng vi phụ, nên gánh chịu trách nhiệm này. Sau đó lại là cái gì Tống Mặc là anh quốc phủ người thừa kế, lẽ ra đi biên cương lịch luyện một phen. Như thế mới đem Tống Mặc lắc lư đến tiền tuyến. Lại sau đó Tống Nghi Xuân mua được trong cung đái quyền. Đái quyền là thái thượng hoàng bên người thái giám, thái thượng hoàng lâm triều thời điểm, đái quyền là tư lễ giám trưởng ấn, có nội tướng danh xưng. Bây giờ mặc dù thái thượng hoàng di cư đại minh cung, nhưng lực ảnh hưởng vẫn phải có. Lần này tới đây trấn Bắc quân giám quân thái giám, có không ít đều là đái quyền con nuôi. Bao gồm Ninh Vinh nhị phủ cùng Ninh Viễn hầu phủ cũng là đi đái quyền con đường đến hại Giả Lang cùng Cố Đình Diệp. Chẳng qua Ninh Viễn hầu phủ mua được đái quyền người không phải Cố Đình Diệp phụ thân Ninh Viễn hầu, mà là Cố Đình Diệp mẹ kế tiểu Tần thị. Cố Đình Diệp huynh đệ ba người, theo thứ tự là Ninh Viễn hầu ba cái chính thê đại Tần thị, Bạch thị cùng tiểu Tần thị xuất gia. Trong đó Ninh Viễn hầu trưởng tử cơ thể yếu đuối, không phải trường thọ người. Bởi vậy chỉ cần Cố Đình Diệp chết rồi, cố gắng nhịn chết lão đại, tiểu Tần thị sở xuất lao tam tự nhiên danh chính ngôn thuận kế thừa hầu tước vị trí. Không thể không nói, Giả Lang cùng Tống Mặc, Cố Đình Diệp ba người thật có chút ít cá mẹ một lứa ý nghĩa, một đây một trôi qua khổ. Tại nghe xong Giả Lang phân tích lợi và hại sau đó, Tống Mặc cùng Cố Đình Diệp cũng là quyết định chủ ý tướng quân, ngài nói đi, chúng ta thế nào làm? Giả Lang cười nhạt một tiếng nói, yên tâm đi, ta mang theo các ngươi là đến kiến công lập nghiệp, không là chịu chết. Không có bỏ cánh cam, thì đừng ôm việc quá sức mình. Chỉ muốn các ngươi thực hiện nghiêm ngặt mệnh lệnh của ta, chúng ta hoàn thành nhiệm vụ còn sống tỷ lệ nói ít cũng có 6-7 thành. Cụ thể làm thế nào, đây là nói sau. Hiện tại chúng ta cần muốn trước tiên đem Bạch Dương bộ dọn dẹp một chút. Tống Mặc cùng Cố Đình Diệp do dự một chút rồi nói ra. Tướng quân, sao thanh lý a? Giả Lang dùng đến tối bình tĩnh giọng nói, nói ra đấm máu lời nói. Chó gà không tha. Này, sát phu chẳng lành a, tướng quân. Tống Mặc cùng Cố Đình Diệp cũng có chút chần chờ. Giả Lang không để bụng nói. Như thật có nhân quả gì báo ứng, vậy liền cũng ứng tại trên người của ta đi. Man di người, cầm thú vậy. Vài chục năm nay, Bạch Dương bộ tại Bắc Cương phạm vào từng đống huyết án. Này Bạch Dương bộ tất cả mọi người, bao gồm người già trẻ em, bọn hắn an cư lạc nghiệp, đều là xây dựng ở ta đại hạ máu của dân chúng lệ phía trên. Ta không lại bởi vì có chút hư danh cùng lòng dạ đàn bà, thì thả hổ về rừng. Triều võ giáo úy, gây nên quả giáo úy, lập tức chấp hành bản tướng quân lệnh, bằng không mà nói, quân pháp xử lý. Mặt tướng tuân mệnh. Tống Mặc cùng Cố Đình Diệp nhận mệnh lệnh liền rời đi doanh trướng. Không lâu sau đó, Bạch Dương bộ trong đại doanh liền trở thành nhân gian luyện ngục. Qua ước chừng sau nửa canh giờ, tất cả trở về bình tĩnh. Sau đó Giả Lang hạ lệnh bộ đội quét dọn chiến trường, sau đó ngay tại chỗ chỉnh đốn một đêm. Chuyển qua ngày qua, Giả Lang phái 50 tên kỵ binh một người ba mã, đi cả ngày lẫn đêm tiến về trấn Bắc quân đại doanh truyền tin đi. Về phần Giả Lang thì xuất lĩnh lấy nhân mã còn lại, tiếp tục hướng thảo nguyên chỗ sâu tiến quân. Chuyển qua ngày qua buổi chiều, Trấn Bắc quân đại doanh trong xoáy trướng, Trung Tính Hầu Sử Đỉnh đang cùng Trấn Bắc quân chủ xoáy Ứng Quốc Công bàn bạc quân vụ. Ứng Quốc Công nhìn về phía Sử Đỉnh dò hỏi: "Trung Tính Hầu, dưới mắt vườn không nhà trống còn cần bao lâu mới có thể hoàn thành a?" Sử Đỉnh hơi suy nghĩ một chút rồi nói ra: "Bẩm đại soái, thô sơ giản lược đánh giá tính một chút, còn cần bốn thời gian 10 ngày." Chương 14, Ứng Quốc Công quyết đoán chương 14, Ứng Quốc Công quyết đoán. Ứng Quốc Công nghe xong nhíu mày: "Tốc độ không thể lại thêm mau một chút nha." Trung Tính Hầu hơi có vẻ bất đắc dĩ nói: "Bắc Cương diện tích lãnh thổ bao la, vườn không nhà trống khó khăn thật là quá lớn. Với lại thật nhiều bách tính đối với rời vào trong thành cũng vô cùng kháng cự." Ứng Quốc Công không khỏi thở dài: "Được rồi, chẳng qua năng lực nhanh tận lực hay là mau mau, năm nay tình thế không giống với dĩ vãng, bản soái lo lắng lợn như có cái gì đột nhiên biến hóa. Phong tuyến cấu trúc bên này, bản soái đã đem thời gian áp xúc đến một tháng, người bên này vườn không nhà trống, vậy làm hết sức phải nhanh một chút." Trung Tính Hầu gật đầu một cái rồi nói ra: "Mặt tướng nhất định hết sức." Ngay tại hai người giao lưu thời điểm, soái trướng thân binh đi vào trong trướng thi lễ một cái rồi nói ra: "Đại soái, Linh Viễn tướng quân dưới trướng kỵ binh đẫm máu trở về, nói là có quân tình khẩn cấp phải lập tức gặp mặt đại soái bẩm báo." Ứng Quốc Công nghe xong hơi có vẻ kinh ngạc nói: "Linh Viễn tướng quân dưới trướng, tình huống thế nào?" Trung Tính Hầu lập tức giải thích nói: "Đại soái, Linh Viễn tướng quân chính là lần này tới trước Vân Quý dòng dõi một trong, xuất từ Ninh Quốc phủ. Hắn dẫn tới nhiệm vụ là xuất 3000 kỵ binh xâm nhập Thảo Nguyên, thanh lý hung nô trinh sát và phụ cận bộ lạc." Ứng Quốc Công vẻ mặt chấn độ nói: "Hồ đồ, đây là ai an bài quân vụ, lẽ nào có lý đó? 3000 kỵ binh xâm nhập Thảo Nguyên, đây là đi thanh lý trinh sát bộ lạc, vẫn là đi chịu chết à?" Trung Tính Hầu có chút bất đắc dĩ nói: "Giám quân doanh tiểu đại công công an bài." Nghe đến đó, Ứng Quốc Công không khỏi nổi giận mắng: "Bọn này thiên tặc, thực sự là gan to bằng trời. Bản soái nếu không tham gia bọn hắn một quyền, khó mà xả được cơn hận trong lòng." Trung Tính Hầu nghe xong đội vàng nói: "Đại soái, đây là nói sau, chúng ta hay là xem trước một chút Linh Viễn tướng quân bộ xuống đến đấy mang đến cái gì quân tình khẩn cấp đi." Ứng Quốc Công gật đầu một cái sau nhìn về phía thân binh nói: "Đi, dẫn người vào tới." Nặng. Không bao lâu, một tên toàn thân đẫm máu kỵ binh đi tới trong soái trướng thi lễ một cái rồi nói ra: "Linh Viễn tướng quân dưới trướng Bách Phu trưởng Vương Ngũ, gặp qua đại soái." Nhìn mã, nam toàn thân nhuốm máu, Ứng Quốc Công lập tức dò hỏi: "Nhìn tới ngươi bộ là cảnh ngộ hung nô kỵ binh, nói một chút đi, rốt cục có gì quân tình báo cáo?" Mã nam lập tức nói: "Khởi bẩm đại soái, ta bộ xâm nhập Thảo Nguyên sau 5 ngày, tìm được hung nô Bạch Dương bộ đại doanh. Trải qua cái chiến, ta bộ toàn diện Bạch Dương bộ, cũng biết Bạch Dương Vương một tháng trước, liền dẫn lĩnh Bạch Dương bộ chủ lực 1.5000 kỵ binh tiến về hung nô vương đỉnh. Tướng quân phỏng đoán hung nô năm nay có thể muốn trước giờ xuôi nam xâm lấn, đoán chừng đây những năm qua muốn trước giờ một tháng. Tướng quân mệnh chúng ta tới trước hướng đại doanh cảnh báo, hắn xuất lĩnh kỵ binh tiếp tục thâm nhập sâu Thảo Nguyên, chuẩn bị tùy thời tập kích quay rối hung nô chủ lực, là Trấn Bắc quân tranh thủ thời gian chuẩn bị." Nghe xong những lời này về sau, Sử Đỉnh cùng Ứng Quốc Công đều không nhịn được có chút hoài nghi lên lỗ tai của mình. Sử Đỉnh khó có thể tin nói: "Ngươi bộ chẳng qua 3000 kỵ binh, Bạch Dương bộ đủ có mấy vạn người, cho dù là theo như lời ngươi nói, chủ lực bị Bạch Dương Vương mang đi tiến về vương đỉnh, nhưng Bạch Dương bộ nói ít còn có 5000 tinh nhuệ kỵ binh, cộng thêm mấy vạn bộ hạ. Chỉ bằng ngươi bộ 3000 nhân mã, làm sao có thể tiêu diệt hết quân địch? Bản hầu kể ngươi nghe, báo cáo sai quân công, cũng là trong quân đại tội." Mã nam thấy thế gỡ xuống sau lưng bao vây mở ra sau khi nói: "Đại soái, hầu gia, mời xem qua." Ứng Quốc Công cùng Sử Đỉnh nhìn thấy bao khỏa bên trong một mặt đại kỳ sau đó, trong nháy mắt mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc. "Này, này, đây không phải Bạch Dương bộ vương kỳ đại kỳ nha. Lẽ nào các ngươi thật sự công phá Bạch Dương bộ?" Mã nam chắp tay thi lễ nói: "Bạch Dương bộ khoảng cách đại doanh cũng bất quá 800 dặm, đại soái cùng hầu gia có thể lập tức phái người duyệt lại, như tại hạ có nửa câu nói ngoa, tự nguyện vươn cổ liền giết." Đang nhìn đến Bạch Dương bộ đại kỳ sau đó, Ứng Quốc Công cùng Sử Đỉnh đối với Giả Lang xuất dưới trướng công phá Bạch Dương bộ thông tin đã tin 89 thành, nhưng bọn hắn giờ này khắc này cũng không lo được cái này, hung nô như thật sự trước giờ một tháng tiến công, Bắc Cương thì phiền phức lớn hơn rồi. Ứng Quốc Công lúc này nói: "Trung Tính Hầu, lập tức triệu tập toàn quân tướng lĩnh triển khai quân sự nghị hội, ngoài ra phái trinh sát lập tức dựa theo Ninh Viễn tướng quân bộ tuyến đường hành quân điều tra. Bản soái muốn vì tốc độ nhanh nhất hiểu rõ Bạch Dương bộ tình huống, xác nhận việc này sau đó, mệnh trinh sát tiếp tục lên phía bắc, xác nhận hung nô chủ lực vị trí, tìm kiếm được Ninh Viễn tướng quân bộ, mệnh bọn hắn lập tức trở về đại doanh." Mặt tướng tuân lệnh. Nương theo lấy Ứng Quốc Công quân lệnh, tất cả Trấn Bắc quân đại doanh trong nháy mắt liền được bắt đầu chuyển động. Tất cả tướng lãnh cao cấp tại một khắc đồng hồ trong toàn bộ tập hợp đi tới soái trướng. Soái tọa bên trên, Ứng Quốc Công đảo mắt chúng tướng rồi nói ra: "Lần này bản soái triệu tập các ngươi, là bởi vì tình hình khẩn cấp, Trung Tính Hầu, ngươi đem tình huống nói một chút." Nặng. Trung Tính Hầu lập tức liền đem Giả Lang bộ hạ mang tới thông tin thông báo một chút, mà phía sau sắc nghiêm túc nói: "Bây giờ nhìn tới, hung nô lần này trước giờ xâm nhập phía nam chỉ sợ 89 phần 10, điều này có ý vị gì, các ngươi trong lòng đều tin tưởng." Trung Tính Hầu vừa dứt lời, liền thấy một người trung niên tướng lĩnh rất là khinh thường nói: "Trung Tính Hầu, loại lời này ngươi cũng tin a? 3000 kỵ binh, công phá một vài vạn người hung nô bộ lạc, cái này nghe liền biết là báo cáo sai quân công. Nếu là bởi vì loại người này chuyện ma quỷ, thì tùy tiện điều chỉnh toàn bộ kế hoạch, vậy đơn giản quá buồn cười." Trung niên tướng lĩnh tên là Vương Tuần, là hoàng hậu muội muội Văn Tu quân trợ phu, coi như là thiên hữu đế muội phu. Cũng chính là có tầng này quan hệ bà mấy, hắn mới dám như vậy mở miệng mục trực. Ứng Quốc Công nghe xong nhìn chăm chú Vương Tuần nói: "Sa kỵ tướng quân, ngươi là đang chất vấn bản soái sao?" Đối mặt Trung Tĩnh Hầu, Vương Thuần còn dám đắc ý một chút, nhưng mà tại ứng quốc công trước mặt, hắn ngay lập tức trở nên cung kính. Rốt cuộc Trung Tĩnh Hầu có thể bắt hắn không có biện pháp gì, nhưng mà ứng quốc công là thời gian chiến tranh chủ soái, có tùy cơ ứng biến quyền lực, lỡ như thực sự là một đao cho hắn làm thịt, hắn khóc cũng là không có chỗ để khóc. Đại soái, mặt tướng không dám, chỉ là việc này quá mức hoang đường, nghe xong thực sự không phải thật sự. Ứng quốc công lạnh nhạt nói, bản soái triệu các ngươi tới trước, không phải để ngươi phát biểu ý kiến, mà là để ngươi tới trước tiếp nhận quân lệnh. Linh viên tướng quân bộ hạ mang đến Bạch Dương bộ đại kỳ, điều này đại biểu nhìn cái gì, các ngươi đều tin tưởng. Bản soái đã mệnh trinh sát khẩn cấp đi trước Bạch Dương bộ dò xét, nhưng là chúng ta vậy nhất định phải làm tốt dự tính xấu nhất. Chúng nghe lệnh, trong vòng 25 ngày, tất cả phòng tuyến nhất định phải tạo dựng hoàn thành, vườn không nhà chống công tác vậy nhất định phải hoàn thành. Trung Tĩnh Hầu, bản soái cho phép ngươi vận dụng quân lương, phàm là phối hợp rời vào dân chúng trong thành, mỗi người mỗi ngày cấp cho 2 cân lương thực, không phối hợp, chính là buộc, cũng phải đem bọn hắn cho ta buộc vào trong thành. Sau 25 ngày, bản soái không hy vọng hung nô kỵ binh tại khoáng dã có thể đạt được một hạt lương thực tiếp tế. Các ngươi mỗi người quản lý chức vụ của mình, như có quá hạn người chưa hoàn thành, người có trách nhiệm hết thảy quân pháp xử lý, không chút lưu tình. Xin nghe đại soái quân lệnh. Quân lệnh như núi tại thời khắc này, đạt được tốt nhất thể hiện. Tại ứng quốc công mệnh lệnh dưới, trấn Bắc quân đài này khổng lồ cô máy chiến tranh bắt đầu phi tốc vận chuyển, tinh thần của mọi người đều là kéo căng ước chừng, không dám có chút lười biếng. Rốt cuộc quân pháp vô tình, nếu là chết tại quân pháp phía dưới, không chỉ một mệnh ô hô, còn muốn liên lụy gia tộc bị người chế nhạo. Chương 15, phát hiện chủ lực, kế hoạch tác chiến chương 15, phát hiện chủ lực, kế hoạch tác chiến đảo mắt thời gian lại qua mấy ngày, trải qua điều tra sau đó, trấn Bắc quân đại doanh đã xác nhận giả lang bộ công phá hung nô Bạch Dương bộ lạc quân báo. Rốt cuộc Bạch Dương bộ doanh trại khắp nơi trên đất sát chết cháy là không giả được. Tại xác nhận tin tức này sau đó, trấn Bắc quân chúng tướng đang kinh ngạc giả lang xuất dưới trướng sáng tạo ngạo nhân chiến tích đồng thời, vậy tăng nhanh cấu trúc phòng tuyến cùng vườn không nhà chống tiến trình. Lúc này Bạch Dương bộ lạc bắc bộ hẹn 500 dặm vị trí, giả lang củng cố đỉnh diệp, Tống Mặc chính tiềm phục tại trên đồi cát, ngắm nhìn xa xa mênh mông quần quận hung nô liên quân doanh trướng. Tống Mặc hãi hùng khiếp vía nói: "Tướng quân, nhìn tới hung nô hành quân tốc độ so với chúng ta tưởng tượng còn thực sự nhanh hơn nhiều a. Nơi đây khoảng cách trấn Bắc quân đại doanh không đủ 1500 dặm, theo bọn hắn cái này hành quân tốc độ, 10 ngày đoán chừng liền muốn binh lâm thành hạ. Đại doanh bên ấy khẳng định là kết thúc không thành phòng tuyến cấu trúc công tác." Giả Lang khí định thần nhàn nói: "Chuyện trong dự liệu, nhìn tới vị này hung nô đại thiên vu, thật không phải kẻ bớ bẩn a. Ta nhà Hán binh quý thần tốc binh pháp yếu nghĩa, bị hắn ngược lại là thi triển phát huy vô cùng tinh tế. Dựa theo tình huống bình thường mà nói, đại doanh bên này khẳng định đã xác nhận chúng ta chuyển đưa về tin tức. Ứng quốc công tất nhiên sẽ tăng tốc cấu trúc Bắc cương phòng tuyến, vườn không nhà trống. Chẳng qua lại nhanh ta đoán chừng chí ít còn muốn hai thời gian 10 ngày. Tiếp đó, liền phải nhìn xem chúng ta." Cố Đình Diệp hơi nghi hoặc một chút nói: "Thế nhưng tướng quân, chúng ta như thế nào mới có thể kéo dài thời gian 10 ngày đâu, này sợ là khó càng thêm khó a." Giả Lang cười nhạt một tiếng nói: "Rất đơn giản, 16 chữ phương châm. Địch tiến ta lùi, địch chú ta nhiễu, địch mệnh ta đánh, địch lui ta truy." Ngắn ngủi 16 chữ, nghe được Cố Đình Diệp cùng Tống Mặc không khỏi hai mắt tỏa sáng. Này vô cùng đơn giản 16 chữ, có thể nói là đem du kích chiến tinh túy hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Tống Mặc rất là kính nể nói: "Tướng quân thật là thần nhân vậy. Một câu nói xuất binh pháp yếu nghĩa, mặt tướng bội phục." Giả Lang khoát khoát tay rồi nói ra: "Tốt, bây giờ nói cái này còn quá sớm, quy củ cũ, và đêm xuống, trước trinh thám tra một chút hung nô đại doanh bố phòng tình huống, xem xét chúng ta trước theo kia ra tay phù hợp." Mặt tướng tuân mệnh. Thời gian nhoáng một cái, đảo mắt cũng đã đêm xuống. Cùng Giả Lang dự đoán một dạng, đã sớm đem thảo nguyên xem như hậu hoa viên người hung nô, ở ngoại vi tuần phòng thượng quả thực không thể dùng thư giãn để hình dung, căn bản chính là không hề đề phòng. Chẳng qua này cũng bình thường, rốt cuộc hung nô hùng bá thảo nguyên nhiều năm, căn bản không có địch thủ. Dưới mắt nơi đây khoảng cách Bắc Cương đại doanh còn có gần 1500 dặm, tại người hung nô nghĩ đến, nơi này làm sao có khả năng có địch nhân đâu, có cái gì tốt đề phòng. Cũng chính là người hung nô loại tâm lý này, cho Giả Lang thời cơ lợi dụng. Giờ tí chính, hung nô đại doanh phụ cận 3 dặm chỗ, Giả Lang đang tra xét Cố Đình Diệp cùng Tống Mặc điều tra sau thu hồi hung nô đại doanh bố trí đồ. Khi thấy ở vào đại doanh tây bắc sừng có khô dự trữ khu về sau, Giả Lang ngón tay bản vẽ mặt phẳng nói: "Chúng ta tối nay tập trung binh lực, đem tất cả vốn liếng đều dùng tới, thì công kích nơi này, nhất định phải đem hung nô có khô dự trữ cho tiêu hủy." Cố Đình Diệp một chút suy tư rồi nói ra: "Tướng quân, chúng ta vì sao không cùng công kích Bạch Dương bộ mở dạng, một bên hỏa thiêu lên doanh, một bên công kích chiến mã, gây ra hỗn loạn đấy?" Giả Lang khoát khoát tay nói: "Mục đích của chúng ta không phải gây ra hỗn loạn, mục đích của chúng ta là chỉ hoãn hung nô tiến quân tốc độ, là Bắc Cương đại doanh tranh thủ thời gian. Trước mắt hung nô chủ lực chừng hơn 30 vạn, thì coi như chúng ta hỏa thiêu lên doanh, sát thương cái 1-2 vạn kỵ binh, vậy cũng không thể trọng thương hung nô, ngược lại sẽ nhường hung nô hiểu rõ, chúng ta đã nhận ra bọn hắn động tĩnh, bọn hắn hội càng thêm tăng thêm tốc độ hành quân. Nhưng là chúng ta thiêu hủy bọn hắn cỏ khô lại khác biệt. Mấy chục vạn con chiến mã a, mỗi ngày tiêu hao cỏ khô có thể nói là chất như núi. Lần này hung nô dốc toàn bộ lực lượng, lại thêm năm nay thảo nguyên đại hạ, hung nô đại doanh cỏ khô dự trữ, nghĩ đến đã là đào dốc của cải nhờ ạ quả bọn hắn. Chỉ cần chúng ta hỏa thiêu rơi những thứ này cỏ khô, chiến mã không có đồ ăn, bọn hắn nghĩ lại tiến quân thì khó càng thêm khó. Liền xem như ngay tại chỗ siêu tập bổ sung cỏ khô, không có 20 ngày, cũng đừng hòng năng lực bổ sung đến đầy đủ tiến quân đến Bắc Cương cỏ khô. Kể từ đó, chúng ta chiến lược mục đích thì đã đạt thành, này đây giết chết 1-2 vạn hung nô kỵ binh, càng có ý nghĩa. Nghe xong Giả Lang phân tích về sau, Tống Mặc cùng Cố Đình Diệp cũng là không khỏi vì đó tin phục. Tướng quân cao kiến, mặt tướng bội phục. Giả Lang cười nhạt một tiếng nói, tốt, mệnh lệnh các tướng sĩ chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Một khắc đồng hồ sau hướng Hung Nô đại doanh xuất phát, mục tiêu đại doanh tây bắc phương cỏ khô kho. Mặt tướng tuân mệnh. Ngay tại Giả Lang xuất dưới trướng thì thầm tới gần Hung Nô đại doanh thời điểm, Hung Nô trong doanh mặc dù nhưng đã là lúc nửa đêm, nhưng Hung Nô đại thiền vu loan đêm mạo đốn vẫn không có nghỉ ngơi, mà là tại tra xét hành quân bản đồ. Một bên Hung Nô đồ kỳ thái tử cũng là Hung Nô tả hiền vương Loan Đê Kê Trúc nhìn phụ thân vẫn đang tại trắng đêm vất vả, đội bà khuyên, phụ thân đã trễ thế như vậy, cơ thể quan trọng, ngài hay là sớm đi nghỉ ngơi đi. Loan Đê mạo đốn khoát khoát tay, không sao, Kê cháu, ngươi đến xem, chúng ta bây giờ khoảng cách Bắc Cương tiền tuyến còn có khoảng 1.500 dặm, dựa theo chúng ta liên quân hành quân tốc độ, nhiều nhất 10 ngày chúng ta có thể đuổi tới Bắc Cương tiền tuyến. Ngươi nói một chút, chúng ta xuất kỳ bất ý phía dưới có thể hay không thuận lợi công phá Bắc Cương đại hạ phòng tuyến a? Loan Đê Kê Trúc không chút nghĩ ngợi nói, lần này phụ thân chiêu mộ tất cả thảo nguyên 36 bộ, bây giờ chúng ta liên quân chừng hơn 30 vạn kỵ binh, binh phong chỉ tự nhiên đánh đầu thằng đó, lại thêm lần này chúng ta đây dĩ vãng trọn vẹn trước giờ xuôi nam một tháng tấn công địch tại không sẵn sàng, chỉ là Bắc Cương trong nháy mắt có thể phá. Loan Đêm Mạo Đốn nghe xong thở dài, ngây thơ, nếu là đại hạ thật sự tốt như vậy công phá, vậy chúng ta Hung Nô đã sớm nhập chủ đại hạ, làm gì tại đây mênh mông thảo nguyên bỏ băng nằm tuyết, trải qua khổ hàn sinh hoạt. Ta Hung Nô chẳng qua mấy triệu nhân khẩu, đại hạ đã có mấy ngàn vạn sinh dân, mặc dù đại hạ thiếu khuyết kỵ binh, bất lực xâm nhập thảo nguyên tác chiến, nhưng mà dựa vào Bắc Cương thành phòng chi kiên cố, quân ta tập kích quấy rối một hạ một chút biên chấn vẫn được, như là công kích Bắc Cương trọng trấn, lần nào không phải tổn thương thảm trọng. Có lòng tin là chuyện tốt, nhưng mà quá độ tự tin chính là tự đại. Tại chúng ta Hung Nô trước đó, thảo nguyên bá chủ là Nhu Nhiên cùng Nguyệt Thị, làm lúc chúng ta Hung Nô còn tại giữa bọn hắn kẽ hở cầu sinh, tình cảnh vô cùng gian nan, nhưng cuối cùng bọn hắn đều bị chúng ta Hung Nô đánh bại, đuổi tới cực kỳ xa xôi tây vực. Bọn hắn ban đầu là cường đại như vậy, vì sao cuối cùng rơi vào kết cục như thế? Còn không phải bởi vì bọn hắn tự cao tự đại, chưa bao giờ đem chúng ta nhìn ở trong mắt nha. Hạ triều người có câu nói gọi sư tử bắt thỏ, cũng dùng toàn lực, nói chính là cái đạo lý này. Huống chi chúng ta lần này đối mặt còn không phải thế sao con thỏ, mà là một đầu chân chính hùng sư. Hơi không cẩn thận, ta Hung Nô ngay lập tức liền sẽ bước Nhu Nhiên cùng Nguyệt Thị theo gót. Chương 16, Thiền Vu Nhu Đồ, Hỏa Thiêu Đại Doanh. Chương 16, Thiền Vu Nhu Đồ, Hỏa Thiêu Đại Doanh. Loan Đê Kê Trúc nghe đằng sau sắc có chút xấu hổ. Đa tạ phụ thân dạy bảo. Loan Đê Mạo Đốn vô vô Loan Đê Kê Trúc bà bay. Vĩnh viễn không nên xem thường đối thủ của ngươi, nếu không sẽ ngay cả chết cũng không biết chết như thế nào. Loan Đê Kê Trúc gật đầu một cái, sau đó dò hỏi, phụ thân, tất nhiên không có nắm chắc tất thắng, vì sao ngài còn muốn như thế gióng trống khua chiêng triệu tập thảo nguyên 36 bộ tiến công hạ triều Bắc Cương đâu? Loan Đê Mạo Đốn dẫn Loan Đê Kê Trúc đi tới doanh trướng cửa, lúc này mênh mông trên thảo nguyên lít nha lít nhít toàn bộ là thảo nguyên 36 bộ chiến sĩ lều bài. Kê cháu, thấy được chưa, đây là ta thảo nguyên 36 bộ tất cả chiến sĩ. Năm nay thảo nguyên xảy ra đại hạn, dê bỏ chết rồi 2/3 cũng không chỉ. Nếu như ta không hề làm gì, những bộ lạc này bên trong có một bộ phận sẽ đi tập kích hạ triều Bắc Cương. Có một ít bộ lạc có thể biết vận khí tốt cướp đoạt đến đầy đủ qua mùa đông vật tư. Nhưng mà nhiều hơn nữa bộ lạc sẽ ở Bắc Cương thương vong thảm trọng. Khi bọn hắn phát hiện tại Bắc Cương không chiếm được lợi lộc gì, sẽ chỉ không công đổ máu. Ngươi nói tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì? Loan Đê Kê Trúc hơi suy nghĩ một chút rồi nói ra. Bọn hắn hội đối với những khác 36 bộ thành viên ra tay. Loan Đê Mạo Đốn gật đầu một cái. Không sai, tại áp lực sinh tồn dưới, chúng ta Hung Nô cái gì cũng làm ra được. Tất nhiên theo hạ triều người ở đâu không giành được, như vậy thì đoạt những bộ lạc khác. Tất cả thảo nguyên 36 bộ đều sẽ lâm vào trong hỗn loạn. Là Hung Nô vương tộc, chúng ta Luyên Đê Thị cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Luyên Đê Thị có thể nhất thống thảo nguyên, trừ ra dựa vào chúng ta bản bộ 5 cái tinh nhuệ vạn kỵ bên ngoài, cùng thảo nguyên ổn định trật tự cũng là rời không ra quan hệ. Một sáng trật tự bị đánh phá, vậy chúng ta Luyên Đê Thị rồi sẽ đưa thân vào trong nguy hiểm. Cho nên mặc dù lần này xuôi nam không có nắm chắc tất thắng, ta cũng muốn chiêu mộ thảo nguyên 36 bộ xuôi nam, để bọn hắn nhìn thấy một sinh tồn được hy vọng. Loan Đê Kê Trúc có chút nghi ngờ hỏi, thế nhưng bạn vừa tiến công Bắc Cương kế hoạch thất bại, thảo nguyên giống nhau cũng sẽ hỗn loạn lên à? Loan Đê Mạo Đốn ánh mắt bên trong hiện lên mấy đạo tinh quang. Nếu như tiến công Bắc Cương thuận lợi, đích thật là tất cả đều vui vẻ, các bộ lạc cũng có thể có được sung túc vật tư qua mùa đông, chúng ta Luyên Đê Thị vương tộc địa vị vẫn như cũ vững chắc. Nếu như tiến công bị ngăn trở, vậy chúng ta thì chỉ có thể là tiêu hao hết những bộ lạc khác thực lực, tránh tại mùa đông đến lúc bọn hắn đối với Luyên Đê vương bộ tạo thành xung kích. Loan Đê Kê Trúc kinh ngạc nhìn về phía phụ thân của mình, nguyên lai hắn thế mà đánh là như thế một ý kiến. Loan Đê Kê Trúc còn nhớ trước đây không lâu, tại vương đỉnh trên đại hội, Loan Đê Mạo Đốn dõng dạc cùng một đám bộ lạc đầu lĩnh miêu tả nhìn đánh vào Bắc Cương phong phú thu hoạch. Kia phiên vương tộc cùng các bộ lạc đồng sinh cộng tử lời nói âm còn tại mà thôi. Mà bây giờ, Loan Đê Mạo Đốn dùng hành động của mình cho nhi tử sinh động lên bài học, trẻ tuổi Loan Đê Kê Trúc lần đầu tiên đã hiểu phải làm thế nào làm một hợp cách bộ lạc thủ lĩnh. Ngay tại Loan Đê Mạo Đốn dạy bảo nhi tử lúc, Loan Đê Kê Trúc đột nhiên phát hiện đại doanh tây bắc sừng giấy lên lửa lớn hừng hực. Phụ thân, người xem. Loan Đê Mạo Đốn theo nhi tử ngón tay phương hướng nhìn sang, trong nháy mắt nổi cơn xanh. Vô liêm sỉ, đây không phải là tồn trữ cỏ khô chỗ nhà, nhanh, mau đi xem một chút rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Loan Đê Mạo Đốn dưới trướng thân binh đội vàng tiến đến kiểm tra đối chiếu sự thật, sau một lúc lâu hậu trước đội vàng hoảng hồi tới nói. Đại Thiên Vu, không xong, có đại hạ kỵ binh dạ tập cỏ khô khu, hỏa tiễn liên phát, tất cả cỏ khô khu cũng giấy lên hỏa hoạn. Phụ trách tuần doanh Hữu Hiển Vương tự mình dẫn đầu một chi tinh nhuệ vạn kỵ truy kích đại hạ kỵ binh, ngoài ra Tả Cốc Lệ Vương cùng Hữu Cốc Lệ Vương đang toàn lực cứu hỏa. Bất quá, nói đến đây, thân binh không dám nói đi xuống. Loan Đê Mạo Đốn nghe xong lạnh hừ một tiếng, sắc mặt cực kỳ khó coi. Không cần phải nói, Loan Đê Mạo Đốn cũng là trong lòng rõ ràng, năm nay thảo nguyên đại hạ, mặc dù hạ trại chỗ láng giềng của nước, nhưng cung ứng này mấy trăm ngàn nhân mã thường ngày cần thiết đều là miễn cưỡng đến cực điểm. Lại thêm có khô khu tồn trữ có khô có thể nói là thấy cái hỏa tinh đều có thể thiêu đốt, bị đại hạ kỵ binh bắn vào mấy vạn con hỏa tiễn, muốn đem hỏa cứu được, quả thực là khó như lên trời. Nghĩ đến đây, Loan Đê Mạo Đốn có thể nói là phẫn nộ đến cực điểm. Đi, nhường các binh sĩ làm hết sức cứu giúp có khô, có thể cứu bao nhiêu thì cứu bao nhiêu. Chờ Hữu Hiển Vương tiêu diệt đại hạ kỵ binh sau đó, nhường hắn cút ngay đến vương trướng tới gặp bản đàn bù. Thuộc hạ tuân mệnh. Tại sắp đặt xong việc sau đó, Loan Đê Mạo Đốn về tới trong lều đua, chấm tư lên tiếp xuống tiến quân sách lược. Bên kia, Giả Lang Chính xuất lĩnh lấy dưới trướng kỵ binh ở trong màn đêm cùng Hung Nô kỵ binh triển khai kỵ sạn. Tại thành công đốt lên Hung Nô có khô dự trữ sau đó, Hung Nô vạn kỵ liền từ trong doanh giết ra. Cầm đầu Hung Nô Hữu Hiển Vương trong mắt đều nhanh trừng ra máu. Hắn vạn lần không ngờ, tại chính mình phụ trách tuần doanh lúc, thế mà ra loại sự tình này. Lúc này hắn biết rõ, nếu là mình không thể đem chi này đại hạ kỵ binh tiêu diệt, kia đại thiền vu nhất định sẽ dùng nghiêm khắc nhất thủ đoạn mà đối đãi chính mình. Hữu Hiển Vương đối với mình dưới trướng vạn kỵ rất tự tin, cảm thấy tại trên thảo nguyên, không thể nào có kỵ binh có thể chiến thắng Hung Nô vạn kỵ. Mặc dù phía trước chi này đại hạ kỵ binh dường như con thỏ một chạy nhanh chóng, nhưng mà Hữu Hiển Vương có lòng tin có thể đuổi kịp cũng toàn diện bọn hắn. Tại hai quân truy đuổi ước chừng 40 dặm địa chi về sau, nhìn càng ngày càng chậm đại hạ kỵ binh, Hữu Hiển Vương không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, giảo hoạt chuột, cuối cùng nhường bản vương bắt được các ngươi đi. Nhưng mà rất nhanh chuyện đã xảy ra liền để Hữu Hiển Vương cảm thấy sắp nứt cả tim gan. Ngay tại Hung Nô kỵ binh khoảng cách đại hạ kỵ binh ước chừng 70 bước khoảng cách lúc, đại hạ kỵ binh liền đã bắt đầu dẫn cung cài tên. Theo một đợt mưa tên rơi xuống, 7-800 tên Hung Nô kỵ binh chúng tên bỏ mình, hoạt động một tiếng liền từ trên ngựa ngã xuống. Kết quả này nhường Hữu Hiển Vương chỉ cảm thấy vấn đề lớn rồi. Hung Nô kỵ binh uy trấn thảo nguyên, dựa vào chính là độc bộ thiên hạ kỵ xạ chi thuật. Nhi năng lực kỵ dê, dẫn cung bắn chim chuột, thiếu lâu là bắn hồ thỏ, dùng làm thức ăn. Sĩ lực năng lực dương cung, tận là giáp kỵ. Nói chính là người Hung Nô từ nhỏ đến lớn sinh hoạt. Người Hung Nô danh xưng trên lưng ngựa dân tộc, tuyệt không phải là hư danh. Nhưng mà cho dù là kỵ xạ lập nghiệp Hung Nô kỵ binh, cũng chỉ có thể đủ bảo đảm tại 50 bước đến 60 bước trong lúc đó, bắn ra mũi tên có đầy đủ lực sát thương. Nhưng mà đối diện chi này đại hạ kỵ binh, thế mà tại thất ngoài 10 bước liền có thể mở cung bắn tên, với lại như thế tinh chuẩn, vừa đối mặt liền bắn giết 7-800 tên Hung Nô kỵ binh. Trái lại Hung Nô kỵ binh phản kích mũi tên, lại sôi nổi rơi trên mặt đất, ngẫu nhiên có một ít có thể chạm đến đại hạ kỵ binh, cũng bị kỵ binh trên người bị giáp thoải mái thấp chống cự, nhiều lắm là tạo thành điểm vết thương da thịt, căn bản không làm nên chuyện gì. Hữu Hiển Vương bên người thân vệ thấy thế rất là tuyệt vọng nói: "Hữu Hiển Vương, tiếp tục như vậy không được à, kỵ binh của chúng ta kỵ sạn, với không tới đối diện đại hạ kỵ binh a." Những thứ này đại hạ kỵ binh xem xét chính là ngàn dặm chọn một tinh nhuệ, kỵ sạn thật sự rất cao minh, nếu không chúng ta hay là rút lui đi. "Đoét, các vị nạn tổ, sách mới lên đường, mỗi ngày theo đọc trọng yếu phi thường, hy vọng các vị thích quyển sách nạn tổ mỗi ngày đều theo đuổi đọc một chút, có phiếu đề cử có thể cho mấy tờ thì tốt hơn, vô cùng cảm kích, tác giả sẽ cố gắng đem càng đặc sắc chuyện xưa dâng hiến cho các ngươi." Chương 17, Tuyệt vọng Hung Nô kỵ binh chương 17. Tuyệt vọng Hung Nô kỵ binh Hữu Hiển Vương nghe thấy lời ấy chợt cảm thấy càn khôn đảo ngược, nhật nguyệt điên đảo. Từ trước đến giờ đều là Hung Nô kỵ binh tại trên thảo nguyên ỷ vào kỵ xạ chi thuật đánh đâu thắng đó, đại hạ kỵ binh là mặt hàng gì, chỉ có tại Hung Nô kỵ binh trước mặt làm bia ngắm phần. Sao mới hơn một năm, liền ngã phản thiên cương, ngược lại là Hung Nô kỵ binh bị đại hạ kỵ binh kỵ xạ treo lên đánh. Dù thế, Hữu Hiển Vương cũng không có rút quân dự định. Nói đùa, tối nay là Hữu Hiển Vương phụ trách sắp đặt tuần doanh công việc, nhưng hắn căn bản thì không coi là chuyện. Rốt cuộc đã nhiều năm như vậy, thảo nguyên chính là Hung Nô đất phần trăm. Hung Nô không tới tiến đánh người khác đều là tốt, ở đâu chuyển động thượng người khác tiến đánh Hung Nô. Kết quả là Hữu Hiển Vương thì thật vui vẻ tại chính mình trong doanh trướng uống rượu mua vui. Ngay tại hắn ăn lấy thịt nướng hát ca uống rượu lúc, có khô khu thì cháy rồi, cứu cũng không cứu lại được. Hữu Hiển Vương đối với Vương Đình tình huống rất rõ ràng, vì lần này chủ tính chung tất cả Hung Nô xuôi nam, đại thiền vu mạo đốn đem Vương Đình áp đáy hòm cất vào kho tất cả đều lấy ra. Có khô khu có khô đủ để cung ứng đại quân 2 tháng cần thiết. Bây giờ bị đại hạ kỵ binh tập kích, có khô khu cho một mùi lửa. Lớn như vậy trách nhiệm, khẳng định là phải có người đến gánh chịu. Mà đêm nay phụ trách tuần doanh an bài lại là chính mình, hết lần này tới lần khác chính mình còn như vậy lười biếng. Nếu như lại để cho bọn này tập kích đại doanh đại hạ kỵ binh chạy, vậy mình trở về đại doanh, liền đợi đến bị đại thiền vu nghiêm trị đi. Hữu Hiển Vương tự hỏi rõ ràng tình cảnh sau đó, lập tức đảo mắt mọi người nói: "Các dũng sĩ, không cần sợ sệt, đối diện kỵ binh mặc dù lợi hại, nhưng cũng bất quá 2-3 ngàn người, chúng ta chừng nguyên một vạn kỵ, đến a, xông đi lên, giết chỉ riêng bọn họ. Giết địch một người, thưởng thức 10 con dê." Vừa nghe nói Hữu Hiển Vương có thưởng thức, chi này vạn kỵ cũng là hưng phấn lên. Đối mặt với giống điên cuồng một dục ngựa phi nước đại cùng nhau tiến lên Hung Nô kỵ binh, Giả Lang dưới trướng Bạch Mã Nghĩa Tòng vẫn là bình tĩnh đến cực điểm, từng cái giống lánh khốc sát thủ bình thường, nhẹ nhàng thoải mái dục ngựa duy trì cùng Hung Nô kỵ binh 60 bước khoảng cách. Sau đó đại hạ kỵ binh lại là 3 đợt mưa tên tề phát. Đầy trời rơi xuống mưa tên trong nháy mắt liền để nghĩ giết địch lĩnh công được thưởng Hung Nô kỵ binh ánh mắt theo nóng bỏng trở nên lại lần nữa thanh tịnh thậm chí bắt đầu sợ hãi. 3 đợt mưa tên qua đi, tất cả Hung Nô vạn kỵ tiên phong hơn 3000 người toàn bộ tổn thương hầu như không còn. Lúc này Hung Nô Hữu Hiển Vương sắc mặt khó nhìn xem tới cực điểm, trong lòng của hắn thậm chí cảm giác được sợ hãi. Hắn chưa từng có nghĩ tới, trên thế giới này lại có như thế một chi kỵ binh, có thể đem Hung Nô tinh nhuệ vạn kỵ đả kích thành như vậy. Hữu Hiển Vương cũng không dám lại truy kích, này vừa đối mặt thứ bị thiệt hại 3000 tốc độ của con người thật là đáng sợ. Đối diện đại hạ kỵ binh như là giống như ma quỷ. Tình huống bình thường mà nói, kỵ xạ tỷ lệ chính xác thật là thấp, đặc biệt hai quân kỵ binh tại cao tốc truy đuổi chiến bên trong, bắn ra 10 mũi tên năng lực hữu hiệu sát thương một địch nhân, cũng đã là rất tốt. Nhưng mà đối diện đại hạ kỵ binh nhiều nhất 3 mũi tên liền có thể mang đi một cái Hung Nô kỵ binh sinh mệnh, 2-3000 kỵ binh 4 đợt mưa tên tiếp theo, tính toán đâu ra đấy không hơn vạn dư mũi tên, bắn giết hơn 3000 Hung Nô kỵ binh. Mà một kỵ binh bình thường muốn mang theo 50 mũi tên. Theo hiện nay hai quân chiến tổn mà nói, như là tiếp tục như vậy xuống dưới, làm không tốt chính mình chi này vạn kỵ sẽ bị toàn diệt. Nghĩ đến đây, Hữu Hiển Vương triệt để không kèm được. Rút lui, mau bỏ đi. Lúc này Hữu Hiển Vương đã không nghĩ thêm cái gì rửa sạch sỉ nhục sự tình, đó là sống tiếp người mới có tư cách nghĩ. Nếu như mình lại truy kích xuống dưới, chính mình hoặc là bị giết, hoặc là bị bắt. Bất kể loại nào kết quả, đều là Hữu Hiển Vương không thể thừa nhận. Tại nhận được Hữu Hiển Vương rút lui quân lệnh sau đó, những thứ này Hung Nô kỵ binh như chút được gánh nặng. Vừa rồi bọn hắn còn tưởng tượng lấy cầm đối diện đại hạ kỵ binh đầu người lĩnh thưởng, nhưng hiện tại bọn hắn chỉ nghĩ trốn được xa xa, rời cái này đám ma quỷ càng xa càng tốt. Vì Trường Sinh Tiên danh nghĩa xin thể, chi kỵ binh này là tuyệt đối không cách nào chiến thắng, tại trên thảo nguyên gặp được bọn hắn muốn tiếp tục sống cách hoặc là chạy trốn hoặc là đầu hàng. Đối kháng chính diện, vài phút rồi sẽ trở về Trường Sinh Tiên ôm ấp. Mắt thấy Hung Nô kỵ binh nghĩ muốn chạy trốn, Giả Lang lập tức liền cao giọng hô: "Các huynh đệ, không muốn phóng chạy bọn này man gì, hai cánh quyết tán, tự do truy kích." Nói đùa, Giả Lang chi sở dĩ một mực treo bọn này Hung Nô kỵ binh, để bọn hắn đuổi hơn 30 dặm địa, vì chính là muốn tiêu diệt bọn hắn. Bằng không mà nói, thì hiện tại mùa này, Hung Nô ngựa gầy cùng mảnh cầu mở dạng, làm sao có khả năng đuổi được Giả Lang dưới trướng phiêu phì thể tráng ưu lương chiến ma đấy? Phải biết, năm nay thảo nguyên đại hạn, nguồn nước đồng cỏ đều là diện tích lớn khô héo, Hung Nô dê bỏ ngựa từng cái chỉ có thể ăn lửng dạng, treo mệnh không chết cũng thì là cực hạn. Trừ ra Hung Nô Vương Đình bản bộ 5 cái tinh nhuệ vạn kỵ có thể làm được sung túc cỏ khô nuôi nấng bên ngoài, còn lại các bộ chiến mã khẩu phần lương thực đều bị cắt giảm. Hán Vũ Đế phát động Mạc Bắc chi chiến vì sao chọn được mùa xuân? Đó là bởi vì mùa xuân chính vào thảo nguyên đầu xuân, trải qua một dài rằng giặc mùa đông giá rét, dân tộc du mục chiến mã từng cái đói gầy trơ cả xương, không có gì chiến lực. Mà triều Hán chiến mã vì tất cả mùa đông đều dùng lương thực đủ lượng nuôi nấng, từng cái phiêu phì thể tráng, ở vào trạng thái đỉnh phong. Cho nên Mạc Bắc chi chiến quân Hán kỵ binh mới có thể đánh đâu thắng đó, đánh tan Hung Nô Vương Đình chủ lực. Rốt cuộc kỵ binh căn bản chính là con ngựa. Chiêu Hán kiểu này chiến pháp chính là dùng quốc lực gắng gượng nghiền ép Hung Nô. Bây giờ đại hạ cũng giống như nhau cách, chiến mã đều là dùng lương thực phối hợp cỏ khô nuôi nấng, đơn thuần theo chiến mã chất lượng mà nói, mạnh hơn Hung Nô không chỉ một bậc. Lúc này Giả Lang dưới trướng Bạch Mã Nghĩa tổng tại tiếp thu được tự do truy kích quân lệnh sau đó, lập tức liền quay đầu ngựa lại bắt đầu truy kích chạy tán loạn Hung Nô bạc kỵ. Hữu Hiển Vương mắt thấy đại hạ kỵ binh thế mà còn dám truy kích, lập tức thì giận điên lên, làm hạ liền mệnh lệnh kỵ binh vì mạn cổ ngạt chiến pháp đánh trả. Cái gọi là mạn cổ ngạt chiến pháp, tức kỵ xạ người một bên đảo đầu, một bên hướng phía sau địch nhân bắn tên. Loại chiến thuật này tinh túy ở chỗ từ khi cự ly xa công kích địch nhân, hai kéo dài không ngừng công kích địch nhân, ba không cho địch nhân hoàn thủ cơ hội. Cũng đúng thế thật Hung Nô kỵ binh sở trường nhất chiến pháp, có thể nói là đem kỵ binh tính cơ động cùng kỵ xạ phát vung tới phát huy vô cùng tinh tế. Nhưng mà đang đối mặt Giả Lang dưới trướng Bạch Mã Nghĩa tổng thời điểm, bọn này Hung Nô kỵ binh kinh ngạc phát hiện, bọn hắn không có gì bất lợi mạn cổ ngạt chiến pháp mất hiệu lực. Bọn này đại hạ kỵ binh đối với khoảng cách khống chế có thể nói là đã đến mức lô hỏa thuần thành. Hiểu rõ Hung Nô kỵ binh hữu hiệu công kích tầm bắn tại 5 chừng 10 bước, bọn hắn cho dù là truy kích thời điểm cũng là một mực đem khoảng cách khống chế tại 6 ngoài 10 bước. Tại đạt tới vị trí ký định sau đó, đại hạ kỵ binh liền bắt đầu tự do xạ kích, chẳng qua là trong nháy mắt, Hung Nô hai cánh kỵ binh liền bị mưa tên xâm nhập, giống cắt dao hẹ một gốc giả ngã xuống đại hạ kỵ binh dưới tên. Lúc này Hung Nô kỵ binh lâm vào một rất lúng túng tình cảnh trong, bắn tên lại bắn không đến, truy là đuổi không kịp, chạy lại chạy không thoát, chỉ có thể tuyệt vọng nhìn đại hạ kỵ binh mũi tên vô tình thu gặt lấy bên cạnh chiến hữu sinh mệnh. Chương 18 Lôi Lệ Phong Hành Đại Thiền Vu chương 18, Lôi Lệ Phong Hành Đại Thiền Vu Hữu Hiển Vương lúc này sợ hãi không thôi, đội vàng mệnh lệnh thân binh bảo vệ chính mình cuống quýt chạy trốn, dùng ngựa phi nước đại thẳng đến Hung Nô đại doanh mà đi. Nếu là đặt ở Dĩ Vãng, hơn 30 dặm khoảng cách đối với kỵ binh mà nói chẳng qua là hai khắc đồng hồ sự việc. Mà bây giờ, này hơn 30 dặm đối với Hung Nô kỵ binh mà nói, cực kỳ chậm rãi. Đối mặt với đại hạ kỵ binh truy kích, mỗi thời mỗi khắc đều có Hung Nô kỵ binh từ trên ngựa bị bắn giết rơi xuống, vĩnh cửu lưu tại mảnh này trên thảo nguyên. Đại hạ kỵ binh giống ám dạ tinh linh bình thường, vô tình thu gặt lấy Hung Nô kỵ binh sinh mệnh, tan rã nhìn Hung Nô kỵ binh đấu trí. Một khắc đồng hồ về sau, trận này Bạch Mã Nghĩa tổng cùng Hung Nô kỵ binh lần đầu giao thủ hạ màn. Hữu Hiển Vương xuất lĩnh Hung Nô vạn kỵ cơ hồ bị Bạch Mã Nghĩa tổng toàn diệt, giờ này khắc này, chỉ còn lại có hơn 100 kỵ binh, bị Giả Lang xuất lĩnh lấy Bạch Mã Nghĩa tổng đã đoàn đoàn bao vây. Trong sáng dưới ánh trăng, còn lại Hung Nô kỵ binh nhìn bốn phương tám hướng vây quanh đại hạ kỵ binh, chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy, ngay cả cùng cũng cầm không vững. Lúc này đại hạ kỵ binh trong đội ngũ, Tống Mặc cùng Cố Đình Diệp đều là 10 phần kinh ngạc. Bởi vì này đánh một trận, mới xem như đại hạ kỵ binh cùng Hung Nô kỵ binh chính thức giao thủ. Trước đó Bạch Dương bộ lạc đánh một trận, đại hạ kỵ binh đánh lén lên tay, Bạch Dương bộ lạc hỏa thiêu lên doanh, trận cước đại loạn, căn bản hình thành không là cái gì sức chống cự liền bị đại hạ kỵ binh dễ như trở bàn tay cầm xuống. nhưng mà lần này đại hạ kỵ binh đối mặt là hung nô tinh nhuệ bạc kỵ, lại là ở vào bị đốt cháy có khô sau vô cùng phẫn nộ hung nô kỵ binh. Mà ở đối mặt gấp ba tại phe mình địch nhân thời điểm, Bạch Mã Nghĩa Tòng biểu hiện ra sức chiến đấu nhường Tống Mặc cùng Cố Đình Diệp cũng cảm thấy kinh ngạc. Mắt thấy một đầu tinh nhuệ hung nô vạn kỵ cứ như vậy bị hơn 2000 tên Bạch Mã Nghĩa Tòng chạm ở dưới ngựa, loại rung động này là khó nói lên lời. Trái lại Giả Lang, đối với cái này thì là một bộ nhẹ tựa gió mây biểu hiện. Nói đùa, Bạch Mã Nghĩa Tòng đánh ra chiến tích này không phải rất bình thường nha. Tại Giả Lang tiện tay vung lên về sau, Bạch Mã Nghĩa Tòng đối với còn sót lại hung nô kỵ binh phát động cuối cùng tiến công. Chẳng qua vừa đối mặt, còn lại hơn 100 tên hung nô kỵ binh toàn bộ chết bởi dưới tên, Nưu Toàn rút kiếm tự vẫn hữu hiển vương thì là bị Giả Lang tay mắt lanh lẹ một tiếng bắn thủng cánh tay sau bị bắt sống. Tại xử lý chi này hung nô vạn kỵ sau đó, Giả Lang lập tức liền mệnh dưới trướng kỵ binh rút lui rời khỏi nơi này, xông lên sớm đã chuẩn bị xong cấp dưỡng cung ứng địa đi. Thời gian nhoáng một cái, đảo mắt liền đến sáng sớm ngày thứ hai. Hung nô đại doanh trong lều đua, hung nô 36 bộ thủ lĩnh tụ tập lại. Hung nô đại thiền vu ngồi ngay ngắn vương tọa phía trên, đảo mắt phía sau mọi người sắc nghiêm trọng nói: "Các vị, tối hôm qua trong doanh chuyện đã xảy ra, nghĩ đến các vị đã hiểu rõ. Một chi đại hạ kỵ binh xâm nhập Thảo Nguyên, đánh lén quân ta có khô dự trước khu. Mặc dù quân ta cực lực cứu hỏa, nhưng hơn phân nửa có khô vẫn là cho một buổi lửa. Hiện tại có khô đã kiểm kê qua, còn lại có khô khoảng chỉ đủ đại quân trèo chống 5 ngày. Điều này có ý vị gì, ta nghĩ tất cả mọi người rất rõ ràng. Các vị, quyết định ta hung nô sinh tử tồn vong thời khắc, đã muốn tới. Nếu là chúng ta không thể mau chóng gom góp đến đầy đủ có khô, xôi nam cướp bóc đến đủ để qua mùa đông vật tư. Vậy ta tin tưởng hôm nay mùa đông đều sẽ đặc biệt dài dằng dặc rét lạnh. Đến sang năm, 2/3 người hung nô đều sẽ chết tại đây cái hàn đông trong. Làm là thiên địa sinh ra, nhật nguyệt sở trí, trường sinh thiên ủy nhiệm hung nô đại thiền vu. Giờ này khắc này, vì cứu vớt ta hung nô, ta không thể không làm ra một chật vật lựa chọn. Từ giờ trở đi, trong phương viên ngàn dặm tất cả bộ lạc lương thảo đều muốn tại trong vòng 15 ngày thu tập được đại doanh, vì bổ sung quân lu. Nghe thấy lời ấy, Lâu Phiền Bộ, Bạch Dương Bộ và 7-8 cái thủ lĩnh sắc mặt trong nháy mắt cực kỳ khó coi. Bạch Dương Vương lúc này còn không biết bộ lạc của hắn đã bị Giả Lang xuất quân công phá, hắn rất là bất mãn nhìn xem nói với Mạo Đốn: "Đại Thiên Vu, đem tất cả lương thảo cũng thu tập được đại doanh, vậy ta Bạch Dương Bộ mấy vạn bộ hạ làm sao sinh tồn? Chúng ta các bộ lạc hưởng ứng Vương đỉnh chiêu mộ tới trước, vì chính là nhường bộ hạ có thể may mắn còn sống sót xuống dưới. Nếu như nói muốn hy sinh bọn hắn, vậy ta Bạch Dương Bộ không cách nào phối hợp Vương đỉnh tiếp tục xuôi nam, ta muốn dẫn dắt nhìn dưới trướng của ta dũng sĩ trở về bộ lạc." Loan Đêm Mạo Đốn nghe xong lạnh hừ một tiếng, sau đó chỉ thấy một bên hộ vệ trong tay trường mâu ném mạnh ra ngoài, một giây sau Bạch Dương Vương cổ họng trực tiếp bị xỏ xuyên, cả người mới ngã xuống đất. Loan Đêm Mạo Đốn sắc mặt nghiêm khắc đảo mắt mọi người rồi nói ra: "Bạch Dương Vương dao động quân tâm, giết không tha. Truyền bản đan vu quân lệnh, xuất động bản bộ bạc kỵ, Bạch Dương bộ dưới trướng, hết thảy tru sát." Nặng. Đương theo lấy Loan Đêm Mạo Đốn quân lệnh, rất nhanh trong hung nô đại doanh, không biết chút nào Bạch Dương bộ chúng liền bị Loan Đêm bản bộ vạn kỵ huyết tẩy. Tại Lôi Lệ Phong hành xử trí Bạch Dương bộ về sau, Loan Đêm Mạo Đốn ngồi ở vương tọa lạnh nhạt nói: "Bây giờ còn có người đối với bản đan vu mệnh lệnh có bất kỳ nghi vấn nào sao?" Lâu Phiền Vương đám người vội vàng nói: "Chúng ta tuân theo đại thiền vu quân lệnh." Loan Đêm Mạo Đốn khí định thần nhàn nói: "Rất tốt, giá trị này nguy nan thời khắc, phi thường lúc, được phi thường pháp. Bất luận kẻ nào dám can đảm ngăn trở ta hung nô sinh tồn con đường, bản đan vu đều sẽ tiến hắn tiến về trường sinh tiên ôm ấp. Tả Hiền Vương, Trương Thu giao nộp các bộ quân nhu lương thảo sự tỉnh, thì giao cho ngươi đi làm. Tại Trương Thu giao nộp lương thảo trong lúc đó, các bộ như có dị động người, giết chết bất luận tội. Xin nghe đại thiền vu chi mệnh." Tại Lôi Lệ Phong hành tuyên bố tiếp xuống sắp đặt về sau, ngay tại Loan Đêm Mạo Đốn chuẩn bị kết thúc hội nghị thời điểm, một tên thân binh sốt ruột bận bịu hoảng đi vào trong doanh trướng thi lễ một cái rồi nói ra: đại thiên vu, việc lớn không tốt." Loan Đêm Mạo Đốn nghe xong đội vàng dò hỏi: "Làm sao vậy, lại xảy ra chuyện gì?" "Hồi đại thiên vu, tối hôm qua Hữu Hiển Vương dẫn đầu dưới trướng vạn kỵ truy kích tập kích đại doanh đại hạ kỵ binh, trắng đêm chưa về. Sáng nay trinh sát xuất phát tìm kiếm Hữu Hiển Vương bộ tung tích, kết quả tại đại doanh tây bắc hẹn 20 dặm chỗ phát hiện hàng loạt quân ta kỵ binh thi thể, Hữu Hiển Vương dưới trướng vạn kỵ toàn quân bị diệt, Hữu Hiển Vương sinh tử chưa biết, tung tích không rõ." Tin tức này trong nháy mắt liền làm cho cả đại doanh trở nên lặng ngắt như tờ. Loan Đêm Mạo Đốn sắc mặt cũng là ngưng trọng tới cực điểm. "Nhanh, mang bản đan vu đi nơi khởi nguồn điểm." Sau đó 36 bộ thủ lĩnh tại trinh sát dẫn đầu xuống, đi tới đêm qua Giả Lang dưới trướng cùng hung nô kỵ binh đại chiến chiến trường. Nhìn qua khắp nơi trên đất hung nô kỵ binh thi hải, 36 bộ thủ lĩnh tâm tình có thể nói là đủ mùi vị lẫn lộn. Hung nô các bộ thực lực chiến lệnh, trong đó là vương tộc Loan Đê nhất tộc, thực lực mạnh nhất, hung nô đại thiền vu, Tả Hiền Vương, Hữu Hiền Vương, Tả Cốc Lễ Vương, Hữu Cốc Lễ Vương toàn bộ xuất từ Loan Đê nhất tộc, dưới trướng chừng 10 vạn kỵ binh. Xuống chút nữa còn lại Thảo Nguyên bộ lạc chung vào một chỗ cũng bất quá 30 vạn kỵ binh. Nếu bàn về và chiến lực, ra ngoài hung nô đại thiền vu nắm giữ vương đỉnh tinh nhuệ nhất 5 cái vạn kỵ bên ngoài, Hữu Hiền Vương dưới trướng vạn kỵ tuyệt đối là hung nô kỵ binh thê đội thứ nhất sức chiến đấu. Chương 19, khổ não hung nô chương 19, khổ não hung nô, nhưng mà như vậy dạng một chi vạn kỵ, thế mà bị thành kiến chế tiêu diệt tại khoảng cách đại doanh hơn 30 dặm trên Thảo Nguyên, không có một ai chạy thoát. Thảm liệt như vậy thứ bị thiệt hại, là hung nô nhiều năm như vậy từ trước đến giờ cũng không từng chịu được. Tả Hiền Vương Loan Đê Kê Trúc rất là hoài nghi nói: "Theo tối hôm qua điều tra đến xem, tập kích đại doanh đại hạ kỵ binh chẳng qua 2-3 ngàn người, bọn hắn làm sao có khả năng có thực lực này tiêu diệt hết Hữu Hiển Vương dưới trướng chi này vạn kỵ đấy? Có phải hay không đại hạ tại phụ cận còn mai phục hàng loạt nhân mã, Hữu Hiển Vương gặp phải phục kích đấy? phụ trách điều tra trinh sát lập tức nói: "Tả Hiền Vương, chúng ta cẩn thận điều tra xung quanh 20 dặm phạm vi, cũng không có phát hiện đại cổ quân địch tung tích. Theo chiến trường lưu lại dấu vết đến xem, đại hạ kỵ binh thật sự chỉ dùng 2-3 ngàn người tiêu diệt hết Tả Hiền Vương và kỵ." Nghe đến đó, những người có mặt sắc mặt càng ngưng trọng thêm lên. Đại Tiền Vu Loan Đê Mạo đốn lạnh mặt nói: "Tốt, khẳng định là các ngươi sai lầm, chỉ bằng đám kia Nam An, bọn hắn nếu là có tinh như vậy duệ kỵ binh, còn về phần mỗi năm bị ta Hung Nô thiết kỵ trả đạp nha. Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là mau chóng thu thập lương thảo, nguyên bản chúng ta là muốn đánh đòn phủ đầu. Hiện tại xem ra, chỉ có thể cùng đại hạ đánh một trận đao thật thương thật trận đánh ác liệt. Cũng trở về đi, thời gian yên bình sẽ không quá nhiều, quyết định sau này mấy chục năm Hung Nô cùng đại hạ trạng thái đại chiến, sắp mở màn." Mọi người trong lòng rõ ràng, như thế xuất sư bất lợi, Đại Tiền Vu trong lòng khẳng định vậy bị kín một tầng sương mù. Việc cấp bách vẫn là phải mau chóng làm nhạt chuyện này, đỡ phải Hung Nô các bộ lòng người bàng hoàng. Tại Đại Tiền Vu Loan Đê Mạo đốn uy áp phía dưới, Tả Hiền Vương dưới trướng vạn kỵ bị toàn diệt một chuyện người biết chuyện đều là nói năng thận trọng, không dám tùy ý lộ ra. Sau đó Hung Nô Vương Đình đại quân bắt đầu điên cuồng vơ vét nhìn phụ cận bộ lạc lương thảo tồn kho, là tiếp lấy xuôi nam làm lấy chuẩn bị. Lúc này Hung Nô đại doanh phía nam 100 dặm một ốc đảo tròng, Giả Lang và dưới trướng Bạch Mã Nghĩa Tòng đang chỉnh đốn. Tại công phá Bạch Dương bộ sau đó, Giả Lang mệnh dưới trướng huyết tẩy trắng dê bộ, sau đó đem Bạch Dương bộ tịch thu được có khô format và dọc theo Bạch Dương bộ hướng bắc một ngay cả bố trí 4-5 cái cung cấp điểm, vì chính là tiếp xuống cùng Hung Nô chủ lực đánh du kích chiến. Lúc này Giả Lang cùng Tống Mặc, Cố Đình Diệp chính cùng uống nhìn canh thịt, Tống Mặc cùng Cố Đình Diệp trên mặt có thể nói là vẻ mặt phấn khởi. Tống Mặc rất là kích động nói: "Tướng quân, lần này chúng ta nhưng là muốn trong quân đội lộ mặt to, đã thẩm hỏi rõ ràng, hôm qua chúng ta bắt sống cái đó Hung Nô quý tộc, hắn lại là Hung Nô Hữu Hiền Vương à?" Nghe đến đó, Giả Lang cũng là thoáng có chút kinh ngạc. Hữu Hiền Vương thế nhưng Hung Nô nhân vật số 3, gần như chỉ ở Đại Thiền Vu cùng Tả Hiền Vương phía dưới. Giả Lang cũng là không nghĩ tới, nhóm người mình ôm thảo đánh con thỏ, thế mà bắt như vậy một đầu cá lớn. Giả Lang lập tức phân phó nói: "Thật sao? Kia nhanh, phái một tiểu đội đem hắn đưa về đại doanh đi. Đại doanh bên ấy khẳng định có những thứ này Hung Nô đầu mục tài liệu cả kẽ, nhường đại doanh giúp cho xác nhận đi." Cố Đình Diệp gật đầu một cái rồi nói ra: "Được rồi, sau đó ta liền đi sắp đặt." "Đúng rồi, tướng quân, chúng ta lần này tiêu hủy quân địch cỏ khô, bọn hắn nghĩ bổ sung cỏ khô, nói ít cũng phải 1-2 chục tiền, chúng ta cũng coi là nhiệm vụ hoàn thành biên mãn đi." Giả Lang cười nhạt một tiếng nói: "Đừng có gấp, chúng ta vẫn là phải lại quan sát một chút tình huống. Xác nhận Hung Nô sẽ không chó cùng rất dậu ra tốc hành quân sau đó, chúng ta lại rút về Bắc Cương cũng không muộn. Đúng rồi, trong khoảng thời gian này trinh sát cũng không cần nhàn rỗi, phải cẩn thận theo dõi Hung Nô đại doanh động tĩnh." Mặt tướng đã hiểu. Tại sắp xếp xong xuôi nhiệm vụ sau đó, Giả Lang đám người tiếp tục nghỉ ngơi dưỡng sức lên. Lúc này Bạch Dương bộ doanh trại phế tích bên trên, đại hạ trinh sát doanh giáo úy Trình Thủy cùng con hắn Trình Định nhìn Bạch Dương bộ khắp nơi trên đất thi hải, không khỏi 10 phần cảm khái. Trình Định nhìn về phía Trình Thủy rất là kinh ngạc nói: "Phụ thân, mới đầu ta còn tưởng rằng bọn hắn là báo cáo sai quân tình đâu, tuyệt đối không hề nghĩ tới, Bạch Dương bộ thế mà thật sự bị Linh Viễn tướng quân bộ tiêu diệt hết. Chỉ bằng công lao này, Linh Viễn tướng quân cùng dưới quyền bọn họ hai cái giáo úy đều có thể phong hầu à, vận khí này là thật tốt." Trình Thủy nghe xong nhíu mày nói: "Nói vậy, cái gì gọi là vận khí thật tốt? Mên Ngông Thảo Nguyên, Linh Viễn tướng quân xuất lĩnh 3000 người liền dám một mình xâm nhập, còn tiến đánh tiêu diệt hết mấy vạn người Bạch Dương bộ. Đây chẳng lẽ là một câu vận khí liền có thể khái quát nha?" Trình Định có chút không phục nói: "Bạch Dương bộ chủ lực không phải cũng rời khỏi bộ lạc nha, này mới khiến bọn hắn có cơ hội để lợi dụng được. Nếu bọn hắn lưu thủ Bạch Dương bộ, chỉ bằng 3000 người, làm sao có khả năng công phá Bạch Dương bộ? Thì trấn Bắc quân kỵ binh chiến lực, phụ thân ngài lẽ nào không rõ ràng nha?" Trình Thủy hung hăng chừng Trình Định một chút rồi nói ra: "Câm miệng đi ngươi, sao, xem người ta kiến công lập nghiệp bị bệnh đau mắt đúng không? Ngươi chừng nào thì vậy học có thể như vậy tập tục xấu? Người ta dựa vào bản lãnh của mình kiến công lập nghiệp, tiểu tử ngươi có dạng này là gan nha." Trình Định rất là bất đắc dĩ nói: "Cha, những kia con em thế ra, bọn hắn có bản lãnh gì, không phải liền là đầu tốt thay nha? Chúng ta phụ tử tại biên cảnh trấn thủ biên cương nhiều năm như vậy, luận công lao không so với bọn hắn đại nha. Không cũng là bởi vì chúng ta lên bên cạnh không ai, cho nên công việc bận thịu bệnh nhọc đều là chúng ta. Tượng lần này lại nhường chúng ta xâm nhập Thảo Nguyên tới làm trinh sát. Ngài tội gì mà không van cầu vạn bà bá, nhường hắn vậy giúp ngài sắp đặt cái chuyện tốt đấy." Trình Thủy khoát khoát tay rồi nói ra: "Bây giờ là lúc nào, trấn Bắc quân người người trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ngươi vạn bá bá vì quân vụ đã rất là mệt nhọc, đừng lại đi phiền phức hắn. Được rồi, Bạch Dương bộ tình huống đã xác nhận, ngươi lập tức phái người đi cả ngày lẫn đêm trở về đại doanh báo tin, chúng ta tiếp tục dọc theo đánh dấu lên phía bắc tìm, xem xét Linh Viễn tướng quân một bộ hiện tại hành tung. Hai cha con trao đổi một chút về sau, liền dẫn trinh sát tiếp tục hướng bắc xuất phát." Thời gian nhoáng một cái, đảo mắt lại là 3 ngày thời gian trôi qua. 3 ngày nay trong, tại xác nhận Hung Nô đến tiếp sau động tác về sau, Giả Lang liền bắt đầu xuất lĩnh Bạch Mã Nghĩa Tổng chú nằm đêm ra, chuyên môn thừa dịp Hung Nô kỵ binh ra ngoài siêu tập lương thảo đứng không, tập kích Hung Nô quân đội. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian, Giả Lang xuất dưới trướng lại chém giết 8-9 ngàn Hung Nô kỵ binh, cực lớn ảnh hưởng tới Hung Nô thu thập lương thảo tiến độ. Lúc này Cố Đình Diệp cùng Tống Mặc có thể nói là vui lòng phục tùng, độ trung thành không ngừng nhảy lên. Cố Đình Diệp đối với Giả Lang độ trung thành đã đạt đến 80 điểm, Tống Mặc thì là đến 74 điểm. Dựa theo hệ thống giới định, chỉ cần độ trung thành đã đến 9 sau 10 giờ thì thỏa mãn đánh dấu điều kiện. Với lại độ trung thành đến 9 sau 10 giờ, chỉ cần Giả Lang không làm gì qua cầu rút ván sự việc, hai người là tuyệt sẽ không phản bội Giả Lang. Lúc này Giả Lang đã bắt đầu chờ mong không được bao lâu liền có thể giải tỏa đánh dấu phần thưởng. Có người hoan hỉ có người buồn, Hung Nô đại doanh bên trong, Hung Nô đại thiền Vu Loan Đê mạo đốn tra xét mấy ngày nay quần báo, mặt đen như là đáy nồi đồng dạng. Chương 20, tâm tính mất cân bằng chỉnh gia phụ tử chương 20, tâm tính mất cân bằng chỉnh gia phụ tử mấy ngày nay thời gian tiếp theo, vì đại hạ kỵ binh đánh lén, các bộ lạc đang thu thập lương thảo trong công việc đều là sợ đầu sợ đuôi, đến mức lương thảo thu thập tiến độ giống chậm như rùa đồng dạng. Dựa theo cái này xu thế phát triển tiếp, sợ là qua một tháng nữa, lương thảo vậy thu thập không đủ. Nếu thật sự là như thế, kia xuôi nam tiến công Bắc Cương liền trở thành lời nói vô căn cứ, quả thực buồn cười đến cực điểm. Càng nghĩ, Loan Đê Mạo Đốn cảm thấy không thể như thế, phải nghĩ biện pháp đem chi này đại hạ kỵ binh một mẹ hốt gọn. Loan Đê Mạo Đốn lập tức liền triệu tập thân vệ, bắt đầu bàn bạc dậy rồi đối sách. Trạng vạng tối, tại trải qua một nhật chỉnh đốn sau đó, Giả Lang dưới trướng đã toàn bộ chỉnh đốn hoàn tất. Lúc này Tống Mặc cùng Cố Đình Diệp mắt phóng tinh quang, rất là chờ mong nhìn về phía Giả Lang. Tướng quân, chúng ta có phải hay không cái kia xuất phát? Giả Lang khoát khoát tay sau cười nhạt một tiếng nói. Được rồi, đại quân liên tiếp tác chiến, cũng là lúc cái kia chỉnh đốn một chút. Với lại các ngươi cũng đừng thật đem bọn này Hung Nô kỵ binh trở thành heo con có thể tùy ý giày xéo. Từ hôm qua ban đêm tình huống không khó coi ra, vì chúng ta trong khoảng thời gian này liên tiếp tập kích, Hung Nô nội bộ để cao cảnh giác. Chúng ta tối hôm qua tập kích lâu phiền bộ kỵ binh, chẳng qua hai khắc đồng hồ về sau, Hung Nô bản bộ vạn kỵ liền chi viện đến. Nếu không phải chúng ta hành động nhanh chóng, làm không tốt liền bị bọn hắn bao hết sủi cảo. Chúng ta hay là trước ở chỗ này chỉnh đốn hai ngày, sau đó mệnh lệnh trinh sát tiếp tục điều tra Hung Nô động tĩnh. Dù sao chúng ta ở trong tối, bọn hắn ở ngoài sáng, nóng này không nên là chúng ta. Nghe đến đó, Tống Mặc cùng Cố Đình Diệp cũng là dằn xuống mình tâm tư. Hai người vậy hiểu rõ, Giả Lang cách làm này lao thành cổ trọng, rất là thích đáng. Ngay tại ba người cùng nhau tra xét dư đồ, tự hỏi đến tiếp sau sách lược thời điểm, thân binh đi vào trong trướng thi lễ một cái rồi nói ra. Tướng quân, trấn Bắc quân đại doanh người đến, là chúng ta huynh đệ mang theo tới. Giả Lang lạnh nhạt nói. Mời bọn họ vào đi. Nặng. Không bao lâu, Trình Thủy đám người liền đi đến lều lớn trong. Trình Thủy rất là chủ động thi lễ một cái rồi nói ra. Giáo úy Trình Thủy, gặp qua Giả tướng quân. Đang nhìn đến Trình Thủy sau đó, Giả Lang không khỏi hơi xúc động. Hảo gia hỏa, náo nhiệt à, quá náo nhiệt, chính mình đây là tới đến thế nào một cái thế giới à, đều nhanh thành món thập cẩm. Tống Mặc, Cố Đình Diệp, hiện tại lại đụng tới một Trình Thủy. Trình lý một chút suy nghĩ về sau, Giả Lang lạnh nhạt nói. Trình giáo úy không cần giữ lễ tiết, không biết đại doanh phái Trình giáo úy tới trước, thế nhưng mang đến quân lệnh. Trình Thủy khẽ gật đầu rồi nói ra. Nguyên soái quân lệnh, linh viện tướng quân bộ đã hoàn thành nhiệm vụ, lập tức trở về bản bộ đại doanh. Giả tướng quân lần này xuất bộ bước vào Thảo Nguyên, dẹp xong Bạch Dương bộ, có thể nói là nhất chiến công thành a. Hồi đến đại doanh sau đó, thăng quan tiến tức là không thiếu được. Ta chỗ này trước chúc mừng Giả tướng quân. Một bên Trình Bình nghe xong nhịn không được nhỏ giọng thầm thì nói, không phải liền là công phá một người già trẻ em bộ lạc nhà, còn làm đồ sát, này tính công lao gì? Tống Mặc thấy thế biến sắc nghiêm nghị nói, ngươi nói cái gì? Có bản lĩnh lặp lại lần nữa. Trình Bình cũng là niên thiếu khí thịnh, bị Tống Mặc như thế ép hỏi, lúc này cũng là không chút nào yếu thế nói, thế nào? Ta nói sai? Lẽ nào các ngươi không phải chu diệt Hung Nô bình dân nhà? Bạch Dương bộ đại doanh ta đi xem qua rồi, hơn phân nửa đều là người già trẻ em thi thể, các ngươi cũng xứng làm quân nhân. Trình Thủy nghe xong đội vàng quát lớn, cơ miệng, khi nào chuyển động thượng ngươi chen miệng vào. Giả tướng quân, tiểu nhi tuổi nhỏ, nói năng vô lễ, nhìn tướng quân thứ tội. Giả Lang khí định thần nhàn nói, Trình giáo úy, trong quân đội đối cấp trên nói năng vô lễ, nên xử trí như thế nào a? Trình Thủy do dự một chút rồi nói ra, này, tướng quân, mong rằng tướng quân thủ hạ lưu tình. Cố Đình Diệp thấy thế lập tức nói, chống đối cấp trên, nói năng vô lễ, theo quân quy ứng nặng đánh 20 quân côn. Giả Lang ý vị thâm trường liếc nhìn Trình Thủy một cái rồi nói ra, quân quy như thế, lệnh lang tất nhiên toàn quân, cái gì trẻ người non dạ lời nói thì không cần nói nữa. Đến a, mang xuống, nặng đánh 20 quân côn. Trình Bình nghe xong rất là phẫn nộ nói, chúng ta là đại doanh tới trước truyền lệnh, ngươi không có quyền xử trí ta. Giả Lang lạnh hừ một tiếng nói, cha ngươi cũng bất quá là lục phẩm giả úy, về phần ngươi, không có phẩm cấp không cấp, cũng dám ở bản tướng quân trước mặt ngông cuồng như thế, mang xuống, đánh. Sau đó hai tên thân binh thì xông lên giữ lấy Trình Bình, Trình Thủy thấy thế do dự một chút, cuối cùng không hề nói gì. Mắt thấy thật sự quyết tâm, Trình Bình vậy không dám nói tiếp nữa, bị mang xuống chính là dừng lại quân côn hầu hạ. Tại xử trí xong rồi Trình Bình sau đó, Giả Lang khí định thần nhàn nhìn về phía Trình Thủy rồi nói ra, Trình giáo úy, đại doanh bên ấy tình huống làm sao, còn cần bao lâu mới có thể bố trí tốt phòng tuyến? Trình Thủy lập tức nói, chúng ta 9 ngày trước tự đại doanh xuất phát, làm lúc đại soái đã hạ lệnh, toàn quân tăng tốc tiến độ, trong vòng 25 ngày cấu trúc toàn bộ phòng tuyến. Bây giờ tính ra, lại có 16 ngày, liền có thể đại công cáo thành. Giả Lang nghe xong lạnh nhạt nói, nếu như thế, vậy bọn ta liền có thể an tâm rút quân. Trình Thủy thấy thế vội vàng hỏi nói, đúng rồi, Giả tướng quân, các ngươi có thể truy tung đến Hung Nô chủ lực tung tích. Giả Lang khẽ gật đầu nói, Hung Nô chủ lực chính là ở đây lại hướng bắc 100 dặm chỗ. Nghe đến đó, Trình Thủy rất là kinh ngạc nói, cái gì? Như thế nói đến, chẳng phải là muốn không được 10 ngày, bọn hắn liền có thể tiến quân thần tốc, giết tới Bắc Cương? Giả Lang khoát khoát tay nói, bản tướng quân đang muốn cùng Trình giáo úy cầu thông việc này. Ta bộ 4 ngày trước tập kích Hung Nô đại doanh cỏ khô khu, đem Hung Nô đại doanh cỏ khô hơn phân nửa tiêu hủy. Hung Nô bây giờ hậu viện không kế, chính ở chỗ này thu thập lương thảo, không có nửa tháng, không cách nào tiến lên trước một bước. Ngoài ra ta bộ tiêu diệt hết Hung Nô hữu hiển vương bộ một bạc kỵ, bắt sống Hung Nô hữu hiển vương, tất nhiên Trình giáo úy đi tới nơi đây, vậy liền mau chóng xác minh một chút chiến tích đi. Nghe đến đó, Trình Thủy trong nháy mắt sợ ngây người. Toàn diện hung nô vạn kỵ, bắt sống hung nô hữu hiền vương, thật nhỏ chúng từ ngữ. Trình Thủy bình phục một hạ tâm tình rồi nói ra: "Giả tướng quân, ngài không phải tại nói đùa ta đi. Ngài dưới trướng 3000 người mà thôi, toàn diện hung nô vạn kỵ, này, khả năng này nha." Giả Lang không để bụng nói: "Bây giờ phía bắc chính là hung nô chủ lực, Trình giáo úy chính mình bắt mấy cái đầu lưỡi tuân hỏi một chút, chẳng phải nhất thanh nhị sở." Lại nói: "Hung nô hữu hiền vương người này có thể là sống sờ sờ, ứng quốc công trấn thủ Bắc Cương 20 năm, không đến nỗi ngay cả hữu hiền vương cũng không nhận ra. Ngươi cảm thấy bản tướng quân có cần phải vung tiểu này gì thiên đại hoang nha?" Nghe đến đó, Trình Thủy cũng là không khỏi đỏ mắt. Chuyện này cũng quá bất hợp lý, một 17-18 tuổi thiếu niên, mang theo 3000 người xâm nhập Thảo Nguyên, sau đó liền đem hung nô nhân vật số 3 cho bắt sống, đây là cái gì nghịch thiên chiến tích? Chỉ bằng cái này công tích, tìm ngựa phong hầu một bước lên mây đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Trái lại chính mình, cùng thê tử trấn thủ biên cương hơn 10 năm, bây giờ thế mà còn chỉ là cái lục phẩm giáo úy. Điều này chênh lệch làm cho Trình Thủy trong lòng thật sự là khó mà tiếp nhận. Chương 21, hồi sư đại doanh, chính gia phụ tử hoàng tượng. Chương 21, hồi sư đại doanh, chính gia phụ tử hoàng tượng cũng liền Trình Thủy làm người coi như công chính. Nếu là đổi lại loại đó khí lượng chật hẹp người, chỉ sợ là tức giận ống thở cũng nổ, bệnh đau mắt đều muốn phạm vào. Trình Thủy đè xuống nội tâm hâm mộ sau khẽ gật đầu rồi nói ra: "Tướng quân yên tâm, mặt tướng hội lập tức sắp đặt trinh sát trước đi kiểm tra thực hư." Giả Lang lạnh nhạt nói: "Vậy làm phiền Trình giáo úy, tất nhiên đại soái truyền xuống quân lệnh, vậy ta quân ngày mai liền xuất phát trở về đại doanh. Bởi vì lúc trước quân ta tập kích hung nô bộ lạc nguyên nhân, gần đây trong khoảng thời gian này hung nô thập phần cảnh giác, các ngươi nhớ lấy hành sự cẩn thận. Đến a, tiễn Trình giáo úy tiến về doanh trướng nghỉ ngơi đi." "Nặc, Trình giáo úy, mời." Sau đó thân binh mang theo Trình Thủy liền rời đi Giả Lang doanh trướng. Trình Thủy sau khi rời đi, Cố Đình Diệp nhìn xem nói với Giả Lang: "Tướng quân, ngài hay là quá rộng lượng, tiểu tử kia lại dám như thế phỉ báng chúng ta, đánh hắn 20 quân côn lợi cho hắn quá rồi." Giả Lang hơi cười một chút nói: "Làm gì bị loại người này làm hư tâm trạng đấy. Chúng ta lần này thu hoạch tương đối khá, lại Bắc Cương bên ấy phòng tuyến cấu trúc hoàn tất, tiếp xuống chỉ cần theo thành mã thủ, hung nô lớn ở giã chiến, không tiện công thành. Nhịn đến bắt đầu mùa đông, hung nô lương thảo không đáng kể, tự nhiên không công từ lui. Chúng ta an tâm tiếp nhận quân công trở về thần đô mở mày mở mặt là được. Như bực này hạ cấp sĩ quan, về sau chỉ có ngước nhìn chúng ta phần." Nghe đến đó, Cố Đình Diệp cùng Tống Mặc cũng là không khỏi tiêu tan, trên mặt lộ ra mỉm cười. Lần này hai người bọn họ đi theo Giả Lang xâm nhập Thảo Nguyên, đầu tiên là toàn diện Bạch Dương bộ, chém Bạch Dương bộ 5000 tinh nhuệ kỵ binh. Sau đó đại quân lại dụ địch xâm nhập, tiêu diệt hết hung nô hữu hiển vương bộ một vạn kỵ. Mấy ngày nay đi theo Giả Lang cùng nhau đánh du kích, lại chém giết 8-9000 hung nô kỵ binh. Lại thêm hỏa thiêu hung nô đại doanh quả khô, thành công chỉ hoãn hung nô chủ lực hơn nửa tháng hành quân tốc độ, là đại doanh tranh thủ đến đầy đủ thời gian cấu trúc phòng tuyến. Những công lao này chung vào một chỗ, ba người đều đủ để phong hầu. Hơn nữa còn không phải loại đó chỉ có mấy trăm hộ thực cấp thấp nhất, quan nội hầu. Cố Đình Diệp cùng Tống Mặc hai người thụ phong hương hầu tước vị không có vấn đề. Về phần là chủ đem Giả Lang, thì là chắc chắn huyện hầu tước vị, là hầu tước trong đẳng cấp cao nhất tước vị. Đây cũng là văn quan võ tướng khác biệt lớn nhất đi. Quan văn tấn thăng bình thường đều là vì mấy năm thậm chí 10 năm qua tính toán, muốn trở thành nhất phẩm đại viên, cho dù là tấn thăng nhanh chóng, nói ít cũng là 40 tuổi sự tình. Trái lại võ tướng thì lại khác, chỉ cần có thực sự quân công, 20 tuổi được phong phiêu kỵ đại tướng quân, đại tư mã vậy không phải là không được. Là cái này chiến tranh mị lực chỗ. Vì sao Tần Triều năng lực quét ngang lục quốc, cùng hắn đặc biệt quân công chế độ là không phân ra. Đánh trận trừ gia hội tạo ra núi thây biển máu bên ngoài, cũng sẽ tạo ra được một mới phát hệ thống huân quý. Lúc này Cố Đình Diệp cùng Tống Mặc vậy không thèm để ý Trình Định tiểu này mắt không mở đồ vật, mà là cùng nhau sướng nhớ tới trở về thần đô sau đó mở mày mở mặt cảnh tượng. Sau đó không lâu, Trình Thủy trong doanh trướng, Trình Thủy đang cho nhi tử Trình Định thượng nhìn kim sang dược. Trình Định đau như mày, không khỏi hít sâu một hơi. Trình Thủy bôi xong thuốc sau lạnh hừ một tiếng nói: "Ngươi chuyện gì xảy ra, thường ngày trong ta là dạy như thế nào ngươi? Linh Viễn tướng quân là ngũ phẩm võ tướng, ngươi làm sao dám ở trước mặt hắn phát ngôn bừa bãi?" Trình Định rất là phiền muốn nói: "Bọn hắn không phải liền là gặp vận may nha, đầu tốt thai. Bằng không mà nói, bọn hắn làm sao có khả năng vừa vào đại doanh liền có thể dẫn 3000 nhân mã đơn độc tác chiến? Nếu là chúng ta có dạng này khởi điểm, bằng cha cùng nương nhu lược, ở đâu đến phiên bọn hắn tại đây diếu võ dương oai, như vậy bắt nạt người?" Nghe đến đó, Trình Thủy cũng là không khỏi thở dài. Trình gia là tiêu chuẩn dân nghèo xuất thân, Trình Thủy phụ thân trước kia qua đời, mẫu thân một tay đem huynh đệ ba người nuôi lớn, thời gian có chút gian nan. Nếu không phải Trình Thủy cưới Tiêu Nguyên Y Lệ, an cơm chùa, Trình gia sợ là sinh tồn cũng là vấn đề. Tiêu Nguyên Y Lệ trong nhà chính là trong huyện địa chủ, rất có gia tư. Chỉ là bởi vì Tiêu Nguyên Y Lệ trước đó cho phép việc hôn nhân, thành hôn làm nhật vị hôn phu thì một mệnh ô hô, cho nên Tiêu Nguyên Y Lệ bị cho rằng là khắc phu người, không ai hỏi đến, cuối cùng mới tiện nghi Trình Thủy. Tại cưới Tiêu Nguyên Y Lệ sau đó, Tiêu Nguyên Y Lệ đưa đến Trình gia một bút của hồi môn, Trình gia mới có sống yên phận tư bản. Sau đó Tiêu Nguyên Y Lệ lại cùng Trình Thủy cùng đi đến biên quân tổng quân trấn thủ biên cương, nhịn vài chục năm mới nấu đến lục phẩm giáo úy. Cũng là tại Trình Thủy quen biết trấn Bắc quân phó tướng Vạn Tung Bách, hai bên ý hợp tâm đầu thành kết bái huynh đệ sau đó, Trình Thủy vợ chồng thời gian tốt hơn không ít. Lần này tới đây điều tra nhiệm vụ, cũng là Vạn Tung Bách giúp đỡ Trình Thủy phụ tử tranh thủ, thuộc về là vừa lộ mặt lại mạo hiểm không lớn nhiệm vụ. Trình Định tiểu nói này, Trình Thủy cũng là có phần có một loại có tài nhưng không gặp thời cảm giác. Hai cha con trò chuyện một phen về sau đó liền nghỉ ngơi. Chuyển qua ngày qua, Giả Lang xuất lĩnh lấy dưới trướng xuất phát, một đường hướng Nam hành quân chuẩn bị trở về đại doanh. Về phần Trình Thủy phụ tử, thì là xuất lĩnh lấy mang tới trên dưới 100 tên kỵ binh bắt đầu duyệt lại Giả Lang chiến tích. Trải qua một nhật hành quân sau đó, Giả Lang mang theo dưới trướng tìm cái ốc đảo hạ trại. Lúc này Hung Nô đại doanh phía nam 50 dặm, Trình Thủy phụ tử bắt mấy cái lạc đàn Hung Nô kỵ binh sau đó, duyệt lại Giả Lang chiến tích. Làm xác nhận Giả Lang xuất lĩnh lấy dưới trướng 3000 kỵ binh thế mà thật sự sáng tạo ra như thế nghịch thiên chiến tích sau đó, Trình Thủy phụ tử không khỏi vẻ mặt kinh ngạc kinh ngạc. Trình Thủy rất là hoài nghi nói: "Không nên à, Hung Nô kỵ binh độc bộ thiên hạ, làm sao lại như vậy bị quân ta 3000 kỵ binh thì đánh như vậy quân lính tan ra đấy?" Trình Định một chút suy tư rồi nói ra: "Cha, ta hiểu được, những năm này trấn Bắc quân đối với kỵ binh tổ kiến bắt vô cùng nghiêm, đại soái tự mình phụ trách. Quân ta kỵ binh chiến lực luôn luôn tại tăng lên, trái lại năm nay thảo nguyên đại hạn, Hung Nô thiếu áo thiếu mặc, lại thêm Hung Nô sừng bá thảo nguyên nhiều năm, không có địch nhân, tại trên kỵ xạ tất nhiên lười biếng. Chẳng qua vì làm năm quân ta kỵ binh binh bại, một khi bị giằng cắn, 10 năm sợ dây thừng. Quân ta đã nhiều năm chưa từng cùng Hung Nô kỵ binh ra chiến, đánh giá quá cao Hung Nô kỵ binh chiến lực. Ta liền biết, mấy cái kia hoàn cố tử đệ, hoàn toàn chính là gặp vận may thôi." Nghe đến đó, Trình Thủy do dự một chút nói: "Chưa hẳn đi." Trình Định rất là kiên định nói: "Cha, khẳng định là như vậy, bằng không chỉ bằng 3 người bọn hắn theo chưa từng ra chiến trận công tử ca, làm sao có khả năng có bản sự này? Bọn hắn hoàn toàn thì là đã chiếm trấn Bắc quân kỵ binh huấn luyện thành quả hết, đổi chúng ta cũng được, với lại so với bọn hắn làm còn sẽ tốt hơn." Nghe đến đó, Trình Thủy cũng là không khỏi có chút dao động ý nghĩ. Chẳng lẽ là thật tượng nhi tử nói một dạng, chính là Hung Nô một chút nào yếu ớt rất nhiều duyên cớ nha. Ngay tại hai cha con trò chuyện thời khắc, trinh sát cuốn quýt tới trước bẩm báo nói: "Gia úy, phía trước năm dặm phát hiện Hung Nô kỵ binh tung tích, ước chừng hơn 60 kỵ binh, chúng ta nhanh rút lui đi." Trình Định nghe xong lập tức nói: "Bên địch chẳng qua hơn 60 người, quân ta hơn 120 kỵ, ưu thế tại ta, vì sao rút lui, chuẩn bị nên địch." Chương 22, tự đại hậu quả chương 22, tự đại hậu quả Trình Thủy do dự một chút rồi nói ra: "Hay là rút lui đi, Hung Nô chủ lực gần trong gang tấc, vạn nhất kinh động chủ lực, chúng ta sợ là rất khó toàn thân trở ra." Trình Định rất là không phục nói: "Cha, mấy cái hoàn cố dựa vào theo kỵ binh quân đoàn 3000 người đều có thể tung hoành thảo nguyên, chúng ta mang đều là trinh sát doanh tinh nhuệ, lại gấp đôi tại địch nhân. Này nếu xoay người chạy, như cái gì thoại a? Với lại trạm thủ 60 Hung Nô cũng là không nhỏ công tích, đủ đổi một bút quân công thường ngân. Cha, chúng ta làm đi." Mắt thấy Trình Định kiên trì như vậy, Trình Thủy trong lòng cũng có chút dao động đi lên. Người khác được, ta làm sao lại hội không được chứ? Cuối cùng ta không đến mức đây 3 cái mới vào nhà tranh mao đầu tiểu tử kém đi. Ý nghĩ này tại Trình Thủy trong lòng tự nhiên sinh ra về sau, Trình Thủy cũng là quyết định chủ ý rất tốt, vậy liền nhanh chóng kết thúc chiến đấu, truyền lệnh xuống, chuẩn bị nên địch. Trình Thủy hạ lệnh sau đó, dưới trướng hơn 100 kỵ binh liền chủ động đón lấy Hung Nô kỵ binh đi. Lúc này bên ngoài mới dặm, Loan Đê bộ kỵ binh Bách Phu trưởng Loan Đê Ba Lỗ chính xuất lĩnh lấy dưới trướng nhanh chóng tìm kiếm. Trước đây không lâu, Loan Đê Ba Lỗ nhận được tin tức, dưới trướng một chi 5 người tiểu đội mất tích, Loan Đê Ba Lỗ lập tức liền dẫn dưới trướng tìm kiếm lên. Lúc này Loan Đê Ba Lỗ thận trọng đi tới. Cũng không trách hắn thận trọng như thế, trong khoảng thời gian này các bộ lạc kỵ binh tập ngập bị tập kích, bất luận là những bộ lạc khác hay là Vương Đình bản bộ kỵ binh, chỉ cần bị hạ quân đánh lén, cơ bản đều là toàn quân bị diệt, cái này khiến kiêu ngạo tự đại người Hung Nô cũng không khỏi được thu hồi kia phần ngạo khí, phi thường trọng thị đối thủ này. Ngay tại Loan Đê Ba Lỗ xuất quân đi tới thời điểm, đột nhiên từ cồn cắt sau đó, Trình Thủy đám người xuất lĩnh lấy hơn 100 kỵ binh vọt thẳng giết ra đây. Loan Đê Ba Lỗ thấy hạ quân vọt thẳng chính mình tới, lại khoảng cách gần trong gang tấc, nhân số lại hơn xa phe mình, lúc này hạ lệnh nói: "Rút lui, mau bỏ đi." Nhận được mệnh lệnh về sau, Hung Nô kỵ binh nhóm cũng là quay đầu ngựa lại đoạt mệnh chạy như điên. Trình Thủy thấy thế không khỏi đối với Hung Nô kỵ binh dậy rồi lòng kính thị, nhìn tới nhi tử nói đúng, Hung Nô kỵ binh là thực sự suy bại. Nếu là đổi lại trước kia, Hung Nô kỵ binh tuyệt đối sẽ chính diện nên tiếp đến cùng mình giao chiến, mà bây giờ, Hung Nô lại sẽ chỉ chạy chối chết. Trình Thủy tuyệt đối không ngờ rằng, hắn chẳng mấy chốc sẽ là phán đoán của mình nỗ lực giá cao thảm trọng. Ngay tại Trình Thủy dưới trướng trinh sát doanh truy kích Hung Nô kỵ binh, hai bên bắt đầu dây dưa thời điểm, Loan Đê Ba Lỗ quan sát một lát liền phát hiện tình huống không đúng. Bởi vì lúc trước cùng Giả Lang dưới trướng giao chiến may mắn còn sống sót Hung Nô kỵ binh đã từng miêu tả qua đại hạ kỵ binh chiến pháp, tại 60 bước có hơn dường như có thể làm đến không chệch một tên. Nhưng mà đối diện nhóm này kỵ binh đuổi tới 5 trong 10 bước tiến pháp cũng là qua quýt bình, tỷ lệ chính xác thấp đáng thương. Loan Đê Ba Lỗ lúc này hạ lệnh nói: "Các huynh đệ, mang cổ xấu." Nương theo lấy Loan Đê Ba Lỗ mệnh lệnh, Hung Nô kỵ binh nhóm thuần thục bắt đầu phản kích. Chỉ vừa đối mặt, Trình Thủy bên cạnh liền ngã xuống 7-8 cái kỵ binh. Tại một kích thành công sau đó, Loan Đê Ba Lỗ cũng là lòng tin đại chấn. Hảo gia hỏa, nguyên lai là một đám hàng lầm a, may mà còn đem chính mình giật mình, xem ra hôm nay nên là chính mình lộ mặt ta đại hạ kỵ binh vậy không gì hơn cái này a, còn tưởng rằng cũng là trước kia loại đó mạnh nhân đấy. Loan Đê Ba Lỗ lập tức hạ lệnh bắt đầu nhường dưới trướng kỵ binh tự do phản kích. Sau đó Hung Nô cái này trên lưng ngựa dân tộc thì dùng bọn hắn thành thạo kỵ xạ hung hăng cho Trình Thủy lên bài học. Một khắc đồng hồ về sau, trên thảo nguyên khôi phục bình tĩnh, Trình Thủy thân trúng 4 mũi tên, từ trên ngựa ngã xuống sau khí tuyệt bỏ mình. Đúng lúc này Loan Đê Ba Lỗ tìm tòi tỉ mỉ phụ cận, rất nhanh liền phát hiện vì chúng rồi 20 quân côn cưỡi ngựa cũng kỵ không tốt Trình Định. Cuối cùng chỉ có 5-6 tên đại hạ kỵ binh trinh sát trốn khỏi Loan Đê Ba Lỗ truy kích, một đường hướng nam trốn bán sống bán chết. Về phần Trình Định, mắt thấy sắp bị bắt, ngược lại cũng ngạnh khí một cái, xuất ra chủy thủ trực tiếp cắt cổ, cùng cha mình làm bạn đi. Đáng thương hai cha con nhiều năm trấn thủ biên cương, cũng bởi vì nhất thời không nhìn rõ tình thế, thảm chết tại Mạc Bắc Thảo bên trong. Cũng chính là bởi vì lần này giao thủ, nhường Hung Nô đại doanh lại lần nữa nhấc lên sĩ khí. Trước đó vì Giả Lang xuất lĩnh lấy Bạch Mã Nghĩa Tòng đối với Hung Nô kỵ binh giảm chiều không gian đả kích, khiến cho Hung Nô các bộ đều muốn đánh mất sĩ khí. Này nếu đại hạ kỵ binh cũng là trình độ này, chính mình còn đánh cái giám a, và qua đi chịu chết, còn không bằng tại đây trực tiếp cùng những bộ lạc khác điểm cái cao thấp, người nào thắng có thể sống qua mùa đông này. Lần này Hung Nô 60 kỵ đánh tan đại hạ kỵ binh hơn 100 kỵ, lại tự thân tổn thương cực kỳ bé nhỏ, cái này khiến Hung Nô hiểu được, Giả Lang dưới trướng này 3000 kỵ binh, hẳn là đại hạ kỵ binh tinh nhuệ trong tinh nhuệ, cũng không phải là toàn quân như thế. Cái này cũng cực lớn tăng trưởng Hung Nô các bộ xuôi nam xâm lấn quyết tâm. Hung Nô đại doanh bắt đầu khẩn cấp sưu tập lương thảo vật tư, Ma quyền sát trưởng tiếp tục chuẩn bị xuôi nam xâm lấn. Thời gian nhoáng một cái, đảo mắt lại qua 9 ngày. Trấn Bắc quân đại doanh bên ngoài, trải qua mấy chục ngày buôn ba chinh chiến sau đó, Giả Lang xuất lĩnh lấy dưới trướng kỵ binh cuối cùng từ Thảo Nguyên gấp trở về đại doanh. Vừa về đến đại doanh không lâu sau, Giả Lang và Tống Mặc, Cố Đình Diệp ba người liền bị chuyển triệu đến trong soái trướng. Tại đi vào soái trướng về sau, ba người mặt hướng ngồi ngay ngắn soái trướng chủ soái Ứng Quốc Công thi lễ một cái rồi nói ra: "Mặt tướng và gặp qua đại soái." Ứng Quốc Công ôn hòa cười cười rồi nói ra: "Miễn lễ, tốt, tốt a, thực sự là anh hùng xuất thiếu niên a. Các ngươi lần này làm rất tốt, toàn diện Bạch Dương bộ, còn do tham quân địch chủ lực động tĩnh, là đại doanh cung cấp quan trọng quân báo, đây đều là một cái công lớn." Giả Lang hơi có vẻ kinh ngạc nói: "Đại soái, ngài lẽ nào không có nhận được trinh sát doanh mới nhất duyệt lại thông tin sao?" Ứng Quốc Công lắc đầu rồi nói ra: "Nghĩa là gì? Trình giáo úy trinh sát doanh không phải tìm tìm các ngươi đi, lẽ nào các ngươi không có cùng nhau trở về?" Giả Lang khoát khoát tay nói: "Không có à, mặt tướng xuất dưới trướng tại phía Bắc Bạch Dương bộ tìm kiếm được Hung Nô chủ lực, đánh bất ngờ Hung Nô đại doanh cỏ khô khu, đem Hung Nô hơn phân nửa cỏ khô tiêu hủy, Hung Nô Hữu Hiển Vương xuất dưới trướng vạn kỵ truy kích, mặt tướng toàn diện hắn bạc kỵ, bắt sống Hung Nô Hữu Hiển Vương. Sau đó lại tại Mạc Bắc tập kích quấy rối Hung Nô 4 ngày, ngăn cản hắn thu thập lương thảo, trảm thủ hơn 9000. Trình thủy giáo úy mang theo trinh sát doanh đi duyệt lại mặt tướng chiến tích, điều tra Hung Nô bước kế tiếp động tĩnh. Theo lý mà nói, bọn hắn hơn 100 người khinh trang được trận, nên đã sớm trở về đại doanh a, làm sao có khả năng còn không có mặt tướng dưới trướng hành quân nhanh trong đấy. Nghe đến đó, Ứng Quốc Công rất là kích động nhìn xem nói với Giả Lang: "Ngươi là nói các ngươi còn bắt sống Hung Nô Hữu Hiển Vương, trảm thủ Hung Nô gần 2 vạn người sao? Hung Nô Hữu Hiển Vương ở đâu?" Lúc này Ứng Quốc Công đã bất chấp cái gì trình thủy, là lâu dài trinh chiến người, hơn 100 cái trinh sát cộng thêm một nho nhỏ lục phẩm giáo úy, như thế nào lại đặt ở Ứng Quốc Công trong lòng đấy. Ứng Quốc Công càng quan tâm là lần này Giả Lang xuất quân thu hoạch cùng với Hung Nô bước kế tiếp động tĩnh. Chương 23, đến đại doanh, làm năm chuyện xưa chương 23, đến đại doanh, làm năm chuyện xưa Giả Lang lập tức nói: "Bẩm đại soái, Hung Nô Hữu Hiển Vương hiện trong doanh trướng. Nhanh, đem người mang tới." "Mặt tướng tuân mệnh, chú ý giáo úy, ngươi đi một chút." Cố Đình Diệp đáp ứng một tiếng về sau, rời đi trong quân doanh. Qua không lâu sau đó, bị trói chéo tay Hung Nô Hữu Hiển Vương liền được đưa tới trong soái trướng. Mặc dù lúc này Hữu Hiển Vương bận thịu, nhưng Ứng Quốc Công hay là một chút liền nhận ra Hữu Hiển Vương, ánh mắt bén nhọn cắn răng nghiến lợi nói: "Loan Đê Thứ Thi, không ngờ rằng đi, ngươi hôm nay hội rơi vào ta đại hạ trong tay." Hữu Hiển Vương nhìn Ứng Quốc Công một bộ khổ đại cựu thâm bộ dáng, cứng ngắc lấy ra đầu nói: "Trương Bích, hôm nay bản vương rơi vào tay của ngươi không có gì nói, muốn cho con trai của ngươi báo thủ thì tới đi. Bản vương nếu là một chút nhíu mày, liền không phải trường sinh tiên đời sau." Ứng Quốc Công cười lạnh một tiếng rồi nói ra: "Ngươi muốn chết thống khoái, nghĩ hay thật, yên tâm, bản soái sẽ từ từ bào chế ngươi. Đến à, dẫn đi, thần vấn duyệt lại một chút Linh Viễn tướng quân chiến tích, nhớ kỹ, tuyệt đối đừng giết chết, bằng không quân pháp xử lý." Nặng. Sau đó soái trướng thân binh kéo lấy Loan Đê Khứ Ti liền áp giải đi. Nhìn hơi nghi hoặc một chút Giả Lang ba người, Ứng Quốc Công thở dài rồi nói ra: "Các ngươi sơ đến Trấn Bắc quân, không biết vụ này chuyện xưa cũng hợp tình hợp lý. Này cũng không thể coi là bí mật gì. 11 năm trước, cũng là Thiên Thuận 28 năm tháng 9, Thái Thượng Hoàng ngự giá thân chinh Hung Nô, quân ta đại bại tại Hà Sáo. Làm lúc bản soái trưởng tử chính là Thái Thượng Hoàng thị vệ bên người thống lĩnh, vì hiểm hộ Thái Thượng Hoàng an toàn rút lui, tử chiến không lùi, bị Hung Nô Hữu Hiển Vương Loan Đê Khứ Ti bắt. Sau đó Hung Nô tiến quân thần tốc, binh phong nhắm thẳng vào Vũ Châu. Vũ Châu thành phòng sông nghiêm, Hung Nô đánh lâu không xong. Vì bức bản soái ra khỏi thành cùng bọn hắn quyết chiến, Hữu Hiển Vương tại trước thành đem bản soái trưởng tử treo cao cán phía trên bạo chiếu 5 ngày. Bản soái cứ như vậy trơ mắt nhìn hắn chết tại trước thành, cuối cùng ngay cả thi thể đều bị kền kền từng bước xâm chiếm, chết không toàn thây. Nói đến đây, dù là Ứng Quốc Công chinh chiến cả đời, thường thấy sinh tử, cũng là không khỏi có chút nghẹn nào. Một bên là chính mình thợ nhỏ bồi dưỡng, trông cậy vào kế thừa gia nghiệp trưởng tử, một bên là tất cả Bắc Cương phòng tuyến. Đổi chỗ mà xử, Giả Lang cũng có thể nghĩ ra được ngay lúc đó Ứng Quốc Công nội tâm đến cỡ nào tuyệt vọng. Do dự một chút về sau, Giả Lang nhìn xem nói với Ứng Quốc Công: "Ứng Quốc phủ cả nhà trung liệt, mà sẽ cực kỳ kính nể." Ứng Quốc Công nhìn về phía Giả Lang ba người rồi nói ra: "Quân nhân ra ngựa bọc thây, đây là số mệnh, chỉ là ta nhi chết quá mức bi tráng chút ít. Chuyện cũ năm xưa, không đề cập tới cũng được. Các ngươi bắt sống này tặc, thay ta nhi báo thù này, với ta Ứng Quốc phủ có ân, bản soái thiếu các ngươi một ân tình. Các ngươi lại ngồi doanh trướng nghỉ ngơi đi, nhiều ngày chinh chiến, chỉnh đốn một chút. Chờ thẩm vấn hết Hữu Hiền Vương, xác nhận các ngươi quân công sau đó, bản soái tự sẽ luận công hành thưởng. Ta đại soái, mặt tướng và đi xuống trước." Giả Lang trong lòng hiểu rõ, lúc này Ứng Quốc Công lâm vào sầu não trong thời gian ngắn là khó để điều chỉnh tốt. Sau đó ba người liền rời đi trong soái trướng. Đại doanh thẩm vấn nhân viên hay là rất có lực, chẳng qua sau nửa canh giờ, Hữu Hiền Vương thì thành thật thật đem mình bị cầm quá trình bàn giao ra đây. Tại xác nhận Giả Lang bộ công tích sau đó, Giả Lang ba người tấn thăng lập tức liền xuống. Giả Lang trực tiếp thăng nhiệm trấn Bắc quân kỵ binh quân đoàn thống lĩnh, chỉ huy trấn Bắc quân dưới trướng 3 vạn kỵ binh, đồng thời quan chức tấn thăng làm chính tam phẩm hoài hóa đại tướng quân. Tống Mặc cùng Cố Đình Diệp thì thăng nhiệm kỵ binh quân đoàn phó thống lĩnh, quan chức chia ra tấn thăng làm chính tứ phẩm trung vũ tướng quân cùng tổng tứ phẩm tuyên uy tướng quân. Ba người chính thức tiến nhập trấn Bắc quân tướng lãnh cao cấp hàng ngũ. Đương nhiên, đây cũng không phải là ba người công lao toàn bộ phong thưởng, tức bị phong thưởng mới là đại đầu. Nhưng mà những việc này cần hoàng đế hạ chỉ sắp phong, ứng quốc công quyền lực phạm vi liền đến tấn thăng chức vị nơi này. Ba người ngạo nhân chiến tích, vậy trong nháy mắt liền trở thành tất cả trấn Bắc quân từ từ bay lên tướng tinh. Có người hoan hỉ có người buồn, lúc này trấn Bắc quân bên trong giám quân Đái Minh có thể nói là hai cỗ run run, ngày đêm có ngủ. Trước đó chính là hắn nhận được thái thượng hoàng bên cạnh nội thị, hắn cha nuôi Đái quyền chỉ thị, cho Giả Lang ba người an bài một nhìn lên tới hẳn phải chết nhiệm vụ. Nếu như nói Giả Lang ba người chết tại Thảo Nguyên, cái kia ngược lại là không có gì, ai cũng sẽ không vì ba cái người chết phát ra tiếng. Nhưng mà hiện tại ba người một không chết, ngược lại là lập xuống thiên đại công lao. Kể từ đó, Đái Minh sẽ phải rơi vào tình huống khó xử. Trong lòng của hắn hiểu rõ, chính mình hơn phân nửa là sắp xong rồi. Cha nuôi thủ đoạn hắn rõ ràng nhất, cái này nổi cha nuôi sẽ không đọc, chính mình tất nhiên sẽ thành con rơi. Tại kinh hai trong, Đái Minh cuối cùng lựa chọn bản thân kết thúc, uống thuốc độc bỏ mình. Hai ngày về sau, đại hạ kinh sư Càn Thanh cung bên trong, Thiên Hữu Đế đang phê duyệt tấu chương. Nhưng vào lúc này, Lục Cung đô thái giám Hạ Thủ Trung hết sức kích động cầm quân báo đi tới trong điện rồi nói ra: "Bệ hạ, Bắc Cương đại thắng, Bắc Cương đại thắng a." Thiên Hữu Đế nghe xong đội vàng thả ra trong tay tấu chương, nhận lấy Hạ Thủ Trung đưa tới quân báo nhìn lại. Quân báo trong, ứng quốc công đem Giả Lang ba người công tích kỹ càng tấu trần một phen, sau đó lại mịt mờ nói một chút ba người bị giám quân nhằm vào sự tình. Đang xem hết quân báo sau đó, Thiên Hữu Đế trong lòng cũng là không khỏi trở nên kích động. Vì lần này Hung Nô cùng đại hạ hội chiến, Thiên Hữu Đế có thể nói là cách nghĩ hết. Ngay cả mấy trăm nhà hơn quý đều bị Thiên Hữu Đế buộc đem đích tử đưa lên chiến trường. Bây giờ thông qua Giả Lang ba người xâm nhập Thảo Nguyên một phen sen kẽ tấn công mạnh, Hung Nô chiến cơ đã mất. Và Hung Nô tập hợp lại đến Bắc Cương, chờ bọn hắn sẽ là Bắc Cương chặt chẽ phòng tuyến cùng với vườn không nhà chống sau hoang dã. Đại hạ đã đứng ở thế bất bại, chỉ cần theo thành mã thủ, đối lập đến bắt đầu mùa đông, Hung Nô rồi sẽ không chiến từ lui. Cho đến lúc đó, bởi vì đại hạ tạo thành có khô đồ ăn thiếu, Hung Nô các bộ tự giết lẫn nhau thực lực giảm mạnh, Bắc Cương nói ít cũng có thể yên ổn vài chục năm. Nghĩ đến đây, Thiên Hữu Đế trong lòng không khỏi một hồi thoải mái. Sau đó Thiên Hữu Đế nhìn về phía Hạ Thủ Trung rồi nói ra: "Hạ Thủ Trung, đem phần này quân báo cho Thái Thượng Hoàng đưa đi, nhường lão nhân già ông ta cũng cao hứng theo vui vẻ." "Nô tỳ tuân chỉ." Hạ Thủ Trung sau khi rời đi, Thiên Hữu Đế lẩm bẩm Giả Lang tên, trên mặt cũng là toát ra mỉm cười. Từ lần trước Giả Lang xảo diệu thiết kế, nhường Ninh Vinh nhị phủ ăn thiệt thòi lớn về sau, Thiên Hữu Đế thì đối với Giả Lang khắc sâu ấn tượng, cảm thấy Giả Lang cũng không phải vật trong ao. Chẳng qua Thiên Hữu Đế cũng là không nghĩ tới, Giả Lang thế mà năng lực dữ dội đến trình độ này. Mang theo 3000 người xâm nhập Thảo Nguyên, thế mà thì phá hủy Hung Nô chỉnh thể hành quân kế hoạch, còn giống như chém dưa thái rau, chạm thủ hơn 2 vạn Hung Nô tinh nhuệ, tiêu diệt hết Bạch Dương bộ. Nhìn tới chấm quả nhiên là thiên mệnh sở quy a, đăng cơ không lâu, ông trời giả thì cho mình đưa tới kiểu này danh tướng, nên chính mình thành lập một phen công lao sự nghiệp, đi tên sử sách thành làm một đời minh quân. Ngay tại Thiên Hữu Đế mặc sức tưởng tượng nhìn Bắc Cương đại chiến sau triều cục vững chắc chính mình triệt để nắm giữ đại quyền thời điểm, Đại Minh cung bên trong, đang xem xong rồi Hạ Thủ Trung đưa tới quân báo về sau, Thái Thượng Hoàng kia hơi có vẻ đục ngầu trong đôi mắt tinh quang chợt hiện. Chương 24, Thái Thượng Hoàng tâm tắc, bị phụ nhân gây hấn. Chương 24, Thái Thượng Hoàng tâm tắc, bị phụ nhân gây hấn. Một bên Đái Quyền lúc này lơm lớp lo sợ, trong lòng vô cùng thấp vọng. Thái Thượng Hoàng mặc dù trên mặt bình thản, nhưng là đối với phục thị vị này đế vương mấy chục năm Đái Quyền mà nói, trong lòng của hắn hết sức rõ ràng. Thái Thượng Hoàng mặt như bình hồ, trong lòng tất nhiên là sóng lớn. Thái Thượng Hoàng ngồi ở ngự tọa phía trên, lạnh nhạt nói: "Đái Quyền, châm phái bị vậy 4 năm. Nhiều năm như vậy, châm niệm tình ngươi phục thị châm nhiều năm, không có có công lao vậy cũng có khổ lao. Ngươi ngày bình thường nghĩ dãy chút ít dưỡng lao tiền thì cũng thôi đi, châm liền mắt nhắm mắt mở. Thế nhưng lần này, ngươi lại dám đem bàn tay đến trong quân. Bắc Cương chiến sự cỡ nào liên quan đến thần yếu, ngươi lại dám lẫn vào thần đô những cái này các quyền quý bẩn thỉu ra sự trong, như hại trong quân tướng lĩnh. Ngươi thật to gan." Đái Quyền trong lòng không khỏi âm thầm tiêu khổ, lần này hắn thu ba nhà bạn, sắp đặt con nuôi của mình giám quân Đái Minh cho Giả Lang ba người an bài hẳn phải chết nhiệm vụ. Ai ngờ ba người này cư nhiên như thế vũ dũng, tiến quân thần tốc Thảo Nguyên nội địa, lập xuống chiến công hiển hách. Kể từ đó, chính mình có thể liền có xử. Đái Quyền hiểu rõ nói xạo cái gì sẽ chỉ đổ dầu vào lửa. Hắn không ngừng quất lấy miệng của mình, bên cạnh rút vừa nói nói: "Là nô tỳ mỡ heo trẻ tầm, mời bệ hạ giáng tội." Đái Quyền tự mình vào miệng sau một hồi, đánh trên mặt sưng đỏ, khóe miệng đổ máu. Thái Thượng Hoàng thấy hỏa hầu không sai biệt lắm, lúc này mới khoát khoát tay: "Thôi, vậy tuổi đã cao, ngừng đi." Đái Quyền vội vàng dập đầu: "Đa tạ bệ hạ." Thái Thượng Hoàng đánh giá Đái Quyền một chút, cuối cùng vẫn là lòng có không đành lòng: "Vậy nhanh 70 người, chính mình chú ý một chút đi. Chấm như không có ở đây, thật không biết ngươi làm sao tự vệ." Đái Quyền vội vàng nói: "Bệ hạ, ngài phúc thọ kéo dài, tất nhiên có thể sống bạc tuế." Thái Thượng Hoàng nghe xong có chút không đồng ý: "Trên đời này ai có thể công việc vạn tuế à, cũng không có kia một khi có trăm đại quân vương. Được rồi, đừng tại đây quỷ, xuống dưới đem mặt thượng xử lý đi. Tạ bệ hạ thứ tội, nô tỳ cáo lui." Đái Quyền rời đi về sau, Thái Thượng Hoàng tựa ở ngự tọa bên trên, trong mắt có một chút mỏi mệt.
4 năm trước, Thiên Hữu Đế tại đoạt đích chi chiến bên trong thắng được, ngay lúc đó đối thủ Nghĩa Trung Thân Vương treo cổ tự tử bỏ mình, Thái Thượng Hoàng vậy bị bức lui vị. Mặc dù nói Thiên Hữu Đế là Thái Thượng Hoàng con ruột, nhưng mà làm một cái hoàng đế, bị chính mình con ruột đuổi xuống hoàng vị, cũng thực không là cái gì phong quang sự việc. Cho nên mấy năm qua này, Thái Thượng Hoàng đối với Thiên Hữu Đế là khắp nơi cản trở, tất nhiên nhi tử nhường lao tử không thoải mái, lao tử như thế nào lại nhường nhi tử thống khoái đấy. Mặc dù Thái Thượng Hoàng bây giờ bị giam lỏng tại Đại Minh Cung, nhưng mà trong triều còn có không ít Thái Thượng Hoàng lao thần. Lại thêm khai quốc nguyên hơn trước đây có không ít đều là ủng hộ Nghĩa Trung Thân Vương, Nghĩa Trung Thân Vương ngã xuống về sau, bọn hắn vì cầu tự vệ, chỉ có thể là đảo hướng Thái Thượng Hoàng. Cho nên mấy năm này Thiên Hữu Đế mặc kệ là muốn làm cái gì, đều là lực cản nặng nề. Với lại Thái Thượng Hoàng rất rõ ràng, lại cho Thiên Hữu Đế một vạn lá gan, hắn cũng không dám giết cha thí quân, rốt cuộc hắn đã lên ngôi, không cần thiết lại trên lưng tiểu này tiếng xấu. Thái Thượng Hoàng thân mình thì đứng ở thế bất bại, chỉ là đơn thuần tại buồn nôn nhi tử. Chẳng qua Giả Lang xuất hiện, cũng làm cho chuyện này dậy rồi một tia gợn sóng. Nếu như Giả Lang chỉ là một tầm thường, kia đái quyền thu giả chân lễ đi hại Giả Lang, đối với Thái Thượng Hoàng cùng Thiên Hữu Đế mà nói, đều là không quan hệ sự tình khẩn yếu. Thế nhưng Giả Lang không những không phải tầm thường, ngược lại ở đây phiên Hung Nô cùng Đại Hạ chi chiến mà biểu hiện như thế chói sáng, kia Giả Lang thì rất có giá trị. Thiên Hữu Đế năng lực nhìn ra điểm này, Thái Thượng Hoàng tự nhiên cũng có thể nhìn ra điểm này, cho nên đây mới là Thái Thượng Hoàng trách phạt đái quyền nguyên nhân chủ yếu. Hiện tại Thái Thượng Hoàng đã mất tiên cơ, bởi vì đái quyền nguyên nhân, Giả Lang khẳng định hội đảo hướng Thiên Hữu Đế. Nguyên bản Giả Lang hẳn là Thái Thượng Hoàng trong tay một lá bư bài, bây giờ lại cứ như vậy đưa ra ngoài, cái này khiến Thái Thượng Hoàng vậy có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể nói heo đồng đội giúp thêm phiền. Lúc này Thái Thượng Hoàng cũng là không khỏi tự đủ. Làm năm chấm ngự giá thân trình, nếu là có này các danh tướng hộ tống, chấm làm sao đến mức thất bại thảm hại a, lẽ nào thiên mệnh thật sự không tại chấm nha. Cảm khái một phen về sau, Thái Thượng Hoàng cũng là không khỏi có chút nản lòng thoái chí. Đối với kinh sư chuyện đã xảy ra, ở ngoài ngàn dặm Giả Lang tự nhiên là không thể nào biết được. Từ quay trở về trấn Bắc quân đại doanh sau đó, Giả Lang cũng là khó được qua hai ngày cuộc sống an ổn, ăn đến dễ chịu ngủ được an tâm, mấy chục ngày đến hành quân chinh chiến mọi mệnh trở thành hư không. Nhưng mà chính vào hôm ấy buổi sáng, Giả Lang luyện công buổi sáng hết vừa về đến doanh trướng chuẩn bị ăn điểm tâm lúc, liền nghe được doanh trướng bên ngoài truyền đến một nữ nhân cực kỳ phẫn nộ tiếng mắng, xen lẫn tiếng đánh nhau. "Giả Lang, ngươi tên hôn đản này, ngươi có bản lĩnh hại chết phu quân ta nhi tử, ngươi có bản lĩnh ra đây à, ta liều mạng với ngươi." "Lớn mật, ngươi cái này bắt phụ, lại dám nhục mạ tướng quân nhà ta, cầm xuống." Các thân binh lập tức liền cùng người vừa tới quân đấu. Nghe được doanh trướng bên ngoài tiếng động, Giả Lang lập tức đi ra ngoài. Chỉ thấy ngoài trướng một phong vận 10 phần trung niên mỹ phụ đang cùng Giả Lang dưới trướng thân binh đánh đuổi. Tại nhìn người tới về sau, Giả Lang cũng là hơi có vẻ kinh ngạc, người tới Giả Lang biết nhau, nàng tên là Tiêu Nguyên Y, chính là Trình Thủy phu nhân. Tiêu Nguyên Y gì tại trấn Bắc quân bên trong thanh danh muốn so trượng phu nàng Trình Thủy lớn, rốt cuộc nữ tử tổng quân cực kỳ hiếm thấy, huống chi còn là Tiêu Nguyên Y kiểu này phu nhân xinh đẹp. Đều nói làm lính 3 năm, theo mẹ thi đấu điều thuyền. Mà Tiêu Nguyên Y tuyệt đối là nhất đẳng mỹ nhân, cho dù là gả làm vợ hài tử cũng có mấy cái, vậy khó nén sự xinh đẹp. Nếu là Tào thừa tướng ở đây, tất nhiên là cực kỳ mừng rỡ. Mặc dù lúc này Tiêu Nguyên Y lìa đầy ngập lửa giận, nhưng cũng là rất có một phen bận bị, có chút thương hỏa mân tôi ý nghĩa. Chẳng qua lúc này Giả Lang có thể không tâm tình thưởng thức những thứ này, ngược lại là vẻ mặt dấu chấm hỏi. Giả Lang lập tức cao giọng quát, tất cả dừng tay. Nghe được Giả Lang bỏ mạng lệnh về sau, mấy tên thân binh lập tức dừng tay. Tiêu Nguyên Y lìa bị này mấy tên thân binh vây công, cũng là luống cuống tay chân, thân binh dừng tay sau nàng không khỏi há mồm thở dốc, nhưng lửa giận trên mặt không chút nào chưa giảm. Thở gấp vân khí về sau, Tiêu Nguyên Y lìa giận không kềm được nói, Giả Lang, ngươi tên bại hoại này, ngươi trả cho ta phu quân nhi tử mệnh tới. Tiêu Nguyên Y liền nói xong rút kiếm chạy Giả Lang liền tới. Các thân binh thấy thế lúc này liền muốn ngăn trở, nhưng Giả Lang khoát khoát tay, ra hiệu các thân binh an tâm chớ đội. Đợi Tiêu Nguyên Y liền một kiếm đâm thẳng Giả Lang lồng ngực mà đến, Giả Lang nghiêng người lóe lên, tránh thoát một kiếm, sau đó tần dừng Tiêu Nguyên Y cổ tay trở tay khẽ trụ, Tiêu Nguyên Y liền bị đau bảo kiếm tuột tay, sau đó Giả Lang một trở tay cầm nã, trực tiếp liền đem Tiêu Nguyên Y theo trên mặt đất. Thì này công phu mèo quào, cũng dám gây chuyện, đến a, trói lại, tiễn quân pháp sử. Ngay tại các thân binh chuẩn bị đem Tiêu Nguyên Y trói lại thời điểm, trấn Bắc quân phó tướng Vạn Tùng Bách dục ngựa lao nhanh mà đến, đến Giả Lang doanh trướng phụ cận sau xuống ngựa đội vàng hô. Giả tướng quân, thủ hạ lưu tỉnh, thủ hạ lưu tỉnh. Chương 25, cực kỳ bi thương, trong rừng dị sự chương 25, cực kỳ bi thương, trong rừng dị sự nhìn đầu đầy mồ hôi vội vàng chạy tới Vạn Tùng Bách, Giả Lang đánh giá Vạn Tùng Bách một chút sau lạnh nhạt nói. Vạn tướng quân, có gì chỉ giáo? Vạn Tùng Bách lau mồ hôi rồi nói ra. Giả tướng quân thứ tội, mặt tướng đệ muội chỉ là bi thống phía dưới nhất thời mất khống chế, lúc này mới như thế không khôn ngoan. Mong rằng Giả tướng quân rộng lòng tha thứ, không muốn cùng với nàng một phụ đạo nhân ra chấp nhận. Tiêu Nguyên Y lìa rất là nôn nóng nói, Vạn đại ca, không yêu cầu hắn, liền để hắn đem ta tiễn quân pháp sử, ta muốn ngay trước quân pháp sử nhiều người như vậy lên án hắn việc làm tình, hắn hại chết phu quân ta Hải Nhi, nhất định phải đền mạng. Vạn Tùng Bách thấy thế rất là ảo não nói, đệ muội, ngươi thì chớ hồi náo, Trình lao đệ cùng chất nhi đền nợ nước, trong lòng ta vậy khổ sở, nhưng này cùng Giả tướng quân không quan hệ, ngươi đừng vô lý thủ nháo có được hay không? Tiêu Nguyên Y cuồng loạn nói, nếu không phải hắn sắp đặt phu quân ta tiến đến duyệt lại chiến tích, còn đánh định nhí 20 quân côn, cha con bọn họ làm sao lại như vậy bỏ mình tại Mạc Bắc, chính là hắn làm hại ta cửa nát nhà tan, ta không để yên cho hắn. Nghe đến đó, Giả Lang càng phát ra có chút mệt hoặc lên. Chờ một chút, Vạn tướng quân, ý của các ngươi là
trình giáo úy phụ tử Tuất Quốc. Vạn Tùng Bách thở dài rồi nói ra, không chỉ là cha con bọn họ, cùng nhau tiến về hơn 100 tên tinh nhuệ trinh sát, chỉ trốn về 3 người, bọn hắn tại Thảo Nguyên gặp phải hơn 60 kỵ binh, đã xảy ra kỵ chiến, cuối cùng cơ bản cũng Tuất Quốc. Giả Lang rất là hoài nghi nói, không nên à, lần này bản tướng quân xuất quân xâm nhập Mạc Bắc cùng Hung Nô giao chiến, bọn hắn chiến mã bởi vì có khô thiếu, đồ ăn thiếu thốn, tốc độ chạy cùng sức chịu đựng rất có hạn. Với lại trinh sát doanh am hiểu nhất điều tra, phát hiện Hung Nô kỵ binh tung tích chỉ cần trốn xa chính là, liền xem như bị Hung Nô kỵ binh phát hiện, nói ít cũng có thể chạy ra hơn phân nửa, làm sao lại như vậy bị gần như tiêu diệt hết đấy. Vạn Tung Bách rất là bi thông nói, bọn hắn là chủ động nên kích Hung Nô kỵ binh, kết quả giã chiến không địch lại, dễ dàng sụp đổ, Trình Lao đệ người bị chúng mấy mũi tên mà chết. Về phần Trình Định, bởi vì hắn chịu quân côn, cái mông có tổn thương, lên chiến mã kiên trì không có hai lần thì không kiên trì được. Vì để tránh cho bị Hung Nô bắt sống, hắn tự vẫn mà chết. Nghe đến đó, Giả Lang nét mặt lập tức rất là đặc sắc. Hảo gia hỏa, người khác đều là miệng thịt ta lên ta cũng được, này hai cha con thế mà đến thật sự à, thực sự là cứng đầu. Mặc dù Giả Lang nhìn xem Trình Định rất là khó chịu, nhưng đột nhiên nghe nói chúng người thân chết, Giả Lang trong lòng cũng là hơi xúc động. Nguyên lai là như vậy, ngoa quán bất ly tỉnh tự phá, tướng quân nan miễn trận tiền vong, bình sành không rời lò là đồ bỏ, tướng quân khó tránh khỏi chết tại trận tiền. À, Vạn Tung Bách gật đầu một cái rồi nói ra. Giả tướng quân, mặt tướng đệ muội cũng là chịu không được mất chồng mất con thống khổ, tâm trạng hơi không khống chế được. Ngài đại nhân có đại lượng, mong rằng giơ cao đánh khẽ. Giả Lang khoát khoát tay nói, thôi, bản tướng quân còn không đến mức cùng với nàng một phụ đạo nhân ra kiến thức, vung nàng ra, nhường nàng đi thôi. Tiêu Nguyên Y liền nghe xong rất là phẫn nộ nói, ai muốn ngươi giả mù sa mưa, có bản lĩnh ngươi liền giết ta. Giả Lang xem xét Tiêu Nguyên Y gì còn lai kỉnh, lập tức thì không kiên nhẫn được nữa. Ngươi phụ nhân này, bản tướng quân niệm tình ngươi mất chồng mất con, không muốn chấp nhận với ngươi chính là, ngươi ngược lại được một tức lại muốn tiến một thước đúng không? Đã có may mắn còn sống sót trở về trinh sát, vậy ngươi tự nhiên cũng biết tình huống lúc đó. Trinh sát doanh nhiệm vụ chính là kiểm tra đối chiếu sự thật Hung Nô tình huống, bản tướng quân sắp đặt hắn đi duyệt lại chiến tích, hợp tình hợp lý. Lại nói nhi tử kia của ngươi, trước mọi người va chạm bản tướng quân, đánh hắn 20 quân côn là nhẹ. Trợ phu ngươi nhi tử bỏ mình, đó là bọn họ chính mình đoán sai tình thế. Là trinh sát không nghĩ bản phận hoàn thành nhiệm vụ, ngược lại là cùng Hung Nô kỵ binh ra chiến, như thế chết rồi, lẽ nào cũng phải trách tại bản tướng quân đầu không lên được nha. Lần này bản tướng quân xuất 3000 kỵ binh vào Mạc Bắc, chỉ còn lại hơn 2100 người theo bản tướng quân quay về, bỏ mình 800 có thừa. Thế nào? Thì nhà các ngươi có thân nhân, lẽ nào bọn hắn là trong khe đá đụng tới? Theo các ngươi tổng quân ngày thứ nhất lên, các ngươi nên đã hiểu, ra ngựa bọc thây, bản là quân nhân kết cục. Như vậy sợ chết, ngươi lưu tại quân doanh làm cái gì? Cút về nhà đi chính là. Lại nghĩ kiến công lập nghiệp, lại nghĩ hảo không phong hiểm, thiên hạ này cái nào có chuyện tốt như vậy? Bản tướng quân cho ngươi một cơ hội cuối cùng, hiện tại thành thành thật thật rời đi nơi này, bằng không ngươi cũng không cần đi nha. Vạn Tung Bách xem xét Giả Lang động nộ khí, vội vàng nhìn xem nói với Tiêu Nguyên Y Lìa để muội, ngươi còn thất thần làm gì à? Đi nhanh lên à, ngàn không niệm vạn không niệm. Ngươi dù sao cũng nên nghị chỉnh tụng bọn hắn đi, đại chiến sắp đến, ngươi nếu là tái xuất cái gì sai lầm, ai tới hộ lấy bọn hắn? Nghe đến đó, Tiêu Nguyên Y Lìa cũng là triệt để phá phòng, nghẹn ngào khóc giống lên. Kỳ thực trong nội tâm nàng làm sao không rõ ràng, chính mình phu quân nhi tử chết, quái tại trên người Giả Lang thật sự là thái gở ép. Nhưng mà nàng thật sự là không biết nên sao phát tiết chính mình nội tâm bi thống, cho nên mới tức bất tình đầu, đi vào Giả Lang doanh trướng trước Dương Ai. Lúc này bị Giả Lang nghiêm nghị quát lớn một phen, lại thêm Vạn Tùng Bách khuyên cáo, Tiêu Nguyên Y thì thật sự là khống chế không nổi chính mình cảm xúc trong đáy lòng, gào khóc lên. Nhìn một màn trước mắt, Giả Lang cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Tuy nói Giả Lang không thẹn với lương tâm, nhưng rốt cuộc người ta vừa trượng phu đã chết như tử, Giả Lang tự hỏi mình không phải cái gì bụng dạ độc các người, cũng lời lại để ý tới chuyện này, tại hướng về phía Vạn Tùng Bách đưa mắt liếc ra ý qua một cái về sau, Giả Lang quay người trở về trong doanh trướng. Tiêu Nguyên Y Lìa đang khóc hồi lâu sau, tại Vạn Tùng Bách khuyên bảo cũng là rời đi, cuộc nháo kịch này mới xem như hạ màn. Thời gian nhoáng một cái, đảo mắt lại qua hơn 10 ngày. Trong khoảng thời gian này, tất cả trấn Bắc quân trận địa sẵn sàng đón quân địch, chờ nhìn Hung Nô chủ lực xuôi nam. Trải qua trinh sát điều tra, Hung Nô chủ lực tại tốn 20 ngày bổ sung lương thảo sau đó, liền một đường hành quân gấp, bây giờ khoảng cách Vũ Châu tiền tuyến đã không đủ 300 dặm, nhiều nhất 2 ngày trời, Hung Nô chủ lực liền sẽ đến Vũ Châu phụ cận. Lúc này trấn Bắc quân trên dưới Ma quyền sát trưởng đã chuẩn bị kỹ càng muốn cùng Hung Nô đại chiến một trận. Đêm khuya, trấn Bắc quân đại doanh bên ngoài trong rừng cây một chỗ sông nhỏ bên trong, mặc dù thời gian đã tới gần tháng 9, ban đêm Bắc Cương có một chút rét lạnh, nhưng lúc này trong sông, Giả Lang y nguyên còn tại trong sông vui sướng bơi lên lặn. Từ thu được bá vương chi thể về sau, Giả Lang liền phát hiện mình thể nội dương cương chi khí rất là hùng hậu, ban đêm cô nóng, khó mà ngủ, loại chuyện này biện pháp tốt nhất, dĩ nhiên chính là âm dương điều hòa. Chẳng qua trấn Bắc quân không còn nghi ngờ gì nữa không có điều kiện kia, cho nên Giả Lang cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, tại trong sông vẫy vùng một phen, mượn nhờ lạnh băng nước sông hàng hàng nội khí. Ngay tại Giả Lang nhàn nhã hài lòng bơi lên là lúc, đột nhiên Giả Lang không khỏi tỉnh táo lên. Đêm khuya trong rừng mười phần yên tĩnh, Giả Lang lại nghe được xa xa truyền đến vô cùng nhẹ nhàng tiếng bước chân, cái này khiến Giả Lang thập phần cảnh giác. Trấn Bắc quân đại doanh phụ cận cũng không bách tính ở lại, chỉ có quân bên trong tướng sĩ. Thời gian này, tại sao có thể có người tiếng bước chân đâu, chẳng lẽ nói là có mật thám nhà? Nghĩ đến đây, Giả Lang lập tức lặn xuống nước, sau đó lần theo tiếng bước chân phương hướng chậm rãi lặn xuống nước quá khứ. DS, hữu tình nhắc nhở một chút, quyển sách là GG đọc xuất ra đầu tiên, sáng thế bên này là 5 vạn chữ lên cùng, hội viên bao nguyệt chế độ, khai thông hội viên có thể sướng đọc toàn bộ đứng, hàng đẹp giá rẻ. Quyển sách đã thỏa mãn lên khung điều kiện, tiếp xuống lại đổi mới, chính là VIP chương, các vị khởi điểm ngạn tổ Diệp Phi nhóm, nếu như đối với sách cảm thấy hứng thú, chào mừng rời bước cờ đọc tiếp tục đổi sách học thư, tuyệt đối không nên nói tác giả cái gì tướng ăn khó coi các loại lời nói, đây chỉ là khác nhau nền tảng quy thì lại khác mà thôi, hy vọng các vị cha mẹ cơm áo có thể đã hiểu. Ngoài ra nếu như cảm thấy quyển sách cũng không tệ lắm, nhưng mà số lượng từ quá ít, tác giả còn có một quyển cùng loại hình tiểu thuyết, đã nhanh 40 vạn chữ, vô béo có thể cắt, chào mừng các vị xin ý kiến chỉ giáo. Tên sách: Hồng Lâu, Trục Gia gia tộc về sau, ta Mạc Bắc Phong Hầu. Chương 26, trong rừng bí ẩn, 1, chương 26, trong rừng bí ẩn, 1, đang đến gần chỗ cần đến về sau, giả lang tìm cái chỗ bí mật, chậm rãi ra mặt nước. Lúc này cách đó không xa ước chừng 2-3 trượng vị trí, một đạo xinh đẹp phong cảnh ánh vào giả lang trong tầm mắt. Bờ sông một cây đại thụ bên cạnh, Tiêu Nguyên Y liền rút đi quần áo, thước tha dáng người nhìn một cái không sót gì. Là nữ nhân, khẳng định phải đây nam nhân càng thích sạch sẽ một ít. Nhưng trong đại doanh không còn nghi ngờ gì nữa, không thể nào thỏa mãn Tiêu Nguyên Y gì mỗi ngày tắm rửa nhu cầu. Cho nên Tiêu Nguyên Y gì cũng chỉ có thể là mượn đêm khuya thì thầm đi vào bờ sông tắm rửa. Tiêu Nguyên Y gì một bên cọ rửa nhìn cơ thể, trong lòng ngàn vạn suy nghĩ. Trượng phu cùng nhi tử chết, đối với Tiêu Nguyên Y gì mà nói là sự đả kích không nhỏ. Chẳng qua dưới mắt nhường nàng bối rối sự việc cũng không phải cái này. Chết người đã đi rồi, người sống còn phải còn sống không phải. Trước đó vì nàng nhất thời xúc động, đem giả lang đắc tội. Bây giờ đại chiến sắp đến, lại giả lang quan chức lại cao như thế, lỡ như bởi vậy nhắm vào mình, chỉ sợ nghĩa huynh bạn Tùng Bách cũng chưa chắc bảo vệ được chính mình mẹ con. Tiêu Nguyên Y thì trong lòng xoắn xuýt không thôi, không biết có nên hay không đi cho giả lang cúi đầu, nàng lo lắng hơn coi như mình cúi đầu, giả lang vẫn như cũ không tiếp thụ, vậy mình có thể liền khó xử. Cho dù giả lang không cùng chính mình một phụ đạo nhân ra so đo, và đại chiến sau khi chấm dứt, chính mình trở về thần đô, lại cái kia đối phó thế nào chính mình bà đấy. Sở dĩ Trình Thủy cùng Tiêu Nguyên Y lìa nhiều năm như vậy một thằng chấn thủ biên cương, cũng là bởi vì mẹ chồng nàng dâu bất hòa. Trình Thủy mẫu thân cảm thấy Tiêu Nguyên Y gì trước kia không có xuất giá thì trượng phu đã chết, là khác phu mệnh. Hiện tại Trình Thủy cũng đã chết, và tỉnh táo lại cũng, Trình Lao Thái Thái tuyệt đối sẽ cầm Tiêu Nguyên Y lìa chút giận, đến lúc đó Tiêu Nguyên Y thì thời gian còn không biết hẳn là gian nan đấy. Nghĩ đi nghĩ lại, Tiêu Nguyên Y thì không khỏi nhíu mày nhăn chán, vô kế khả thi. Ngay tại Tiêu Nguyên Y thì không biết nên làm thế nào cho phải thời điểm, đột nhiên giả lang phi chạy tới, trực tiếp che Tiêu Nguyên Y lìa miệng đưa nàng theo trong sông kéo đến bên bờ. Sau đó giả lang thuận tay thu hồi Tiêu Nguyên Y lìa trang phục. Tiêu Nguyên Y lìa đột nhiên bị biến đổi lớn, tại phát giác sau đó liều mạng giằng co. Giả lang hung hăng bưng kín Tiêu Nguyên Y lìa miệng sau dùng ngón tay chỉ phía bắc, sau đó thấp giọng nói: đừng hô, phía đông cùng phía tây cũng có người đến, tình huống không đúng lắm, ta mang ngươi lên cây lại nói, ngươi nếu là dám đánh cỏ động rắn, ta giết chết ngươi. Sau đó giả lang cũng là một tay ôm Tiêu Nguyên Y lìa eo, dưới chân vừa dùng lực, một tay nhanh chóng liền lên cây. Tại hai người ẩn thân trên cây về sau, Tiêu Nguyên Y lìa cũng là xấu hổ sắc mặt đỏ bừng. Lúc này hai người đều là trần như động, nàng còn bị giả lang ôm thật chặt, tiểu này cục diện lúng túng, nhường Tiêu Nguyên Ý thì thật sự là không phải nói cái gì. Không bao lâu, tiếng bước chân càng ngày càng gần, cuối cùng đổ vật hai bóng người tỉnh cờ liền đi đến hai người ẩn thân dưới đại thụ. Tiêu Nguyên Ý thì lúc này mới ý thức được, giả lang cũng không phải là vì phi lễ chính mình, mà là thực sự đã nhận ra có người tới trước. Bây giờ đại chiến sắp đến, trấn bác quân buồn không nhà trống, chung quanh hơn 10 dặm đều là không chút khói người. Đêm hôm khuya khoắt, hai người kia thế mà tại dưới đại thụ gặp mặt, 80-90% không phải làm chuyện gì tốt. Lúc này Tiêu Nguyên Y Lìa cũng là bất chấp ngượng ngùng, vội vàng nghiêng thai lắng nghe dậy rồi dưới cây âm thanh. Dưới đại thụ hai người một người mặc đại hạ tướng quân khải giáp, một cái khác thì là người hồ hóa trang. Đại hạ tướng quân nhìn về phía người hồ sắc mặt lạnh lùng nói: "Sử Mộc Côn, các ngươi vượt biên giới, ai bảo các ngươi tự mình liên hệ ta?" Người hồ Sử Mộc Côn cười nhạt một tiếng nói: "Lưu tướng quân, không nên tức giận nha, dù sao những thứ này nằm chúng ta hợp tác một thẳng vô cùng vui sướng, ngươi theo ta Hung Nô bộ lạc nói ít vậy cầm đi hơn 200 vạn lượng bạch ngân, lẽ nào chúng ta này chút giao tình còn không có đi?" Nghe đến đó, Lưu tướng quân rất là thiếu kiên nhẫn nói: "Nói đi, các ngươi rốt cục muốn làm gì?" Sử Mộc Côn khí định thần nhàn nói: "Chúng ta muốn làm rất đơn giản, muốn mời Lưu tướng quân kể ngươi nghe người đứng phía sau, nhường hắn giúp chúng ta Hung Nô một chuyện." Lưu tướng quân trong nháy mắt cảnh giác lên: "Các ngươi sẽ không phải là đang có ý đồ với Vũ Châu đi?" Sử Mộc Côn vỗ tay một cái nói: "Lưu tướng quân đích thật là thông minh đến cực điểm. Không sai, chúng ta Đại Tiền Vu hy vọng ngươi người đứng phía sau có thể giúp ta Hung Nô mở cửa thành ra, công phá Vũ Châu. Ngươi điên rồi đúng không? Không thể nào, tuyệt đối không thể năng lực." Lưu tướng quân rất là phẫn nộ lắc đầu. Sử Mộc Côn không để bụng nói: "Ta hiểu rồi, Lưu tướng quân là cảm thấy mình cùng phía sau màn người nói sau đó, chính mình sẽ trở thành con rơi. Hắn sẽ giết ngươi giữ bí mật, kể từ đó thì không có người biết hắn là hướng ta Hung Nô buôn lậu thiết khí chủ mưu. Chẳng qua Lưu tướng quân có thể yên tâm, qua nhiều năm như thế, chúng ta đã tra rõ thân phận chân thật của hắn. Cho dù bị giết ngươi, vậy giữ gìn không được bí mật. Dựa theo các ngươi đại hạ luật pháp, hướng chúng ta Hung Nô buôn lậu thiết khí 50 cân, muốn trốn lấy cực hình. Hơn 200 vạn lượng bạc thiết khí à, như thế tư địch, nếu là ta Hung Nô đem tin tức này thả ra, ngươi nói một chút chờ hắn sẽ là gì tam tộc đâu, hay là Chu Cựu tộc đấy. Bao gồm ngươi Lưu tướng quân, chém đầu cả nhà cũng là không thiếu được đi." Lưu tướng quân nghe xong rất là phẫn nộ nói: "Ngươi uy hiếp ta đúng không? Có tin ta hay không làm thì ngươi?" Sử Mộc Côn cười nhạt một tiếng nói: "Tin, ta đương nhiên tin. Thế nhưng giết ta lại năng lực thay đổi gì đấy? Lưu tướng quân, lần này chúng ta Hung Nô tình cảnh rất không ổn. nếu là ngươi cùng chủ tử của ngươi không muốn giúp chúng ta, kia thật đáng tiếc, chúng ta Hung Nô làm mất đi một rất không tệ đồng bạn hợp tác. Lưu tướng quân tức giận hung hăng đánh Sử Mộ Côn một quyền sau mắng. Khốn nạn, các ngươi chính là khốn nạn. Một quyền này trực tiếp đánh Sử Mộ Côn khỏe miệng cũng có máu tươi chảy ra. Nhưng mà Sử Mộ Côn chỉ là không thèm để ý chút nào, xoa xoa liền nói tiếp. Phẫn nộ vậy không thay đổi được cái gì, muốn trách thì trách các ngươi tham lam đi. Ta biết, chính Lưu tướng quân là không làm chủ được, ta cho ngươi thời gian một ngày, nếu như ngày mai ta không lấy được trả lời chắc chắn, tự gánh lấy hậu quả. Lưu tướng quân có thể nói cho ngươi chủ tử, nhường hắn suy nghĩ thật kỹ đi, cáo tử. Sử Mộ Côn nói xong quay người rời đi, lưu lại Lưu tướng quân dưới tảng cây bất lực cuồng nộ một phen, hồi lâu sau, Lưu tướng quân vậy rời đi. Trọn vẹn qua một khắc đồng hồ về sau, xác nhận hai người đi xa sau đó, Tiêu Nguyên Ý đi cùng Giả Lang nhẹ nhàng thở ra. Sau đó Tiêu Nguyên Ý liền cảm giác cơ thể truyền đến một hồi khác thường cảm giác, hình như bị đứng vững đồng dạng. Tiêu Nguyên Ý trong nháy mắt phản ứng lại, tức giận đến liền đẩy ra Giả Lang, sau đó hai ba lần theo trên cây nhảy xuống dưới. Giả Lang theo sát phía sau vậy nhảy xuống tới, hướng hờ nói: "Nam nhân bình thường phản ứng thôi, Tiêu giáo úy về phần ngạc nhiên như vậy nha." Tiêu Nguyên Ý gắt một cái sau mắng: "Im ngay, đăng đồ tử, đem trang phục trả lại cho ta." Giả Lang tiện tay cầm quần áo ném cho Tiêu Nguyên Ý. Tiêu Nguyên Ý vội vàng đem y phục mặc lên về sau, nhiếp nhân tâm phách thân thể mềm mại che đậy giấu đi. Tiêu Nguyên Ý rất là ảo não trừng Giả Lang một chút rồi nói ra: "Chương 26, trong rừng bí ẩn 2, chương 26, trong rừng bí ẩn 2, ngươi có phải hay không vừa rồi thì nhìn trộm ta đã lâu?" Giả Lang cười nhạt một tiếng nói: "Vậy không đến bao lâu, thì theo ngươi cởi quần áo lúc mà thôi." "Ngươi, ngươi vô sỉ." Nhìn Giả Lang một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng, Tiêu Nguyên Ý liền vẻ mặt xấu hổ chi sắc. Giả Lang khẽ cười một tiếng nói: "Được rồi, tính hai chúng ta hòa nhau còn không được nha." Tiêu Nguyên Ý liền nhìn Lưu Manh bình thường Giả Lang, mặt phấn nén giận nói: "Ngươi làm sao có ý tứ nói ra miệng?" Giả Lang thấy thế khí định thần nhàn nói: "Ngươi không thấy ta mà lẽ nào, sao không là hòa nhau, hiện tại ngươi cũng mặc quần áo, ta còn để trần đâu, tính toán ra ngươi còn chiếm tiện nghi, ta nói cái gì?" "Ngươi..." Tiêu Nguyên Ý liền bị Giả Lang hai câu nói tức giận cũng không biết nên nói cái gì. Giả Lang khoát khoát tay nói: "Tốt, trước đó ngươi chống đối bản tướng quân sự việc, bản tướng quân thì không so đo với ngươi. Nói chính sự, vừa rồi kia lời của hai người ngươi cũng nghe thấy được đi, cái đó Lưu tướng quân ngươi nghe được là của ai thanh âm sao?" Một nghe đến đó, Tiêu Nguyên Ý liền cũng không lo được cùng Giả Lang âu khí, nàng lắc đầu rồi nói ra: "Ta mặc dù tại trấn Bắc quân trấn thủ biên cương nhiều năm, nhưng vẫn luôn là cơ sở, tiếp xúc không đến quá cao cấp tướng lĩnh. Theo tình huống vừa rồi đến xem, trấn Bắc quân nội bộ nhất định có tướng lãnh cao cấp tư chốt mở tạm, buôn lậu thiết khí kiếm trác bạo lợi. Hung Nô bên này coi đây là tay cầm, muốn buộc bọn họ nội ứng ngoại hợp, phối hợp Hung Nô tiến đánh U Châu." Giả Lang khẽ gật đầu rồi nói ra: "U Châu quan trọng không cần nhiều lời, bởi vậy U Châu là tuyệt đối không cho sơ thất. Chuyện này ngươi vô dụng tại trong bụng, tuyệt đối không muốn tiết lộ mảy may thông tin. Ta sẽ đích thân gặp mặt đại soái bẩm báo. Sau khi chuyện thành công, ta thiếu ngươi một cái nhân tình." Tiêu Nguyên Y liền do dự một chút rồi nói ra: "Ta dựa vào cái gì đem công lao này tặng cho ngươi, chính ta bẩm báo không được nha, cho dù ta phẩm cấp thấp, còn có vạn tướng quân đấy." Giả Lang đã tính trước nói: "Ngươi có lựa chọn khác nha, chuyện này dính đến cao tầng tướng lĩnh, ngươi cũng tốt, Vạn Tung Bách cũng tốt, các ngươi có tư cách dính vào nha. Trấn Bắc quân tướng lãnh cao cấp thì mấy cái như vậy, cái nào một cái không là sau lưng quan hệ tiên tỷ bà lũ. Công lao này ngươi có mệnh lĩnh, có mệnh tiêu thụ nha." Nghe đến đó, Tiêu Nguyên Y đi sắc mặt cũng là không khỏi có chút khó coi. Trấn Bắc quân những thứ này tướng lãnh cao cấp người nào đều không phải là cây không dễ, nước không mượn. Ứng Quốc công cùng Trung Tĩnh hầu sự đỉnh không cần nhiều lời, một chủ soái một phó nguyên soái. Xuống chút nữa xa kỵ tướng quân Quân Thuần, đó là hoàng hậu muội phu. Còn lại vậy đều không phải là cái gì đèn cạn dầu. Sự việc liên lụy tới bọn hắn, lỡ như không thể một côn đánh chết, một sáng phản công, đừng nói chính mình cái này lục phẩm giáo úy, chính là Vạn Tùng Bách cái này tứ phẩm tướng quân, làm không tốt đều phải rơi đi vào. Nhưng Giả Lang lại khác biệt, Giả Lang xâm nhập Thảo Nguyên một trận chiến này đánh rất xinh đẹp, quân báo đã tấu lên trên, mọi người trong lòng rõ ràng, Giả Lang chiến hậu phong hầu là chuyện chắc như đinh đóng cột, khẳng định có thể đạt được trọng dụng. Bởi vậy Giả Lang đứng vững áp lực này là không có vấn đề gì cả. Tại quyền hành một phen về sau, Tiêu Nguyên Y lìa đôi mắt đẹp hoàn chuyển nói: "Ta làm sao biết ngươi sau nhất định sẽ thực hiện hứa hẹn đâu, nếu như ngươi nuốt lời đấy." Giả Lang hơi cười một chút nói: "Vậy coi như ngươi không may chứ sao?" "Ngươi..." Lúc này Tiêu Nguyên Y tức giận ngực miệng không ngừng phập phồng, chỉ vào Giả Lang nói không ra lời. Giả Lang thấy thế không thể nín được cười cười nói: "Được rồi, nam tử hán đại trượng phu, lời hứa ngàn vàng, tất nhiên đáp ứng ngươi, đương nhiên sẽ không đổi ý." "Đúng rồi, có chuyện nói cho ngươi một chút." Tiêu Nguyên Y hoài nghi nhìn về phía Giả Lang hỏi: "Còn có chuyện gì a?" Giả Lang ý vị thâm trường cười một cái nói: "Vừa nay có phản ứng người, có thể không chỉ một mình ta a, ha ha." Giả Lang nói xong liền quay người phi mau rời đi, chỉ để lại Tiêu Nguyên Ý Lìa đứng tại chỗ, đỏ mặt sắp nhỏ ra huyết. Tại Trình Thủy cùng Tiêu Nguyên Ý Lìa đi vào trấn Bắc quân sau đó không lâu, Trình Thủy cũng bởi vì một lần bất ngờ không thể nhân đạo. Nay tầm 10 năm, Tiêu Nguyên Ý Lìa đều là phòng không gối chiếc. 30 như lang, 40 như hổ, Tiêu Nguyên Ý Lìa hơn 30 tuổi, chính là lúc này. Cho nên Tiêu Nguyên Ý Lìa đến hà một bên tắm rửa là một mặt, mượn nhờ nước sông bình phục tâm hỏa mới là mục đích chủ yếu. Tiêu Nguyên Ý Lìa cũng là không nghĩ tới, chính mình thì cùng Giả Lang tiếp xúc như vậy một lúc, cảm nhận được nam tính dương cương chi khí sau thế mà thì kìm lòng không được có phản ứng, còn nhường Giả Lang phát hiện, cái này khiến Tiêu Nguyên Y Lý thật sự là không biết về sau nên như thế nào đối mặt Giả Lang. Đang xoắn xuýt một phen về sau, Tiêu Nguyên Y liễu thở dài, quay trở về trong đại doanh. Thời gian nhoáng một cái, đảo mắt lại là 2 ngày trôi qua, Vũ Châu thành lâu bên trên, Giả Lang lúc này chính bồi tiếp chủ soái Ứng Quốc Công, Phó Nguyên soái Trung Tĩnh Hầu Sử Đỉnh cùng nhau nhìn binh lâm thành hạ Hung Nô chủ lực. Ứng Quốc Công nuốt nuốt hàm dâu sau lạnh nhạt nói: "Lần này Hung Nô là thật định liều mạng a, dốc toàn bộ lực lượng a." Sử Đỉnh khẽ cười một tiếng nói: "Chó cùng rứt dậu mà thôi. Thảo Nguyên đại hạ, mùa đông này đối với Hung Nô mà nói nhất định gian nan. Và bất ức đông đói mà chết, còn không bằng xuất quân xuôi nam liều chết đánh cược một lần. Loan đêm mạo đốn lao hồ ly này, điểm ấy chướng hay là tính tới. Chẳng qua hắn tính toán là đánh không được, Vũ Châu thành dưới, nhất định là Hung Nô binh bại nơi. Sau trận chiến này, Hung Nô suy bại đã là nhất định." Ứng Quốc Công khoát khoát tay nói: "Không thể khinh địch, Loan đêm mạo đốn quỷ kế đa đoan, không thể không phòng a. Chúng ta còn cần cẩn thận ứng đối mới là." "Giả tướng quân, ngươi dưới trướng kỵ binh quân đoàn trong khoảng thời gian này chỉnh đốn làm sao a?" Giả Lang khẽ cười một tiếng nói: "Mới gặp thành quả, không biết đại soái có gì phân phó." Ứng Quốc Công chỉ ngoài thành Hung Nô đại quân rồi nói ra: "Quân ta theo thành mà thủ, Hung Nô nghĩ phá thành khả năng tính cực kỳ bé nhỏ. Tại công thành gặp ngăn sau đó, bọn hắn chắc chắn sẽ chia binh tập kích quấy rối phụ gần một chút phòng thủ không bằng Vũ Châu thành nhỏ. Mặc dù nói những thứ này thành nhỏ công phá sẽ không ảnh hưởng Bắc Cương cả phòng tuyến, nhưng mà cũng sẽ để cho Hung Nô được bổ sung vật tư. Vì có thể tiến một bước đả kích Hung Nô, một sáng Hung Nô chia binh, bản soái cố ý để ngươi xuất kỵ binh quân đoàn xuất kích, đoạn hắn lương đạo, thế nào, ngươi có nắm chắc không?" Giả Lang đã tính trước nói: "Nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ, đại soái mặc dù đem nhiệm vụ này giao cho mặt tướng chính là, rốt cuộc sau trận chiến này, nghĩ lại đại quy mô trảm thủ Hung Nô, sợ là cũng không có cơ hội này." Ứng Quốc Công nghe xong không thể nín được cười cười nói: "Thật đúng là ngẻ con mới đẻ không sợ cọp a. Vậy thì tốt, bản soái liền đợi đến nhìn xem kỵ binh quân đoàn chỗ tài lúc." Ngay tại Giả Lang đám người ở trên thành lầu nói chuyện phiếm thời điểm, Hung Nô trung quân, Đại Thiền Vu Loan Đê Mạo Đốn cùng Tả Hiền Vương Loan Đê Kê Trúc vậy đang quan sát xa xa giống vững chắc một bến chắc không thể phá được Vũ Châu thành. Loan Đê Mạo Đốn có chút cảm khái nói: "Vũ Châu, lại là Vũ Châu à, 11 năm trước, chính là Vũ Châu thành gắt gao chặn ta Hung Nô xuôi nam con đường. Chưa từng nghĩ lần này quyết định ta Hung Nô bận mệnh, thế mà còn là Vũ Châu thành, có hứng." Chương 27, tình thế khó xử, xảo diệu ứng đối, 1, chương 27, tình thế khó xử, xảo diệu ứng đối, 1, Loan Đê Kê Trúc nhìn về phía phụ thân rất là kiên định nói: "Phụ thân, lần này chúng ta nhất định có thể đánh xuyên Vũ Châu, giết vào Đại Hạ Phúc Địa bên trong đi. Hài Nhi nguyện làm trận chiến này tiên phong, xuất lĩnh bộ lạc dũng sĩ xung phong đi đầu công thành, vì cổ vũ sĩ khí." Loan Đê Mạo Đốn nghe xong không khỏi lắc đầu rồi nói ra: "Lần trước ta giáo chuyện của ngươi, ngươi sao mảy may cũng không để vào trong lòng đấy. Quân ta vì kỵ binh làm chủ, lớn ở tập kích bất ngờ, công thành là ta Hung Nô yếu hạng. Căn cứ hiện nay nắm giữ thông tin, tất cả Bắc Cương phòng tuyến đã cấu trúc hoàn tất, vườn không nhà trống cũng đã hoàn thành. Đại Hạ theo thành mà thủ, quân ta tại Vũ Châu cùng Đại Hạ tử chiến, chiến tổn đây tất nhiên là hết sức kinh người. Sao có thể dùng ta Loan Đê thị tộc dũng sĩ đến đánh trước trận đấy? Ngươi a, vũ dũng có thừa, nhưng nhu lược khiếm khuyết, còn được hảo hảo học tập một chút mới được." Loan Đê Kê Trúc gật đầu một cái rồi nói ra: "Là hài nhi cân nhắc không chu toàn, phụ thân dạy phải." Loan Đê Kê Trúc khoát khoát tay rồi nói ra: "Được rồi, sau đó ngươi liền đi triệu tập các bộ thủ lĩnh, bàn bạc công thành công việc. Trừ bỏ Vương Đình bản bộ bên ngoài, còn lại bộ lạc theo binh lực tỷ lệ gom góp 5 vạn đại quân làm tiền phong, đám người còn lại chế tạo công thành khí giới. Sau 5 ngày, bắt đầu tiến công Vũ Châu. Ngươi tự mình phụ trách đốc chiến, phàm có người sợ chết, hết thảy quân pháp xử lý." Hải Nhi đã hiểu. Ngay tại hai cha con bàn bạc sự việc thời điểm, lại nghe được đám thân vệ nhìn về phía Vũ Châu thành lâu phương hướng kinh hô lên: "Hữu Hiền Vương, đây không phải là Hữu Hiền Vương nha, tại sao lại ở chỗ này?" Loan Đê Mạo Đốn cùng Loan Đê Kê Trúc nghe được âm thanh sau vội vàng theo phương hướng nhìn sang. Chỉ thấy trên cổng thành dựng thẳng một cái cao cán, Hung Nô Hữu Hiền Vương bị trói lại hai tay dán tại cao cán phía trên, cả người không mảnh vải che thân, có thể nói là mặt mất hết. Loan Đê Kê Trúc thấy thế trong nháy mắt trong mắt thì đỏ lên. Bọn này hạ cẩu, lại dám như thế làm nhục Hữu Hiền Vương, thực sự là lẽ nào có lý đó. So sánh với Loan Đê Kê Trúc, Loan Đê Mạo Đốn mặc dù cũng có chút tức giận, nhưng vẫn là duy trì lấy bình tĩnh. Loan Đê Mạo Đốn một chút suy tư rồi nói ra: "Hữu Hiền Vương còn sống sót, đi triệu tập tinh nhuệ nhất xạ điêu giả đến, tiễn Hữu Hiền Vương trở về Trường Sinh Thiên ôm ấp, đỡ phải hắn lại bị phần này quất đủ." Loan Đê Kê Trúc do dự một chút rồi nói ra: "Phụ thân, chúng ta không thử một chút sao?" Loan Đê Mạo Đốn lạnh nhạt nói: "Có gì có thể nếm thử, căn bản cũng không có thể năng lực cứu ra. Hiện tại tiễn hắn trở về Trường Sinh Thiên ôm ấp, với hắn mà nói chính là lớn nhất giải thoát. Được rồi, thi hành mệnh lệnh đi." Nặng. Sau đó Loan Đê Kê Trúc liền đi ngăn cản xạ điêu giả bắn giết Hung Nô Hữu Hiền Vương, về phần Loan Đê Mạo Đốn thì là quay trở về trong lều vua. Loan Đê Mạo Đốn chân trước vừa về đến vương trướng, chân sau thân vệ liền mang vào một Hung Nô nam tử. Nam tử không là người khác, chính là mấy ngày trước đây cùng hạ quân tướng lĩnh tiếp xúc Sử Mộc Côn. Sử Mộc Côn bước vào vương trướng sau cung kính kính thi lễ một cái rồi nói ra: "Sử Mộc Côn gặp qua Đại Thiền Vu." Loan Đê Mạo Đốn có hơi đưa tay rồi nói ra: "Sử Mộc Côn, đứng lên đi. Thế nào, cùng hạ quân thương lượng xong sao?" Sử Mộc Côn gật đầu cười nói: "Đại Thiền Vu yên tâm, mặc dù hắn quyền cao chức trọng, nhưng có dạng này tay cầm giữ tại chúng ta trong tay, trừ ra túi đầu nghe lệnh, hắn còn có thể làm cái gì đây? Chẳng qua hắn vậy hiểu rõ, sau trận chiến này, hắn tất nhiên sẽ bại lộ, cho nên hắn hy vọng chiến hậu quy thuận ta Hung Nô. Ta tự làm chủ, đáp ứng hắn, như có gì không ổn chỗ, còn xin Đại Thiền Vu giáng tội." Loan Đê Mạo Đốn cười nhạt một tiếng nói: "Làm ra hứa hẹn không phải là vì sẽ bỏ hứa hẹn nha, đây không đáng gì. Tiểu này tham tài vong nghĩa, ngay cả quốc gia của mình đều có thể dồn bỏ người, một sáng rời đi đại hạ, đối với ta Hung Nô liền lại không một chút chỗ dùng. Sau khi chuyện thành công, giết là được. Chỉ tiếc, đại hạ loại người này quá ít, nếu là đều là kiểu này cặn bã, mà không phải Trương Bích tiểu này xương cứng, ta Hung Nô thiết kỵ đã sớm vượt qua Bắc Cương phòng tuyến, làm cho cả Trung Nguyên đều trở thành ta người Hung Nô đồng cỏ. Được rồi, ngươi buôn ba nhiều ngày, lao khổ công cao, bản đan vu ban thưởng hai ngươi chỗ đồng cỏ, dê bỏ bạc con, hạ đi nghỉ ngơi đi. Đa tạ đại thiên vu, Sử Một Côn cáo lui. Tại Sử Một Côn sau khi rời khỏi, Loan Đê Mạo Đốn trong mắt một đạo tình quang hiện lên. Không lâu sau đó, U Châu thành dưới, một đám Hung Nô tinh nhuệ nhất xạ điêu giả vạn tiễn xuyên tâm, bị bắn thành tổ ong bỏ bẽ. Những người này đều là bị Loan Đê kê trúc dọc đến bắn giết Hung Nô hữu hiền vương. Bọn hắn từng cái cũng có thể bắn xuống bầu trời bay lượn kim điêu, cho nên mới gọi tên xạ điêu giả. Sau khi bọn hắn đi vào U Châu thành hạ sau đó, lại phát hiện hoàn thành bắn giết hữu hiền vương nhiệm vụ quả thực là cái địa ngục nhiệm vụ. Trấn giữ ở trên thành lầu một nhóm kia hạ quân cung tiễn thủ từng cái tiễn pháp xuất chúng, lại ở trên cao nhìn xuống. Bọn này xạ điêu giả còn chưa bước vào xạ kích hữu hiển vương tầm bắn, liền bị cung tiễn thủ nhóm bắn thành tổ ong bỏ vẽ. Tại liên tiếp thử hai lần, hao tổn trên dưới 100 tên xạ điêu giả về sau, Loan Đê Kê Trúc bất đắc dĩ triệt hạ xạ điêu giả. Không có cách, cho dù là tại kỵ xạ lập nghiệp Hung Nô, xạ điêu giả số lượng cũng là cực kỳ thưa thớt. Đống chốc hao tổn trên dưới 100 tên, đủ Loan Đê Kê Trúc thịt đau một trận. Trên cổng thành, nhìn bất đắc dĩ rút đi Hung Nô xạ thủ, Tống Mặc khẽ cười một tiếng nhìn xem nói với Dạ Lang: "Tướng quân, lại bị ngươi cho đoán trúng à, bọn này người Hung Nô thực sự là điên rồi à?" Đối với hữu hiển vương loại nhân vật này cũng dám trực tiếp hạ sát thủ. Giả Lang khí định thần nhàn nói: "Hung Nô người, cầm thú vậy, ăn tươi nuốt sống, quần áo, cha thê tử kế, dạng này dân tộc, sự tình gì làm không được. Được rồi, các ngươi tại đây chầm chậm vào đi, miễn cho bọn hắn ngóc đầu trở lại, ta muốn đến soái trướng đi cùng đại soái bàn bạc chút ít quân vụ." Tại bàn giao hai câu về sau, Giả Lang hạ thành lâu, thẳng đến đại doanh soái trướng đi. Qua sau nửa canh giờ, trong soái trướng, Ứng Quốc Công cùng Giả Lang hai người chính cùng nhau thương nghị nhìn sự việc, thân binh tại ngoài trướng chặt chẽ trấn giữ, không cho phép bất luận kẻ nào đi vào. Ứng Quốc Công nhìn về phía Giả Lang rồi nói ra: "Hào tiểu tử, lần này ngươi coi như là lập công lớn. Ngươi nói sự việc đã điều tra xong. Tất cả trấn Bắc quân họ Lưu tướng quân có 23 vị, hôm trước cùng hôm qua ban đêm rời khỏi đại doanh chỉ có một." Giả Lang đội vàng dò hỏi: "Đại soái, là ai?" Ứng Quốc Công hơi xúc động nói: "Nói thật, bản soái vậy vô cùng kinh ngạc người này, hắn tên là Lưu Kim Đỉnh, là xa kỵ tướng quân Vương Thuần dưới trướng du kích tướng quân." Giả Lang khó có thể tin nói: "Này, đại soái có ý tứ là Vương Thuần là người Hung Nô mật thám đúng không? Này, hắn mưu đồ gì à? Hắn nhưng là hoàng hậu nương nương thân muội phu, hắn dùng cái gì như thế tham lam, hám lợi đen lòng à?" Ứng Quốc Công thở dài rồi nói ra: "Thủy hướng chỗ thấp đi, nhưng lòng người lại là cao còn muốn cao a. Kỳ thực trước kia bản soái thì phát giác được hắn có chút không đúng. Chẳng qua bản soái đúng như những gì ngươi nghĩ, cảm thấy hắn là hoàng thân quốc thích, lại rất được bệ hạ tín nhiệm, cũng không về phần như thế không công ngoan." Chương 27, tình thế khó xử, xảo diệu ứng đối, 2, chương 27, tình thế khó xử, xảo diệu ứng đối, 2, tuyệt đối không ngờ rằng à, thế mà thật là hắn. May mắn ngươi phát hiện dấu vết để lại, bằng không mà nói, làm không tốt U Châu vẫn đúng là hội có đại sự xảy ra. Nếu thật sự là như thế, vậy bản soái chính là đại hạ tội nhân thiên cổ, muôn lần chết không chuộc. Giả Lang đổi đội khoát khoát tay rồi nói ra: "Đại soái nói quá lời, mặt tướng hà dám như thế tham thiên chi công. Không biết đại soái tiếp xuống dự định xử lý chuyện này như thế nào a?" Ứng Quốc Công một chút suy tư rồi nói ra: "Bản soái đã phái người đem Vương Thuần chặt chẽ giám thị lên, bây giờ tất nhiên ngồi vững bằng chứng, vì tiêu trừ thai hoàng ẩm, tự nhiên là phải lập tức bắt người, bảo đảm U Châu không có sơ hở nào." Giả Lang do dự một chút rồi nói ra: "Đại soái, mặt tướng cảm thấy chứng cứ này thực sự không coi là ngồi vững. Cái gọi là bắt tặc cầm tang, chóc gian bắt hai, loại chuyện này chúng ta không lấy được tại chỗ. Với lại bọn hắn buôn lậu thiết khí đoán chừng cũng có 2-3 năm lâu, lại không có để lại một chút bằng chứng. Chúng ta trực tiếp đem Vương Thuần bắt, cố nhiên là có thể để cho người Hung Nô kế hoạch chết từ trong trứng nước. Có thể lỡ như Vương Thuần một ngụm cắn chết không có gì buôn lậu thiết khí sự việc, chính là hắn dưới trướng cái này du kích tướng quân bị Hung Nô thu mua mới làm gian tế đây này. Mà lại nói câu chu tâm lời nói, buôn lậu thiết khí thu lợi 2-300 bạc hai, hắn Vương Thuần có lớn như vậy khẩu bị nha?" Ứng Quốc Công nghe xong biến sắc, ngón tay đi lên chỉ một chút rồi nói ra: "Ý của ngươi là mặt trên còn có người?" Giả Lang đội vàng nói: "Không thể không phòng à, lỡ như thực sự là như thế, vậy hắn người ở phía trên tất nhiên sẽ chết bảo vệ hắn. Với lại lui một vạn bước nói, cho dù chúng ta thật sự ngồi vững bằng chứng như núi chứng minh Vương Thuần thông đồng Hung Nô, có thể xử trí như thế nào hắn đâu, đây đều là chuyện phiền toái." Ứng Quốc Công cũng là không khỏi có chút hơi khó. Vương Thuần bối cảnh tại đây để đó, nếu như giết hắn, liền xem như chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, vậy khó đảm bảo hoàng hậu cùng muội muội của nàng không ghi hận chính mình. Cũng không giết, cũng là chuyện phiền toái. Ứng Quốc Công lập tức nhìn xem nói với Dạ Lang: "Tiểu tử ngươi, thật là biết cho bản soái tìm nan đề. Nếu nói hành quân đánh trận, bản soái cả đời chưa bao giờ sợ qua, hết lần này tới lần khác tiểu này lục đục với nhau sự tình, nhất là nhường bản soái chán ghét. Tiểu tử ngươi tốt nhất có biện pháp giải quyết cái vấn đề khó khăn này, nếu không bản soái không đánh ngươi 40 quần côn không thể." Dạ Lang nghe xong rất là bất đắc dĩ nói: "Đại soái, không nói đạo lý đúng không?" Ứng Quốc Công khoát khoát tay nói: "Được rồi, coi như bản soái cậy già lên mặt một lần đi, tiểu tử ngươi có chủ ý nhanh nói đi." Giả Lang gật đầu một cái rồi nói ra: "Kia mặt tướng liền nói thẳng, Vương Thuần kia là tuyệt đối muốn chết, hắn không chết, đại soái cùng mặt tướng trong lòng đều đừng xoay, với lại làm không tốt sẽ ảnh hưởng U Châu an toàn. Nhưng mà hắn tuyệt đối không thể vì phản đồ thân phận chết. Ứng Quốc Công nghe sau hứng thú. Nói a, nói tiếp đi. Giả Lang lập tức liền đem ý nghĩ của mình nói cho Ứng Quốc Công. Ứng Quốc Công sau khi nghe xong hơi xúc động nói: "Tiểu tử ngươi là thật tổn hại a, chẳng trách có thể đem hung nô thai họa thành như vậy. Được, thì theo lời ngươi nói đến xử lý. Việc này trời biết đất biết, ngươi biết ta biết, trừ phi tương lai bệ hạ hỏi tới, nếu không cho dù ai hỏi, cũng bất khả tiết lộ ra ngoài." Giả Lang khẽ gật đầu rồi nói ra: "Đại soái yên tâm, các loại lợi hại, mặt tướng hiểu rõ." Tại nói chuyện phiếm xong nội gián sự tình về sau, Giả Lang liền rời đi xoay trướng. Tại Giả Lang trở về doanh trướng sau đó không lâu, Tiêu Nguyên Y liền vậy đến đây. Trong doanh trướng, hai người bốn mắt tương đối, Tiêu Nguyên Y chỉ cảm thấy Giả Lang ánh mắt xuyên thủng trên người mình giáp trụ bình thường. Giả Lang ánh mắt tới nơi nào, Tiêu Nguyên Y liền cảm giác ở đâu một hồi lửa nóng. Tiêu Nguyên Y không khỏi có quát nói: "Ngươi có phải hay không thu liễm một chút, có ngươi nhìn người như vậy nha?" Giả Lang cười nhạt một tiếng nói: "Cái kia nhìn xem đã sớm thấy hết, sao Tiêu giáo úy hiện tại ngược lại xấu hổ?" Tiêu Nguyên Y liền nghe xong khẽ gắt một ngụm rồi nói ra: "Ngươi một chưa thành hôn nam tử, sao như vậy lỗ mãng?" Giả Lang khẽ cười một tiếng nói: "Vậy ngươi một quả phụ, cũng không có việc gì liền hướng doanh trướng của ta đến, ngươi thì không tùy tiện nha." "Ngươi!" Tiêu Nguyên Y liền bị Giả Lang tức giận sắc mặt đỏ lên, lại không biết nên như thế nào phản bác, chỉ có thể là cắn răng chuyển đổi trọng tâm câu chuyện nói: "Ta lười nhắc đầu với ngươi miệng, ta tới tìm ngươi là có chính sự. Nay đều qua hai ngày, ta nghĩ công lao ngươi vậy lĩnh qua đi, ngươi đáp ứng ta ân tình còn làm không đến." Giả Lang gật đầu một cái rồi nói ra: "Giữ lời à, ta lời hứa ngàn vàng, sao, ngươi bây giờ liền chuẩn bị để cho ta còn nhân tình này sao?" Tiêu Nguyên Y liền lập tức nói: "Không sai, nhưng không phải nguyên một ân tình, mà là nửa người tình. Ta nghĩ để ngươi làm sự việc đối với ngươi mà nói là dễ như trở bàn tay, không thể đem toàn bộ ân tình cũng cho chống đỡ bồi thường. Ta hy vọng ngươi đem con ta điều đến một an toàn chút chỗ, này đối với ngươi mà nói cũng không khó xử lý đi." Giả Lang không cần nghĩ ngợi nói: "Có thể, vậy coi như xong nửa người tình, còn lại nửa cái, ta khuyên ngươi hảo hảo giữ lại. Vì về sau này nửa người tình hội ngày càng đáng giá." Tiêu Nguyên Y liền lạnh hừ một tiếng nói: "Ngươi ngược lại là rất tự tin, cũng đừng mã thất tiền đề, tiếp xuống chiến hỏa liên thiên, ngươi nếu tuấn quốc, cái gì cũng đổ xuống sông xuống biển." Giả Lang ý vị thâm trường cười một cái nói: "Vậy ngươi cứ việc yên tâm, ngươi đã trông quả, ta làm sao nhẫn tâm để ngươi lại thủ tiết đấy." "Hừ, liền biết ngươi miệng chó không thể mọc được ngà voi, hừ." Tiêu Nguyên Y liền bị Giả Lang một câu nói sắc mặt bỏ bừng, quay người liền rời đi. Nhìn Tiêu Nguyên Y liền rời đi thân ảnh, Giả Lang cũng là không thể nín được cười cười. Tiêu Nguyên Y liền biểu hiện cũng không ra ngoài Giả Lang đoán trước, một nữ tử yếu đuối là không có khả năng tại quân doanh kiên trì vài chục năm. Bất quá nói đi thì nói lại, tiểu này son phấn mã thuần phục lên mới càng có chinh phục cảm rất nha. Mấy ngày kế tiếp thời gian, đại hạ cùng Hung Nô cứ như vậy giằng co. Tại qua 5 ngày sau đó, Hung Nô 5 vạn tiên phong mang theo tạm thời chế tạo đơn sơ vô cùng công thành khí giới bắt đầu tiến đánh Lũ Châu. Hung Nô Tả Hiền Vương Loan Đê Kê Trúc tự mình đốc chiến, một bộ không cầm xuống Lũ Châu thể không bỏ qua khí thế. Nhưng mà lý tưởng rất đầy đặn, hiện thực rất tàn khốc. Lũ Châu thành thành phòng 10 phần hoàn thiện, lại chú đóng 3 vạn quân coi giữ, khoảng cách trấn Bắc quân đại doanh cũng bất quá hơn 10 dặm lộ trình, đại doanh tùy thời đều có thể trợ giúp người từng trải tay. Hung Nô tiên phong không phân ngày đêm mạnh mẽ tiến công Vũ Châu 3 ngày, liên thành lầu đều không có lên đi qua một lần, tại ném ra hơn 2 vạn bộ thi thể sau đó, Hung Nô hơn 30 bộ lạc không chống nổi. Bọn hắn là một chút công phá Vũ Châu thành hy vọng cũng không thấy, thật sự là không chống nổi. Lúc này Hung Nô trong lều đua, hơn 30 bộ lạc thủ lĩnh loạn sĩ bắt nháo, oan khí bức người. Lầu Phiên Vương vẻ mặt khổ sở nhìn về phía Đại Thiền Vu Loan Đê Mạo Đồ nói: "Đại Thiền Vu, như thế tiến công xuống dưới, không phải cách đi. Vũ Châu thành phòng xâm nghiêm như thế, chính là 5 vạn tiên phong toàn bộ ném vào, sợ cũng là khó có hiệu quả a."